Nương Trần Mặc buông xuống cái gùi, do dự một lát sau nói, chúng ta về sau có phải hay không đều phải chết? Vì sao đột nhiên có vấn đề này? Trần Mẫu không rõ Trần Mặc vì sao đột nhiên hỏi vấn đề như vậy. Hôm nay Vương Thúc mang theo Thái Thúc thi thể trở về, tất cả mọi người đang nhìn, Thẩm Thẩm đang khóc. Trần Mặc nhìn xem mẫu thân, vẻ mặt đưa đám nói, ta đột nhiên nghĩ, coi như không có lần này ngoài ý muốn, người tựa hồ cuối cùng đều đồng dạng phải chết, đây cũng là vì sao? Trần Mẫu mở người, ngồi xuống đem Trần Mặc kéo ở bên người, mỉm cười nói, sinh lão bệnh tử chính là thiên đạo, không ai có thể siêu thoát, tựa như hoa cỏ khô khốc đồng dạng. Trần Mặc nghe vậy cau mày nói, vậy chúng ta sinh ở trên đời này cuối cùng là phải chết, đã cuối cùng muốn chết, vì sao có muốn sinh? Trần Mẫu có chút đau đầu, suy nghĩ một chút nói, mỗi người sinh ở cái này thực tiện ý nghĩa đều có khác biệt, vì sao muốn sinh, cái này cần ngươi đi tìm kiếm. Vậy mẹ ngươi đây? Trần Mặc nhìn xem mẫu thân, hỏi. Nương khi còn bé cũng giống như ngươi không hiểu, nhưng về sau gả cho ngươi cha, mẹ sẽ vì cha ngươi đầu bếp sự tình, để hắn không cần là trong nhà việc vặt mà ưu phiền, lại về sau có ngươi, nương liền phải chiếu cố tốt ngươi, nhìn ta mà một chút xíu lớn lên, lấy vợ sinh con, đại khái chính là nương ý nghĩa đi. Trần Mặc vẫn là không hiểu nhiều, cái đầu nhỏ bên trong vẫn nghĩ những vấn đề này không thể tiêu tan, qua loa ăn cơm về sau, liền trở về phòng nghỉ ngơi, một đêm này, hắn ngủ không ngon, nho nhỏ sọ não bên trong. Lần thứ nhất đang vì mình tương lai nhân sinh mà bần rầu. Chương 22, cây nho. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Mặc theo thường lệ sáng sớm, cùng mẫu thân học được một đoạn luận ngữ, đem lưng sẽ, lại viết một lần về sau, cong lưng của mình cái sọt đi vào cốc trận chuẩn bị bắt đầu mới một ngày bận rộn, lại ngoài ý muốn nhìn xem mấy cái tiểu đồng bọn sưng mặt sưng mũi tới. Ada, đây là sao? Trần Mặc không hiểu nhìn xem Ada. Ta cha đánh. Ada vẻ mặt cầu xin. Vì sao? Trần Mặc có chút không hiểu thấu, em đẹp như thế nào bị đánh. Đêm qua ta hỏi ta cha, người tại sao lại chết, ta cha đáp không được, liền đem ta đánh cho một trận. Ada đang khi nói chuyện, nhỏ xuống mấy giọt thủy khuất nước mắt. Trần Mặc đột nhiên có chút may mắn, mình mẫu thân có học vấn, giảng đạo lý, không giống Trương Thúc dạng này, nói không nổi liền đánh. Vậy cũng chớ hỏi, hỏi cái này một ít để làm gì. Thời gian còn không phải như vậy muốn qua. Trần Mặc nết nết miệng, muốn an ủi vài câu. Nhưng lại không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể từ căn nguyên trên đi giải quyết vấn đề. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc đầu chuyện này đối bọn hắn tới nói, liền rất xa xôi, làm gì đến hỏi đâu. Các bậc cha chú tâm tình không tốt liền giống như Trương Thúc khả năng trực tiếp động thủ. Nhị cậu ca, Vương Thúc trở về, ngươi có hay không hỏi hắn có nguyện ý hay không dạy cho chúng ta? Ada lau nước mũi hỏi. Không có, Vương Thúc hắn thụ thương, không có khả năng đến dạy, hắn có mình sự tình bận bịu. Ngươi không phải là không muốn học rồi sao? Trần Mặc nghi hoặc nhìn Ada, hắn ngày đầu tiên không luyện một hồi liền đánh trống lui quân, cuối cùng côn thuật huấn luyện càng là cùng mọi người cùng nhau vui đùa ầm ĩ bắt đầu, cái này khiến Trần Mặc rất vô vị. Vậy ngươi nhanh đi cùng Vương Thúc lĩnh giáo một chút như thế nào dạy cho chúng ta. Ada lau nước mắt nói, chờ học tốt được bản sự, ta cha cũng không dám giống bây giờ như thế bắt nạt ta đây. Trần Mặc quỷ dị nhìn Ada một chút, làm sao? Ngươi còn muốn cùng cha ngươi động thủ? Không phải Ada trong mắt lóe lên một vòng e ngại nói, chỉ là ta cảm thấy, chỉ cần ta có bản sự, ta cha hẳn là sẽ không giống như bây giờ tùy tiện đánh ta. Trương Thúc là xa gần nghe tiếng người hiền lành, Trần Mặc cũng không hiểu Trương Thúc vì sao trong nhà thường xuyên đánh Ada, không qua chuyện của người ta, Trần Mặc cũng không muốn quản nhiều, lập tức cực kỳ qua loa gật đầu nói, cũng được, chờ hôm nay sống làm xong, ta đi hỏi một chút Vương Thúc. Kỳ thật Trần Mặc không muốn ở thời điểm này đi quấy rầy Vương Thúc, hôm qua Vương Thúc cảm xúc rất hạ, ở bên cạnh hắn mình cũng sẽ nhận ảnh hưởng. A ông, ngươi cái này đất cũng quá là nhiều. Buổi trưa, bận rộn cho tới trưa Trần Mặc ngồi tại Lý Chính bên người, có chút phàn nàn, cái này trăm mẫu đất cần coi như chỉ là đào 10 cái ao phân đối với bọn hắn những người này tới nói cũng không dễ dàng. Được rồi, A ông hôm nay mang đến một ít đồ tốt, gọi bọn họ tới ăn đi. Lý Chính cười cười, đối con dâu vây vây tay. Tại Trần Mặc ánh mắt tò mò bên trong, A ông con dâu bưng mâm gỗ tới bày ở chân trời trên bàn. Đây là Trần Mặc tò mò nhìn mâm gỗ bên trong đồ vật, một chuỗi hạt châu màu tím đen, tẩy rất sạch sẽ, bất quá Trần Mặc ngày bình thường cũng chưa từng thấy qua. Cây nho. Lý Chính vê thành một viên lột ra sau ném vào miệng bên trong, nhìn xem Trần Mặc cười nói, năm đó Trương Khiên đi xứ Tây Vực lúc mang về Tây Vực đồ ăn, bây giờ Trung Nguyên cũng không ít địa phương đang trồng, huyện thành bên trong phường thị ngẫu nhiên cũng sẽ có bán. Cái này cỡ nào thiếu tiền. Trần Mặc từ phía trên lấy xuống một viên. Học Lý Chính dáng vẻ lột ra ném vào miệng bên trong, lập tức một cỗ chua ngọt cảm giác thuận vị giác hướng bốn phía lan tràn, Trần Mặc có chút hưởng thụ híp mắt lại. Ba cái tiền đi. Lý Chính suy tư một chút nói. Cũng không phải rất đắt, lần sau đi huyện thành, nhất định phải vi nương thân mua lấy một ít. Trần Mặc mơ hồ không do nói, ngọt như vậy đồ vật, giá tiền cũng không đắt, trước kia sao không phát hiện. 3 tiền một viên. Lý Chính lại lột ra một viên cây nho ném vào miệng bên trong. Khu 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 cây nho tử cắm ở trong cổ họng, để Trần Mặc ho kịch liệt bắt đầu, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lý Chính, a ông mới vừa nói 3 nhiều tiền thiếu. 1 viên. Lý Chính khoan thai phun ra bồ quả đào, nhìn xem Trần Mặc nói, làm sao? Muốn mua sao? Trần Mặc nguyên muốn còn muốn lại ăn 1 viên, nhưng bây giờ, nhìn xem trong mâm cây nho, lại không hạ thủ được, lúng ta lúng túng nói, a ông, cái này quá đắt, chúng ta không thể ăn. Yên tâm ăn đi, sẽ không cần tiền. Những ngày qua các ngươi những tiểu tử này giúp ta tới đất, như không chiêu đãi một phen, người bên ngoài chỉ nói ta bất thông tình lý. Lý Chính cười ha hả nói. Trần Mặc cũng không biết có nên hay không cự tuyệt, cuối cùng vẫn là dựa theo Lý Chính phân phó, đem một đám thiếu niên kêu đến. Ăn ngon, rất ngọt. Nhìn xem một đám người không tim không phổi ăn những cái kia cây nho, Trần Mặc có chút khó chịu, cái này không phải ăn cây nho, đây rõ ràng là đang ăn tiền nha. Lại không ăn nhưng liền không có. Lý Chính ngược lại là không cùng những người này đoạn, chỉ là mỉm cười nhìn về phía Trần Mặc nói. Ăn không vô. Trần Mặc thở dài, 3 tiền một viên cây nho, hắn muốn để mẫu thân nếm thử, nhưng cái này giá tiền. Mua như thế một chuỗi tiền, đủ 2 mẹ con sống 1 tháng. Chỉ là một lát sau, mầm gỗ bên trong cây nho liền bị một đám thiếu niên cướp đoạt trống không. A ông, đây là cái gì, rất ngọt. A Đa tùy ý đem trên tay nước bọt bôi ở trên quần áo, một mặt tò mò nhìn Lý Chính. Cây nho. Bình thường không dễ mua, một hồi đều lưu lại, ta đối đãi các ngươi buổi trưa ăn. Lý Chính thật không có lại mở miệng nói giá cả sự tình, thuận thế đem chủ đề dẫn ra. Giữa trưa ăn chính là gạo lức, phối thêm một chút nấu xong đồ ăn, người bình thường nhà ăn cơm phần lớn là ngô, cũng chỉ có Lý Chính như vậy ra cảnh, mới có thể ăn được cây lúa cơm. Đối với Trần Mặc những người này tới nói, quanh năm suốt tháng, có thể ăn 3 năm đống nhiên cơm gạo lức liền là thật tốt, về phần tốt hơn điệu tinh mét là nghĩ cũng không dám nghĩ. Buổi chiều xong. Ngươi đi xem một chút ngươi Vương Thúc. Cơm nước xong xuôi, Lý Chính đem Trần Mặc gọi vào một bên, đem một cái bao đưa cho hắn nói, đem những này cho hắn dẫn đi. A ông, Vương Thúc vì sao giàu dĩ không vui? Trần Mặc nhìn xem Lý Chính nói, ta sáng nay lúc đến, gặp kia thái gia thẩm thẩm tại Vương Thúc trước cửa nhà khóc, có phải hay không có hơi quá? Thái Thúc cũng không phải Vương Thúc hại chết. Ngươi quá nhỏ, có một số việc, về sau ngươi sẽ hiểu. Lý Chính thở dài, ngồi ở một bên thất gỗ trên lắc đầu nói. Bây giờ nói cái này, ngươi cũng không hiểu. Lời này để Trần Mặc có chút không phục, nhưng cũng không tốt cùng Lý Chính cưỡng, chỉ có thể dầu dĩ không vui mang theo một đám thiếu niên đi tiếp tục đào hố phân. Trạng vạng tối thời điểm, Trần Mặc cáo biệt A Đa bọn hắn, trực tiếp đi Vương Thúc trong nhà, thái gia thẩm thẩm vẫn còn, Vương Thúc một cái tay cột dây vải, một cái tay bưng một bát cháo tại thái gia thẩm thẩm trước mặt nói, để muội, coi như ngươi không ăn, cũng nên để hải tử ăn được một ngụm, thật muốn để hắn đói chết ở chỗ này. Không cần ngươi giả làm người tốt. Thái gia thẩm thẩm một tay lấy bát cho đánh bay, một bát ngô cơm tung tóe đầy đất, A Ngốc nhìn xem nuốt ngụm nước miếng, khi thấy Trần Mặc thu gom hành lý tới, há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Chương 23, phân biệt. Vương Mưu, người khác sợ ngươi, ta không sợ ngươi, nam nhân ta ngày bình thường đưa ngươi làm huynh đệ bình thường, bây giờ hai người các ngươi cùng nhau ra ngoài, cũng chỉ có ngươi còn sống trở về, nhất định là ngươi hại chết hắn. Đây là Trần Mặc lần thứ nhất biết Vương Thúc danh tự, bất quá hắn hiện tại càng nhiều hơn chính là cảm thấy thái gia thẩm thẩm có chút cố tình gây sự, nhưng Vương Thúc vì cái gì không phản bác. Lấy Vương Thúc bản sự, muốn đánh, kia thái gia thẩm thẩm cũng đánh không lại hắn a. Trần Mặc muốn qua hỗ trợ, nhưng không biết sao, lại khó mà lấy dũng khí, vì sao? Có lẽ là bởi vì Thái Thúc, có lẽ là bởi vì An Đốc, lại hoặc là thái gia thẩm thẩm kia cuồng loạn dáng vẻ để hắn sợ hãi hoặc là không đành lòng, nói không ra vì cái gì. Mãi cho đến mặt trời lặn, sắc trời tối xuống, thái gia thẩm thẩm mới một mặt mỏi mệt mang theo A Ngốc trở về, Vương Thúc đứng tại cửa ra vào thật lâu, mới thở dài trở về phòng, Trần Mặc từ nơi hẻo lánh bên trong ra, thu gom hành lý quá khứ. Cái này là vật gì? Vương Thúc nghi hoặc nhìn Trần Mặc. Không biết, Lý Chính A ông để cho ta mang tới. Trần Mặc lắc đầu, hắn không có nhìn qua trong bao. Vào đi, đợi rất lâu a. Vương Thúc mang theo Trần Mặc trở lại trong phòng. Lại nhìn thấy phòng bị thu thập cực kỳ chỉnh tề, không ít thứ đều đóng gói tốt. Vương Thúc, người muốn đi? Trần Mặc nghi hoặc nhìn Vương Thúc. Ừm. Vương Thúc gật gật đầu, rời đi một đoạn thời gian, đệ muội sẽ khá hơn một chút. Vì sao? Việc này mọi người đều biết không phải Vương Thúc sai. Trần Mặc cực kỳ không hiểu. Chuyện trên đời này, có đôi khi là không phân đúng sai. Vương Thúc mở ra bao khỏa, nhìn xem bao quát bên trong một chút thịt làm còn có tiền tệ, cười cười nói, Lý Chính cũng là ý tứ này. Trần Mặc cau mày, có chút không ngừng nói, kia A Thúc khi nào trở về? Không biết. Vương Thúc từ trên tường lấy xuống một thanh đoản cung đưa cho Trần Mặc nói, A Thúc sợ là không thời gian dạy ngươi xạ thuật, cung phương pháp sử dụng kỳ thật không khó, căn cứ cung chất liệu khác biệt, tầm bắn cùng lực đạo cũng khác biệt, cây cung này chính là nhuyễn mục chế, mở cung lực đạo không mạnh, có 20-30 cân khí lực liền có thể kéo ra, bất quá tầm bắn cũng không xa, chừng 10 bước, xa nhất có thể bắn tới 20 bước, bất quá ngươi đến hướng phía trên trời bắn, mỗi ngày luyện hơn 100 lần, thời gian lâu, xạ thuật cũng liền trở thành, cây cung này là làm cho ngươi, còn có những này mũi tên gâu ngươi cùng nhau mang đi, nhớ kỹ, mặc dù không tính là cường cung, nhưng nếu là bắn trúng người, đồng dạng có thể hại người, tập luyện thời đi. M, tìm chỗ không người luyện tập. Không thể không đi sao? Trần Mặc nhìn xem kia đoàn cung, nếu là ngày xưa, đại khái sẽ rất vui vẻ, nhưng hôm nay, hắn lại vui vẻ không nổi, chỉ cảm thấy ngực có chút đau buồn, trước kia Vương Thúc cũng rời đi, bất quá khi đó trong lòng cũng không có quá nhiều cảm giác khó chịu, bởi vì biết Vương Thúc rất nhanh liền sẽ trở về, nhưng lần này, có lẽ Vương Thúc sẽ rời đi thật lâu. Không thể. Vương Thúc lắc đầu, đem đoản cung nhét vào Trần Mặc trong tay, nhìn xem Trần Mặc có chút ủy khuất khuôn mặt nhỏ nói, người cả đời này, thăng trầm không thể thiếu, ngươi đến quen thuộc, không ai có thể một mực bồi tiếp ngươi. Trần Mặc túi đầu nhìn xem đoản cung, nói không nên lời là tư vị gì. Đúng rồi. Vương Thúc từ bao khỏa bên trong lấy ra một viên tấm bảng gỗ, sau đó một lần nữa đem bao khỏa bao bên trên, nhìn về phía Trần Mặc nói, có chuyện, muốn ngươi giúp ta. Chỉ cần A Thúc không đi, chuyện gì đều có thể. Trần Mặc ngay cả vội ngẩng đầu, một mặt chờ mong. Ngươi cùng hài tử khác khác biệt, A Thúc không muốn lừa dối ngươi. Vương Thúc nhìn xem Trần Mặc, nghiêm túc nói, Nam Nhi làm thủ tín, ngươi như đáp ứng A Thúc liền nói, nếu không ứng, A Thúc sẽ đi tìm người khác hỗ trợ. A Thúc, không phải gì đại sự, vì sao muốn như thế? Trần Mặc bất mãn đối với Vương Thúc quát. Không chỉ là chuyện này, còn có chút sự tình muốn làm. Vương Thúc lắc đầu nói, ngươi có nguyện ý hay không giúp A Thúc? Trần Mặc túi đầu xuống, trầm thấp đất lên tiếng. Đem kiện hàng này giao cho ngươi thái gia Thẩm Thẩm. Vương Thúc đem bao khỏa đưa cho Trần Mặc nói, nhớ kỹ, ngày mai lại đi. Vì sao? Trần Mặc nhìn xem Vương Thúc nói, nàng như thế khi nhục ngươi. Về sau ngươi sẽ hiểu, ngươi là nam nhân, tin nặc nhất định phải thủ, hiểu không? Vương Thúc vô vô Trần Mặc đầu cười nói, đi thôi, tối nay A Thúc liền không lưu ngươi ăn uống. A đem đoản cung cùng túi đựng tên cong lên người, lại xốc lên bao khỏa, không thôi nhìn về phía Vương Thúc, kia A Thúc nhất định phải mau mau trở về. Đi thôi. Vương Thúc sờ lên Trần Mặc đầu, trên mặt nổi lên một vòng tiêu dung, hắn cười lên có chút dọa người, nhưng Trần Mặc lại cảm giác cái mũi có chút mỏi nhừ, một bước vừa quay đầu lại rời đi Vương Thúc nhà. Ngao ngao về đến trong nhà, Hắc Tử vui sướng chào đón, Trần Mặc lại một mặt hể vải thu gom hành lý trở lại trong phòng. Mặc nhi, những này là Trần Mẫu nghi hoặc nhìn Trần Mặc đặt ở trên bàn bao khỏa còn có trên lưng cung tiễn. Cung tiễn là Vương Thúc cho, bao khỏa là Vương Thúc nắm ta ngày mai giao cho thái gia Thẩm Thẩm. Trần Mặc ngồi xổm hạ xuống, nhìn hướng mẫu thân nói, nương, vì sao thái gia Thẩm Thẩm như vậy vô lễ, Vương Thúc lại như vậy sinh thụ lấy, còn muốn cho nàng đổ vật. Bởi vì, nàng là ngươi thái thúc nữ nhân A. Trần Mẫu nghe vậy giật mình, từ ái sở lấy Trần Mặc đầu nói, ngươi thái thúc cùng Vương Thúc từng có mệnh giao tình, ngươi thái thúc chết rồi, hắn nữ nhân cố nhiên bi thống, nhưng ngươi Vương Thúc cũng giống vậy thống khổ, chỉ là hắn không thể giống ngươi thái gia Thẩm Thẩm như thế khóc, ngươi thái thẩm như vậy đối với hắn. Trong lòng của hắn có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Vì sao? Trần Mặc càng không hiểu. Nương cũng không biết. Trần Mẫu lắc đầu, về sau có lẽ ngươi sẽ thảo A, đây cũng là nam nhân. Trần Mặc không rõ, ngơ ngơ ngác ngác ăn vài thứ về sau, liền về đi ngủ, tại thăm viếng thần minh thời điểm, hắn chuyên môn hỏi thần minh, nhưng thần minh cũng không trả lời hắn. Một đêm này, Trần Mặc trằn trọc, cái đầu nhỏ bên trong suy nghĩ rất nhiều vấn đề, Vương Thúc vì sao muốn đi, nam nhân cùng nữ nhân có gì khác biệt. Chỉ là những vấn đề này cuối cùng không có đáp án, mặc hắn suy nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Mãi cho đến đêm khuya, mới chống cự không nổi bối rối mê man thiết đi, tỉnh nữa lúc đến, vẫn như cũ là sáng sớm hôm sau. Người mà không tín không biết hắn thế nhưng, xe ngựa không nghe, xe nhỏ không nguyệt, hắn dùng cái gì hành chi quá thay. Theo thường lệ cùng mẫu thân học được một đoạn luận ngữ, mẫu thân yêu cầu, chỉ cần nhớ kỹ sẽ viết là được, cái khác, cần Trần Mặc về sau tự hành đi thể hội cùng lĩnh ngộ, chỉ là nhìn xem câu này. Trần Mặc nhịn không được nói, mẫu thân, có thể hay không là ta giải một đoạn này. Trần Mẫu nhìn trên mặt đất chữ viết, suy nghĩ một chút nói, làm người lúc có tin, người nếu không có tin, tựa như xe ngựa không nghe, xe nhỏ không nguyệt đồng dạng. Nghe cùng Nguyệt đều là trên xe then hai đầu sống khóa quan gõ, chỉ là căn cứ thân xe lớn nhỏ khác biệt cách gọi mà thôi, không có cái này, xe liền không thể đi. Trần Mặc nhẹ gật đầu, chiếu vào mẫu thân viết xuống chữ viết mình viết một lần về sau, nhìn hướng mẫu thân nói, ta đã hiểu, mẫu thân, ta muốn tới A Ngốc nhà. Đi thôi. Trần Mẫu đem sớm liền chuẩn bị xong bao khỏa đưa cho Trần Mặc cười nói. Chương 24, đoạt lương. Trần Mặc cũng không có đi trước Thái Thúc nhà, mà là đi trước Vương Thúc trong nhà, chỉ là Vương Thúc đã rời đi, khi nào rời đi, Trần Mặc không biết, nhưng chung quy là đi. Nhìn xem bị khóa lại môn hộ, Trần Mặc đứng thật lâu, mới mang theo bao khỏa đi Thái gia Thẩm Thẩm nơi đó. A Ngốc, mẹ ngươi đâu? Trần Mặc lúc đến, khi thấy A Ngốc ngồi ở trước cửa ngẩn người, đi lên hỏi. Ở bên trong, có chuyện gì? A Ngốc nhìn xem Trần Mặc nói. Tặng đồ. Trần Mặc trong lòng có chút e ngại gặp Thái gia Thẩm Thẩm. Rốt cuộc hôm trước mình còn đẩy người ta một thanh, bất quá đã đáp ứng Vương Thúc, mình nên làm được, cho dù là đối mặt hổ báo cũng không nên lùi bước. Ở trong nhà, ta dẫn ngươi đi. A Ngốc vô vô đất trên người đứng dậy. Được. Tốt. Trần Mặc theo bản năng ưỡn ngực, lại vẫn còn có chút do dự, hai ngày này Thái Thẩm điền kình để hắn sợ hãi, nhưng nghĩ tới đây là Vương Thúc phó thác, cuối cùng trên mặt lộ ra một mặt muốn đi anh dũng hy sinh biểu lộ nhanh chân đi vào phòng. Thái gia Thẩm Thẩm chính đang nấu cơm, nhìn thấy Trần Mặc đến. Nhàn nhạt hỏi một tiếng Trần Mẫu tình huống liền không nói. Cái kia gặp Thái gia Thẩm Thẩm tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng hung thần ác sát như vậy, Trần Mặc tâm lòng không ít, đem túi trong tay khỏa đặt ở trên bàn nói, Thẩm Thẩm, đây là Vương Thúc nắm ta cầm đến cấp ngươi. Lấy về, chúng ta không muốn. Thái Thẩm lườm Trần Mặc một chút. Thế nhưng là Vương Thúc đã đi. Trần Mặc có chút thương tâm nói, trong thời gian ngắn sợ là về không được, đồ vật thả lâu sẽ xấu. Vậy liền cầm lại nhà ngươi. Thái Thẩm thân sắc trở nên có chút lạnh. Ta không thể nhận. Trần Mặc lắc đầu nói, đồ vật ta đã đưa đến, hôm nay còn muốn đi A ông nơi đó làm phân chuồng, ta đi trước. Nói xong, cũng không đợi Thái Thẩm trả lời, Trần Mặc quay người nhanh chân liền chạy, một mực chạy ra điền trang, gặp không ai đuổi tới, Trần Mặc mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhị cậu ca, ngươi thế nào à nha? A Đa đã mang theo một đám tiểu đồng bọn tại vì làm phân chuồng chuẩn bị vật liệu, nhìn thấy Trần Mặc bộ dáng như vậy nhịn không được hỏi. Không có gì, hoàn thành một cái nam nhi lời hứa. Trần Mặc cực kỳ kiêu ngạo nói. Lời hứa là cái gì? A Đa mở mịt nhìn về phía Trần Mặc. Ê! Liền là nam nhân nên thủ hứa hẹn. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói, mặc dù chính hắn cũng không biết rõ. Nhị cầu ca thật là lợi hại. Mấy tên tiểu đồng bọn một mặt kính nể nói, mặc dù nghe không hiểu nhiều. Tốt, làm việc đi, hai ngày này có nhiều việc, chúng ta đến nhanh đưa Lý Chính nhà hố phân làm xong. A Đa, ngươi mang bốn người đi trước đào hố, những người khác lưu lại cùng ta làm phân chuồng. Mấy cái xong chúng ta đưa qua, nhanh như vậy một ít. Trần Mặc không muốn lại tại cái đề tài này trên thảo luận, khoát tay áo nói. Tốt. A Đa đáp ứng một tiếng, mang theo bốn cái tiểu đồng bọn hướng Lý Chính nhà trong đất chạy tới. Trần Mặc lại lưu lại tiếp tục chế tác phân chuồng, sau đó tại giữa trưa chạy tới, A Đa bọn hắn đã đào xong một cái ao phân. Hôm nay Lý Chính không đến, bất quá buổi trưa vẫn là để con dâu đưa tới ăn uống. Như vậy lại qua ba ngày, Lý Chính nhà phân chuồng thi xong. Trần Mặc lại bắt đầu cho các nhà làm phân chuồng, đồng thời cũng bắt đầu bất thời gian chiếu vào Vương Thúc dạy phương pháp, mỗi ngày bất thời gian tôi luyện tiến thuật, thời gian đơn giản mà phong phú, ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo mọi người cùng nhau luyện, bất quá phần lớn là mù luyện mà thôi, ngược lại là về sau A Ngốc lại gia nhập vào về sau, hắn biết một chút tiến thuật. Có thể là bởi vì trong nhà không có phụ thân nguyên nhân, A Ngốc mỗi ngày huấn luyện nhất là nghiêm túc, đều là theo chân Trần Mặc huấn luyện chung, mà lại Thái Thúc trước kia cũng là thợ săn. Cũng sẽ dạy A Ngốc một chút bản sự, cho nên một đám tiểu đồng bọn bên trong, ngược lại là A Ngốc cùng với Trần Mặc thời gian dài nhất. Vương Thúc vật lưu lại, Thái gia Thẩm Thẩm cuối cùng vẫn không ném, nguyên nhân cụ thể, Trần Mặc cũng không rõ lắm, hỏi mẫu thân thời điểm, mẫu thân cũng chỉ là nói chung quy là muốn sinh hoạt, lời này nghe đơn giản, nhưng Trần Mặc lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Dạng này thời gian đối với Trần Mặc tới nói là vui sướng, hắn mỗi ngày đều sẽ cùng mẫu thân học một đoạn luận ngữ, lương sẽ, sau đó viết. Mỗi ngày lúc không có chuyện gì làm đứng đứng như có gỗ, làm xong về sau liền đi luyện côn thuật hoặc là cung tiễn, hai tháng xuống tới, hắn côn thuật cùng tiễn thuật đều đã đạt tới cấp 5, côn thuật có bao nhiêu lợi hại tạm thời nhìn không ra, nhưng tiễn thuật, 10 bước trong vòng, hắn có thể tinh chuẩn bắn trúng bất động mục tiêu, 20 bước, 10 mũi. Tên cũng có thể bắn trúng 7-8 tiễn, lại xa, đoạn cung là không đạt được, về phần trường cung, không địa phương tìm, trong thành có bán, nhưng giá cả nhưng không rẻ, trên tay hắn đoạn cung sai người hỏi qua. Đến 300 tiền, mà lại hạ khâu nhưng không có chế tác cung. Công tượng, trường cung, chí ít cũng phải 500 tiền, còn không chỗ nào bán, các nhà thợ săn ngược lại là có, bất quá ăn cơm giá hỏa có thể hay không có thể bán cho hắn. A Ngốc mặc dù luyện được cũng chăm chỉ, bất quá hai người trong âm thầm so sánh lực vô luận khí lực vẫn là côn thuật, A Ngốc đều là so ra kém Trần Mặc, dựa theo Trần Mặc đoán chừng, A Ngốc trình độ còn dừng lại tại tam đẳng tả hữu, cũng không biết là mình được thần minh trợ giúp học được nhanh vẫn là A Ngốc quá đần, mình một tháng huấn luyện trình độ, A Ngốc bỏ ra hai tháng mới đạt tới. Nhị cầu ca, ngươi mau nhìn bên kia, tới một đám người. Ngay hôm đó, một đám tiểu đồng bọn chính tập hợp một chỗ vui đùa ầm ĩ, ngày mùa thu hoạch đã tới, các nhà đều tại chuẩn bị nên đón bội thu, lúc này bọn nhỏ luôn luôn thoải mái nhất, Á Đa hấp tấp chạy tới, chỉ vào nơi xa nói. Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Trần Mặc nghi ngờ nhìn Á Đa một cái nói, hai tháng này đến, cách mỗi mấy ngày đều có thể nhìn thấy có số lớn người hướng bắc đi, không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn giống như hướng tới bên này. Á Đa chỉ vào phương xa nói, mà lại tựa như là hướng phía trong ruộng tới. Ừm. Trần Mặc nghe vậy, nhíu nhíu mày, mang theo một đám tiểu đồng bọn quá khứ, khi thấy một đám người hướng phía A Ngốc nhà trong ruộng đi đến. Cái đó là A Ngốc nhà ngươi đất, ngươi nhận ra những người này. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía A Ngốc nói. Không nhận ra. A Ngốc mê mang lắc đầu. Nhị cầu ca, mau nhìn. Nói chuyện công phu, cậu hoa đột nhiên kêu lên. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, khi thấy đám người kia bắt đầu xuống đất, người người trong tay cầm liềm đao tại cắt hoa màu. Không tốt, là đến đoạt hoa màu. Trần Mặc biến sắc nói, A Đa, ngươi nhanh đi gọi người, những người khác đi theo ta. Nói xong, Trần Mặc trực tiếp xốc lên cây gậy của mình, con đoạn cung cưới trên túi đựng tên hướng qua đi, những người khác cũng riêng phần mình cầm lên côn đồng khí thế hung hăng hướng phía trước đi. Nhị cậu ca, chúng ta có thể hay không bị đánh? Cậu hoa tiến đến Trần Mặc bên người, chân có chút run, rốt cuộc kiếp nhưng đều là tráng niên hán tử. Sợ cái gì, tất cả mọi người tại trong ruộng, một hồi liền đến, bọn hắn dám động thủ. Một bên cầu thẳng khinh thường nói. Những người này là tới đoạt lương, không biết là cái nào bên trong. Quản hắn, đánh trước lại nói. Ở thời đại này tới nói, hai cái bên trong ở giữa, có đôi khi vì nguồn nước hoặc là cái khác tài nguyên ra tay đánh nhau là chuyện thường xảy ra, bất quá trực tiếp như vậy tới đoạt lương thực vẫn là rất ít. Chương 25, đả thương người. Này! Các ngươi vì sao vô cớ cắt chúng ta hoa màu? Còn không ngừng tay. Trần Mặc mang theo A Ngốc mấy người đi tới gần, nhìn xem đám kia lưu loát cắt hoa màu hán tử, đem cây gậy trong tay giương lên, quát to một tiếng. Trong đất hán tử chỉ là hướng bên này lướt qua, gặp là một đám hải tử, không để ý tí nào. Nhị cầu ca, sao? Làm sao bây giờ? A Ngốc nắm đuốt cây gậy có chút e ngại, nhưng đây là nhà hắn hoa màu, nhìn xem đám người này tứ không kiêng sợ thu hoạch, trong lòng lại rất gốc. Trần Mặc quay đầu nhìn một chút, tất cả mọi người có chút e ngại, không dám lên trước, đừng nói bọn hắn, chính Trần Mặc cũng có chút sợ hãi, suy nghĩ một chút nói, đừng sợ, xem ta. Nói, lấy xuống trên lưng đoạn cung, lại rút ra một chi mũi tên gỗ, đánh giá một chút khoảng cách về sau, trực tiếp đem mũi tên gỗ nhắm ngay phía trên, con cung cài tên, đem dây cung kéo đến lớn nhất sau đó buông lỏng tay. Hưu mũi tên gỗ mang theo gào thét vượt qua vài chục bước khoảng cách, chính rơi vào một hán tử trên ngông. Ngao loại này đoạn cung bắn ra mũi tên gỗ, cách vài chục bước kỳ thật đã không có nhiều ít uy lực, bất quá bắn tại thân người trên vẫn có thể phá phòng. Hán tử kia bất ngờ không để phòng bị bắn một tiễn, chỉ cảm thấy mông tê dần, duỗi tay lần mò liền là một thanh máu, ngao quát to một tiếng nhảy dựng lên, sắc mặt khó coi nhìn xem đám hải tử này. Ai bắn? Hán tử kia từ trong đất ra, sắc mặt khó coi nhìn về phía đám người, kia sắc mặt tâm trầm, nhìn xem tựa như muốn ăn thịt người đồng dạng. Một đám trẻ con nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc đem cung hướng trên lưng một lưng, mang theo cây gậy nói, là ta, các ngươi là người phương nào, vì sao đến cắt chúng ta hoa màu? Thái Bình giáo, nghe qua không? Hán tử kia thao lấy một ngụm nghe không hiểu nhiều, bất quá Thái Bình giáo ba chữ, Trần Mặc trong khoảng thời gian này nghe quá nhiều. Nhị cậu ca, ta nương nói, những này Thái Bình giáo người không dễ chọc. Cậu thẳng tiến đến Trần Mặc bên người thấp giọng nói. Vậy cũng phải phân rõ phải trái. Trần Mặc hung hăng ít mấy hơi, lấy hết dũng khí nói, chúng ta đã nói xong, ngày mùa thu hoạch về sau sẽ cho các ngươi lương thực, hiện tại các ngươi cắt chúng ta hoa màu, đến lúc đó tính thế nào? Hán tử có chút bực bội một cước đạp hướng Trần Mặc, cái nào những cái kia nói nhảm, hôm nay ta liền cắt, ngươi lợi sao? Trần Mặc thấy thế giật nảy mình, bị đối phương khí thế trấn trụ, bản năng trốn về sau. Hoát con, dám tránh. Hán tử ván hận Trần Mặc bắn bị thương hắn cái mông. Giờ phút này gặp Trần Mặc như vậy cùng hắn đỉnh, trong lòng có khí, lập tức tiến lên trước một bước liền muốn bắt Trần Mặc. Vì sao không dám? Trần Mặc trong lòng sợ hãi, trong tay cây gậy liền hướng về thân thể hắn đánh. Ba hán tử đưa tay gậy một cái, cây gậy đánh vào người, lại không nửa điểm sự tình, ngược lại trở tay một tay lấy cây gậy đoạt lại. Trần Mặc Côn thuật mặc dù luyện được không tệ, nhưng cuối cùng ăn tuổi nhỏ thua thiệt, khí lực quá nhỏ, một gậy đánh lên đi không đau không ngứa, ngược lại bị đối phương chiếm cây gậy. Cháy mau. Trần Mặc giật nảy mình, hét lớn một tiếng, quay đầu nhìn lên, đã thấy một đám tiểu đồng bọn sớm đã tứ tán chạy đi, ngực lập tức trì trệ, lộn nhào trốn về sau. Chạy a. Hán tử giữ tợn cười một tiếng, liền hướng Trần Mặc nhanh chân đi tới. Trần Mặc cắn răng, một bên chạy một bên lấy xuống đoàn cung, từ trong túi đựng tên rút ra một viên mũi tên gỗ, chạy bên trong trở lại liền bắn. Trong lúc bối rối, Trần Mặc căn bản không nghĩ tới một tiễn này có thể bắn trúng, chỉ là nghĩ hù dọa một chút đối phương, ai ngờ cái này mũi tên gỗ lại tinh chuẩn bắn trúng đối phương con mắt. Phúc! A mắt của ta! Một tiếng vang trầm, Trần Mặc nhanh chân liền chạy, sau lưng lại truyền đến hán tử thê lương tiếng kêu thảm thiết, quay đầu nhìn lên, đã thấy hán tử kia một cái tay che mắt, huyết thủy không ngừng từ giữa ngón tay ra bên ngoài tuôn, nhìn xem phá lệ đáng sợ. Giết người! Trần Mặc nhìn xem trên mặt đất lăn loạn hán tử, có chút choáng váng, đặt mông ngồi dưới đất, trong đầu ong ong loạn hưởng, trong chốc lát không biết nên làm thế nào cho phải. Lao tam! Bên kia đang cắt hoa màu người nghe được động tĩnh lao ra, nhìn xem đầy đất lăn loạn hán tử, từng cái sắc mặt đại biến. Nhị cầu ca, chạy mau! A ngốc kéo lấy cây gậy đi vào Trần Mặc bên người, đem hai chân như nhũn ra Trần Mặc kéo dậy, quay người liền chạy. Khá lắm tiểu xuất sinh, dám đả thương người. Một thể phách dị thường hán tử khôi ngô bảo trụ thụ thương hán tử cha xét về sau, giận tím mặt, mang theo liêm đao liền hướng phía Trần Mặc vọt tới, cho huynh đệ của ta đền mạng đi. Là các ngươi không nói đạo lý, trộm cắt chúng ta hoa màu. Trần Mặc lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, lớn tiếng phản bác, chỉ là toàn thân như nhũn ra, thanh âm run lên, nghe cũng không có cái gì khí thế, thậm chí cảm giác càng giống đối lý một phương. Đại hán kia hiển nhiên cũng không chuẩn bị cùng Trần Mặc phân rõ phải trái, tiến lên mấy bước liền muốn động thủ. Hưu. Trong không khí vang lên một tiếng rít, một viên mũi tên bắn tại hán tử phía trước không đủ 5 bước địa phương xa, theo sát lấy hậu phương không ít người hướng phía bên này chạy tới, một người cầm đầu, là một tên khác tuổi trẻ chút thợ săn, vừa rồi tiễn hiển nhiên liền là hắn bắn. Dương Thúc. A Ngốc nhìn người tới, hưng phấn đất hét lớn, trong trang mấy cái thợ săn đều là bạn tốt, lẫn nhau ở giữa cũng đi được gần, A Ngốc cùng những thợ săn này quen hơn. Các ngươi là phương nào người? Dương Thúc đi đầu xông lại, nhíu mày nhìn xem những người này, trước đó nghe được có người đến trộm cắt hoa màu, còn tưởng rằng là phụ cận điền trang, nhưng giờ phút này nhìn xem nhưng đều là một ít gương mặt lạ, không khỏi cau mày nói. Có liên quan gì tới ngươi? Các ngươi người bắn mù huynh đệ của ta con mắt. Kia khôi ngô hán tử nhìn thấy một đám người tuân đi qua, lại cũng không sợ, tiến lên trước một bước hung ác nói. Là bọn hắn đến trộm cắt nhà ta hoa màu, nhị cẩu ca để bọn hắn không nghe, bắn một tiễn người này liền chạy đến đánh nhị cẩu ca, còn chiếm nhị cẩu ca cây gậy, bị nhị cẩu ca một tiễn bắn trúng con mắt. Mắt thấy các hương dân đều tới, một đám hài đồng dũng khí lập tức tráng không ít, từng cái lớn tiếng nói. Người xứ khác, là các ngươi không đúng trước. Dương Thúc cau mày nói, mau mau rời đi. Ha ha, hài đồng chi ngôn như thế nào làm số. Hán tử cười lạnh một tiếng nói, chúng ta là đi ngang qua. Vậy cái kia một ít hoa màu là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm ta mù sao? Sau lưng theo tới Trương Thúc bọn người riêng phần mình dẫn theo nông cụ, sắc mặt khó coi nhìn xem đám người này. Ai biết? Tráng hán khinh thường cười một tiếng, dù sao hôm nay các ngươi đã thương huynh đệ của ta, không cho cái thuyết pháp không thể được. Vậy liền đi gặp con đi. Lý Trinh chống quải trượng, thở hồng hộc từ trong đám người ra, nhìn một chút những người kia trong tay liêm đao, lại nhìn một chút Trần Mặc, thản nhiên nói, không nói ngươi một tên tráng hán bị một hài đồng bắn bị thương có người tin hay không, liền là thật, dựa theo đại hán luật pháp, bất mãn 8 tuổi người, cũng không cho định tội, nha thử cũng sẽ không thụ lý. Tiểu tử này cao như vậy, ngươi nói hắn không đến 8 tuổi. Tráng hán nhìn Trần Mặc một chút cả giận nói. Đúng vậy a, người nơi này đều có thể làm chứng. Lý Chính thản nhiên nói, còn có, nghe khẩu âm của các ngươi, nên giang đông một vùng, chỗ này nhưng có quá sở văn thư. Tráng hán nghe vậy, sắc mặt có chút biến thành màu đen, chúng ta đều là Thái Bình giáo đồ, phụng đại hiền lương sư chi mệnh đến đây. Xảo cực kỳ, lão hủ cùng đại hiền lương sư đệ tử Lôi Công có chút giao tình, cũng đã nói với hắn tốt ngày mùa thu hoạch về sau tặng một bút lương thực với hắn. Các ngươi lúc này đến đoạt hoa màu, lại là vì sao? Lý Trinh chống quải trượng, nhìn xem những người này nói. Lôi Công tại vùng này rất nổi danh, là đại hiền lương sư đệ tử một trong, tráng hán hiển nhiên biết, nghe vậy khí nhược mấy phần, nhưng các ngươi đã thương người sự tình tính thế nào? Nộ thương mà thôi, hoặc là các ngươi có thể cùng ta cùng đi Hạ Khâu huyện nha thử gặp quan, nhìn xem Hạ Khâu lệnh như thế nào phán. Lý Trinh không nhanh không chậm hỏi ngược lại, đương nhiên, lão hủ có thể cho ngươi chút tiền tệ, vì hắn trị thương. Huynh trưởng, làm sao bây giờ? Một đám hán tử có chút hoảng, bọn hắn chưa từng có chỗ văn thư, vốn cũng không chiếm lý, thật gặp quan, bất kể thế nào phán, bọn hắn cũng phải bị đuổi trở về. Đại sự quan trọng, chúng ta đi. Tráng hán hung hăng chừng Trần Mặc một chút, để người đỡ thụ thương hán tử quay người liền đi. Phù phù thẳng đến một đám người đi xa, Trần Mặc mới phù phù một tiếng ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh chảy một mặt. Chương 26, Trần gia chuyện cũ. Phần lang A, không ngại A. Lý Chính nhìn xem ngồi dưới đất Trần Mặc nói. A ông, ta. Trần tê dại. Trần Mặc tại A ngốc cùng cẩu A nâng đỡ đứng dậy, do dự một chút nói. A ông, ta cũng không phải là cố ý đả thương người. Ai Lý Chính lắc đầu nói. Việc này à, chẳng trách ngươi, gần nhất đám này lưu dân càng ngày càng nhiều, phụ cận trong thôn đều có người đến đoạt hoa màu, chư vị mau chóng thu hoạch, đừng có lại để nhóm này người có thể thừa dịp. Về phần đả thương người sự tình, ngươi không cần chú ý, bọn hắn trộm lương trước đây, mà lại không quá sở truyền thư, lại thêm ngươi còn tuổi nhỏ, chính là bẩm báo hạ khâu lệnh nơi đó, cũng là chúng ta chiếm lý, huyện lệnh cũng sẽ hướng về chúng ta. Lý Chính chi ngôn, cũng không thể cho Trần Mặc quá nhiều trấn an, tuy nói sự tình ra có nguyên nhân. Nhưng chung quy là bắn mù người mắt, Trần Mặc đáy lòng khó tránh khỏi có chút áy náy cùng sợ hãi. Một cái buổi chiều, Trần Mặc đều là ngơ ngơ ngác ngác, cái này ngày mùa thu hoạch thời điểm, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, cũng không ai có thể đến giúp hắn, một buổi chiều, là thuộc Trần Mặc thu lương thực ít nhất. Trạng vạng tối thời điểm, đám người lần lượt về trang, Trần Mặc kéo lấy 5 tấm lôi kéo lương thực quay lại ra trang, một mực về đến trong nhà, Trần Mặc đều là ngơ ngơ ngác ngác, Hắc Tử tiến đến Trần Mặc bên người, thân mật cọ lấy ống quần của hắn. Trần Mặc lại chỉ là ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Mặc nhi, chuyện hôm nay, ta đã nghe người ta nói qua, việc này sai không ở ngươi. Trần Mẫu bưng một bát cháo đi vào Trần Mặc bên người, đem cháo đưa cho hắn. Nương, nhưng người kia thật bị ta bắn mù một con mắt. Trần Mặc mờ mịt nhìn xem mẫu thân, coi như luật pháp thật không tội với hắn, nhưng trong lòng của hắn như cũ khó mà tiêu tan. Ngươi cùng hài tử khác không giống, ngươi là chúng ta Trần gia lương trụ, cho nên có chút đạo lý ngươi nên hiểu. Trần Mặc kiên nhẫn nói với Trần Mặc, nương kể cho ngươi một cái cố sự đi. Ừm. Trần Mặc không hiểu nhìn xem mẫu thân. Trần Mẫu cũng không giải thích, mang theo vài phần hồi ức nói, lúc trước có người, hắn cũng họ Trần, nguyên bản gia sự cũng không kém, chí ít cũng coi là hàn môn. Có một ngày, hắn phát hiện trong nhà người hầu tự mình bán thành tiền trong nhà đồ vật, liền chuẩn bị báo quan, nhưng kia tôi tớ theo hắn nhiều năm, đau khổ cầu khẩn, hắn nhất thời mềm lòng, từ bỏ báo quan, cũng truy hồi bộ phận tài vụ. Lại nặng trừng phạt kia tôi tớ. Trần Mặc nghi hoặc nhìn mẫu thân, hai chuyện này có quan hệ sao? Ngươi có biết sau đó ra sao rồi? Trần Mẫu nhìn về phía Trần Mặc, trong tươi cười mang theo vài phần đắng chát. Như thế nào? Trần Mặc nhìn xem mẫu thân, nhưng trong lòng có chút phát chìm, hắn cảm thấy cố sự đến nơi đây đã rất hoàn mỹ, người hầu kia tất nhiên sẽ mang ơn, nhưng mẫu thân như thế nói, hiển nhiên sự tình cũng không phải là mình nghĩ đơn giản như vậy. Kia họ Trần Nam tử bản có cơ hội bị nâng là hiếu liêm. Lại bị người hầu nói xấu vi phú bất nhân, không hết hiếu đạo, đức hạnh có thua thiệt, cuối cùng vô duyên hoàn lộ, hán. Cũng cuối cùng buồn bực sầu não mà chết, tráng niên mất sớm. Trần Mẫu thở dài, lưu lại cô nhi quả mẫu, tiếp nhận thế gian này ấm lạnh. Người hầu kia đâu? Trần Mặc nhìn xem mẫu thân, đột nhiên có chút không hiểu phẫn nộ, hận không thể có thể đem người hầu kia chính tay đâm. Nghe nói là đi bản gia bên kia, về phần đến tột cùng như thế nào, liền không được biết. Trần Mẫu lắc đầu. Trần Mặc trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi, kia họ Trần người, chính là phụ thân ta. Trần Mẫu nhìn xem Trần Mặc nửa ngày, mới yên lặng gật gật đầu, ngươi cùng phụ thân ngươi bình thường, nhân hậu, mọi thứ kiểu gì cũng sẽ vì người khác suy nghĩ, đây là chuyện tốt, nhưng nhân sinh tại thế gian này, một số thời khắc quá mức nhân thiện, sẽ chỉ ủy khuất mình, tiên thánh đã từng có mây, lấy thẳng báo oán, dùng đức báo đức sao. Nếu là đối phương đã làm sai trước, cho dù thủ đoạn qua một ít, nhưng nếu những người kia không đến đoạt lương, như thế nào sẽ có những sự tình này? Chuyện trên đời này tình, nói phức tạp kỳ thật cũng không phức tạp, ngươi không cần vì hắn lo lắng quá nhiều, sinh ở thế gian này, thử hỏi người nào không khổ. Bọn hắn đoạt lương, nhưng từng nghĩ tới ngươi thái gia Thẩm Thẩm khả năng không có những này lương liền không thể ép. NG qua ngày. Trần Mặc gật gật đầu, trong lòng kia phần lòng ấy náy ít đi rất nhiều. Trần Mẫu lại nói, luận ngữ, vi nương đều đã dạy ngươi, ngươi còn nhớ đến khúc dạo đầu là cái gì? Học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao? Trần Mặc cất cao giọng nói, luận ngữ toàn thiên, hắn đã đọc thuộc lòng như lưu. Vậy ngươi có biết nó ý? Trần Mẫu lại hỏi. Học được học vấn, làm lặp đi lặp lại ôn tập. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói. Kia là ôn cô mà chi tân, câu này không phải như vậy giải thích. Trần Mẫu xoa Trần Mặc đầu cười nói, học được đồ vật, lúc ấy giải vào ngày thường bên trong vận dụng, đây mới là học vấn chân lý, có ít người đọc cả một đời luận ngữ, cũng chưa từng ngộ ra câu này, tiên thánh truyền thừa học vấn, cũng không phải là để cho chúng ta đi chết nhớ, ngươi thể nghiệm nhân sinh muôn màu, mới có thể một cách chân chính minh bạch đạo lý trong đó, khi đó, những này học vấn mới là ngươi. Trần Mặc giật mình, chẳng trách mình luôn luôn cảm thấy cái này một bộ luận ngữ bên trong, có rất nhiều thứ là tái diễn, hoặc là bản không phải lặp lại, chỉ là mình lý giải sai. Nương, ta đã hiểu. Trần Mặc nhìn hướng mẫu thân, nghiêm túc nói. Hiểu. Trần Mẫu lắc đầu, nương học luận ngữ đã coi nhiều năm, đến bây giờ cũng không dám nói đều hiểu, nương nói tới, cũng chưa hẳn là thật, ngươi như thế nào dám nói hiểu. A. Trần Mặc ngạc nhiên nhìn hướng mẫu thân. Tin hết sách không bằng không sách, sách bất quá là tiền bối cảm ngộ, nhưng tiền bối cũng chưa hẳn là đúng. Trần Mẫu đứng dậy cười nói, mau mau đem những này ăn uống ăn xong, ngày mai nương cùng ngươi cùng nhau đi thu lương. Không cần, ta có thể. Trần Mặc vội vàng lắc đầu, lập tức hiếu kỳ nói, nương, như thế nói đến, nhà chúng ta là hàn môn rồi. Phụ thân ngươi tính, nhưng ngươi Trần Mẫu thở dài. Vì sao, hài nhi chẳng lẽ không phải Trần gia huyết mạch? Trần Mặc khó hiểu nói. Tự nhiên là, tiên tổ Trần Vị Công con thứ Trần Quỳnh về sau, có chúng ta cái này một chi, từ Trần Quỳnh Công về sau, chúng ta cái này một chi nhập sĩ phần lớn là huyện lệnh chức vụ, đến phụ thân ngươi đời này, càng là ngay cả hiếu liêm đều rất khó được tuyển chọn, lại ra lúc sau sự tình, năm đó để ngươi nhập ra phả đều rất khó, càng không nói đến nhập sĩ. Trần Mẫu thở dài nói. Trần Mặc nhớ kỹ trước kia mẫu thân nói qua, tên của mình đều là cầu tới, bây giờ nhìn đến lúc trước mẫu thân chính là vì để cho mình nhập ra phả đi. Ngay cả hàn môn cũng không tính sao. Trần Mặc có chút thất lạc, lập tức lại là phân chấn nói, mẫu thân yên tâm, hài nhi tương lai nhất định có thể làm vinh dự mạch này. Mặc dù không biết rõ hàn môn cùng sĩ tộc có gì khác biệt, nhưng mình có thần linh phù hộ, mà lại bản sự cũng càng ngày càng nhiều. Trần Mặc tin tưởng, tương lai mình nhất định có thể xông ra thuận theo thiên địa, một lần nữa phân chấn mạch này chi vinh quang. Còn ta có này chí khí là chuyện tốt, bất quá phải tránh vội vàng sao động. Trần Mẫu chỉ là cười gật gật đầu. Đời này sự tình gian nan, sinh tồn đã là không dễ, từ phu quân sau khi chết, nàng đã không còn ôm có hy vọng, nhi tử có thể bình an qua hết một thế này, lấy vợ sinh con, truyền thừa Trần Thị Hương Hỏa, nàng đã thỏa mãn, lại nhiều, cũng không yêu cầu xa vời. Chương 27, khó khăn. Nhị cậu ca, ngươi không có chuyện gì. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Mặc con cái gửi hướng trong ruộng chạy, A Đa chạy chậm đến đuổi theo, tò mò nhìn một mặt ánh nắng Trần Mặc, căn này hôm qua muộn một chút mà cũng khác biệt đây này. Nghĩ thông suốt một ít đạo lý. Trần Mặc vẻ mặt thành thật nhìn xem A Đa. Hai. Nhị cậu ca, ngươi vì sao như vậy nhìn ta? A Đa bị Trần Mặc nhìn có chút run rẩy. Từ nói ba người đi tất có thể ta chỗ này, A Đa, ngươi có gì có thể dạy ta? Trần Mặc nhìn xem A Đa, chăm chú hỏi. Ta. A Đa có chút phát ngộng, lắc lắc đầu nói, nhị cậu ca, chúng ta những người này bên trong, số ngươi lợi hại nhất, chúng ta có thể có cái gì có thể dạy cho ngươi? Cũng thế. Trần Mặc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhìn đến tiên thánh chi ngôn cũng chưa hẳn là đúng, khả năng ngươi là mặt khác hai cái. A Đa, mau mau đi thôi, đừng có lại để những cái kia người xứ khác đến đoạt lương, thuận tiện nhìn xem năm nay bón phân có hiệu quả hay không. Trần Mặc lắc đầu, mang theo A Đa cùng nhau hướng trong đất chạy tới. Nhị cậu ca, chờ ta một chút. Sau đó thời gian ngược lại tính thái bình, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có kẻ ngoại lai tới, bất quá từ từ sự tình lần trước về sau. Lý Chính chuyên môn phái người ở ngoại vi cảnh giới, nếu có người xứ khác chạy tới, liền gõ cái chiêng cảnh giới, trong trang tráng dũng liền sẽ buông xuống công việc trong tay kê tụ họp lại, mặc dù làm trễ mãi không thiếu thời gian, bất quá cũng có thể phòng bị trong đất hoa màu bị người đoạt. Năm nay đối với Trần Mặc trong bọn họ tới nói, vốn nên tính cái năm được mùa, bởi vì phân chuồng trợ giúp, các nhà hoa màu tối ít hơn nhiều một thành thu hoạch, không qua mọi người lại rất khó cao hứng trở lại, chẳng những muốn cho triều đình nộp thuế. Thái Bình giáo người cũng tới muốn đi một nhóm, mặc dù chung quanh 10 dặm 8 hương đối Thái Bình giáo cảm nhận không sai, nhưng đối với bọn hắn bên trong tới nói, hiển nhiên là có chút bài xích Thái Bình giáo. Vương Thúc một mực chưa có trở về, Trần Mặc từ ban đầu khổ sở, về sau cũng dần dần phai nhạt, bởi vì giúp đỡ các nhà đặt mua phân chuồng nguyên nhân, Trần Mặc người ở chỗ này duyên so trước kia tốt hơn nhiều, gọi hắn phần lang người cũng ít đi rất nhiều, đối với lúc trước mâu thân cùng Vương Thúc dạy bảo, Trần Mặc dần dần có nhận thức mới. Cho triều đình thuế phú. Sau đó Thái Bình giáo lại tới rút một bút, tính được, năm nay thu hoạch dù so với trước năm nhiều một chút, nhưng đến trong tay chúng ta, ngược lại thiếu đi hai thành. Trần Mặc đem lương thực đem đến trong hầm ngầm, nhìn xem mẫu thân nói. Không tệ, đây không phải các nhà đưa tới gà vịt, còn có chút ăn thịt, đợi đến tháng sau đi trong thành đem nương làm nữ công bán, kỳ thật năm nay thu hoạch coi như không thể so với những năm qua thiếu thậm chí nhiều hơn. Trần Mẫu cười nói. Xác thực, bởi vì Trần Mặc giúp các gia dụng phân chuồng, các nhà cũng cho không ít thứ, có đưa gà hoặc là trứng gà, cũng có đưa tới một chút vải thô. Lý Chính A ông càng làm cho con dâu hắn đưa tới một thạch cây lúa, cái này nhưng là đồ tốt, phóng tới trên thị trường, cơ hồ là ngô gấp hai giá tiền. Tăng thêm cái này chút, Trần gia năm nay thu hoạch có thể so sánh những năm qua nhiều hơn không ít, đều tính thành tiền, cơ hồ có thể có năm ngoái gấp hai, nhưng Trần Mặc vẫn cảm thấy bị thua thiệt, Thái Bình giáo những vật kia căn bản cũng không nên cho. Nương, ta chuẩn bị thừa dịp mùa đông, tìm người hỗ trợ lại mở vài mẫu đất. Trần Mặc từ trong hầm ngầm đi lên, ôm Hắc Tử, nhìn xem mẫu thân cười nói, hoặc là trực tiếp mua một ít đất cằn, ta nghe ngóng, một mẫu đất cằn đại khái muốn 2.000 tiền tả hữu, dứt bỏ chúng ta chi phí, đem những vật này bán đi về sau, là có thể mua 2 mẫu ruộng đất cằn, kể từ đó, nhà chúng ta liền có 12 mẫu, lại tiêu 1.000 tiền mời người hỗ trợ khai khẩn một mẫu, chính là 13 mẫu, sang năm thu hoạch có thể lại thêm 3 thành, chúng ta ăn cơm số lượng là nhất định, đến sang năm. Ngay mùa thu hoạch về sau, có thể còn lại lương thực liền càng nhiều, ta tính một cái. Đến lúc đó có thể lại thêm 5 mẫu, như thế không tới 3 năm, nhà chúng ta liền có thể có 30 mẫu đất cằn, có thể thuê tá điền hỗ trợ. Trần Mặc bẻ ngón tay tính, nếu là trong nhà có 30 mẫu đất cằn về sau, coi như không thể như Lý Chính Á ông nhà như vậy giàu có, nhưng chung quy cũng là ăn mặc không lo, mà lại chiếu vào như vậy xuống dưới, có 30 mẫu đất cằn về sau, tiếp qua cái 3-5 năm, nhà mình cũng có thể có 100 mẫu đất cằn, đến lúc đó, bản lĩnh của mình khẳng định so hiện tại mạnh. Có thể chuyên tâm cân nhắc như thế nào nhập sĩ. Nhìn xem nhi tử như vậy vui vẻ ước mơ lấy tương lai, Trần Mẫu mỉm cười gật đầu, lập tức cười hỏi, thế nhưng là chúng ta nơi này cũng không có người bán ruộng A, con ta chuẩn bị như thế nào? Tổng thể tới nói, bởi vì Lý Chính A ông cũng không phải là loại kia cưỡng đoạt chi đồ, cho nên nơi này hương dân thời gian trôi qua coi như không tệ, mà lại đối với bách tính tới nói, ruộng đồng liền là mệnh căn tử, không ai nguyện ý bán. Ta biết. Trần Mặc tự tin nói, nhưng nơi này không có. Bên ngoài thật có hoa. Sự tình cũng không thể làm như vậy. Trần Mẫu lắc đầu nói. Vì sao? Trần Mặc nghi ngờ nói. Chúng ta bên này đất cứ như vậy nhiều, bọn hắn bán đất, nhất định là bọn hắn Lý Chính đi mua, ngươi nếu là đoạt đi, chẳng phải là tự dưng chọc đối phương Lý Chính. Trần Mẫu cười nói. Nương, cái này là vì sao? Ngươi trả giá cao được, lại nói nào có nhà mình Lý Chính bắt nạt người trong nhà đạo lý. Trần Mặc cau mày nói. Có đôi khi đạo lý cùng sự thực là phản. Trần Mẫu thở dài nói, chúng ta nên may mắn, gặp được tốt Lý Chính, bất quá thiên hạ này hơn phân nửa Lý Chính lại không phải A ông như vậy. Nương, cái này là vì sao? Trần Mặc không hiểu, tại trong ấn tượng của hắn, Lý Chính cho dù có khác biệt, nhưng cũng không trở thành hãm hại nhà mình người mới đúng. Nguyên nhân mới ngươi không phải đã nói rồi sao? Trần Mẫu nhìn xem Trần Mặc cười nói, kỳ thật tất cả mọi người nghĩ được sống cuộc sống tốt, sau đó liền không ngừng bán đất, nhưng đối với Lý Chính tới nói, cái này một dặm chi địa. Chính là bọn hắn, địa trích có những này, tiểu môn tiểu hộ nếu là năm được mùa còn tốt, nhưng nếu là gặp được thai năm, không kháng nổi, cũng chỉ có thể bán đất, lúc này tốt một chút Lý Chính sẽ cho cái giá tốt, nhưng nếu là gặp gỡ ác độc người, lại thừa cơ ép giá, giá thấp mua được, như là người ngoài đến mua đất. Hắn làm bản địa Lý Chính, có rất nhiều phương thức có thể để người chính là có đất cũng không chiếm được nửa điểm lương thực, cuối cùng vẫn là đến ngoan ngoãn đem đất bán cho bọn hắn. Cái này Trần Mặc mờ mịt nhìn xem mẫu thân, muốn phản bác. Nhưng giống như quả thật là như thế, trọng yếu nhất chính là, tại Trần Mặc đối tương lai quy hoạch bên trong, ngoại trừ cưỡng đoạt vòng này bên ngoài, cơ bản cùng mẫu thân nói tới không sai biệt lắm. Dưới lại đa số tình huống, như chúng ta tình huống nơi này rất ít, một dặm người ta, phần lớn đều là Lý Chính nhà tá điển, giống như chúng ta nơi này như vậy, lại là hiếm thấy. Trần Mẫu sở lấy Trần Mặc đầu cười nói, lúc trước phụ thân ngươi gặp rủi ro lựa chọn ở chỗ này chính là đạo lý này. Trần Mặc trong chốc lát có chút mờ mịt, mình là nghĩ giàu có. Nhưng như vậy thủ đoạn, luôn cảm thấy có chút dơ bẩn, Trần Mặc đột nhiên đối tương lai muốn đi đường sinh ra một chút mê mang, đối với cái này, Trần Mẫu cũng không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem, mặc dù không đành lòng, nhưng Trần Mặc tuổi còn nhỏ nâng lên một ngôi nhà, có một số việc nhất định phải so người bên ngoài càng sớm biết hơn nói, tại hiện thực cùng trong lòng thiện niệm đối sông tình huống dưới, nên như thế nào? Lấy hay bỏ, cái này cần chính Trần Mặc tới làm chủ, mà xem như mẫu thân. Nàng muốn làm chính là đem những vấn đề này đặt ở Trần Mặc trước mặt. Chương 28, Khai Hoang. Ngay mùa thu hoạch về sau đến năm sau đầu xuân, trong khoảng thời gian này là nông nhàn thời gian, ngoại trừ thợ săn bên ngoài, mọi người cơ bản đều không có việc gì làm. Sáng sớm, Trần Mặc con qua sách về sau liền chạy đến Lý Chính trong nhà. A ông, a ông. Trần Mặc lách qua Lý Chính nhà đại cẩu, không tâm tư cùng đại cẩu chơi. Nhị cẩu A, cái này một buổi sáng sớm ngươi đến chỗ của ta làm gì? Lý Chính hất lên áo ngoài ra, ngày mùa thu sáng sớm đã có chút lạnh ý. A ông, ta nghĩ mời người hỗ trợ khai khẩn vài mẫu đất, nương nói muốn cùng A ông thương nghị. Trần Mặc ổn định hô hấp về sau, nhìn xem Lý Chính ngược lại. Khai khẩn đất hoang A. Lý Chính cầm quần áo mặc, gật đầu nói, ngươi bận rộn tới sao? Trần gia đất vốn là Trần Mặc một người tại chống đỡ, lại nhiều mở vài mẫu, Lý Chính lo lắng Trần Mặc không chịu được nổi. Nhất định có thể được. Trần Mặc trên mặt nổi lên nụ cười vui vẻ, ta muốn để mẹ ta được sống cuộc sống tốt. Thôi được, nhà ngươi địa đầu hướng tây kia phiến đất hoang, nếu như ngươi có thể tìm người hỗ trợ, liền mình lái đi đi, chuẩn bị mở vài mẫu. Lý Chính nhìn xem đứa nhỏ này tiêu dung, không hiểu có mấy phần lòng chua xót, gật đầu nói. Ba mẫu. Trần Mặc so ba ngón tay. Ba mẫu cũng không ít. Lý Chính gật đầu nói, bên này châu cùng tay ngươi nhưng cầm đi dùng, nhưng cũng đến cho ta cho ăn tốt. Đà tạ a ông. Trần Mặc nghe vậy lại hỉ, người bình thường nhà nhưng dùng không nổi châu, có cái này một con châu, có thể đỉnh không ít chuyện. Lập tức Trần Mặc nói, a ông đợi chút, ta đi tìm xong người liền tới cùng ngươi mượn châu. Nói xong không đợi Lý Chính nói chuyện, đã hấp tấp chạy. Đứa nhỏ này, lỗ mãng. Lý Chính nhìn xem Trần Mặc rời đi phương hướng, buồn cười lắc đầu, quay người trở về phòng đi. Mấy vị thợ săn trong nhà Trần Mặc là khẳng định không thể đi, mùa đông đối với thợ săn tới nói cũng không phải nhàn rỗi, thường xuyên phải vào núi săn thú. Trần Mặc trước đi tìm sát vách Trương Thúc còn có Vũ Thúc, quan hệ cũng không tệ, sau đó lại đi tìm cậu Thạng, cậu Ga bọn hắn cha, có những người này hỗ trợ, lại thêm Lý Chính nhà Châu, cái này mùa đông hẳn là có thể đem ba mẫu đất hoang cho khai khẩn ra. Nhị cậu Đại Lang tiến đến Trần Mặc bên cạnh hỏi, ta cha để ta hỏi một chút ngươi, ta nhà không muốn ngươi cho lương thực, chờ đất khai khẩn xong. Có thể hay không thuận tiện để cái này châu tới giúp ta nhà cũng khai khẩn vài mẫu địa. Được a. Trần Mặc nghĩ nghĩ liền đáp ứng, lập tức nói, bất quá chuyện này ta nói không tính, ngươi phải đi hỏi Lý Chính a, Lý Chính tránh ra, mới có thể mở. Trong thiên hạ đều là vương thổ sao, khai hoang loại sự tình này, cũng không phải là nghị thoáng liền có thể mở, bất quá Trần Mặc cảm giác được vấn đề không lớn. Nhị cầu, hai ngày nữa mọi người chuẩn bị cùng đi trong thành, ngươi có đi hay không? Nói xong chính sự. Đại Lang một bên làm việc, một bên hỏi Trần Mặc nói. Tự nhiên muốn đi. Trần Mặc nhẹ gật đầu, hắn muốn đi bán đi một chút lương thực, còn có mẫu thân mấy tháng này làm nữ công, mặt khác còn phải mua một ít ăn thịt trở về. Mặt khác Trần Mặc cũng nghĩ thử thời vận, nhìn có thể hay không mua được một dương trường cung. Một năm này bởi vì không ngừng rèn luyện nguyên nhân, hắn khí lực tựa hồ lớn lên rất nhanh, kia đoạn cung đã không thỏa mãn được hắn, hắn nghĩ kéo dài cung. Ngươi có phải hay không so trước kia cao một ít? Đại Lang đột nhiên so đo hai người thân cao, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trần Mặc. Có sao? Trần Mặc mờ mịt nhìn xem Đại Lang, bất quá xác thực cảm giác quần áo của mình so trước kia gấp không ít. Xong, ngươi bị bệnh. Đại Lang nhìn xem Trần Mặc thở dài nói. Này, ngươi tuổi tác liền là đang tuổi lớn, đừng nghe Đại Lang nói mỏ. Một bên đi tới Trương Thúc nghe vậy tức giận chừng Đại Lang một chút, Trần Mặc qua năm liền 10 tuổi, lúc này hài tử chính là dáng dấp nhanh nhất thời điểm. Có đôi khi một năm có thể mọc lớp 12 năm tấc. Trần Mặc có chút im lặng nhìn xem Đại Lang, dài thăng trước là bệnh. Không phải, trước kia xem ngươi thời điểm đều là cúi đầu, gần nhất luôn cảm giác có chút áp bách, không thoải mái, còn lúc trước dáng vẻ tốt. Đại Lang cười ha hả, mang theo quốc đến một bên khác, chuyên tâm khẩn đất đi. Khai hoang thời gian đối với Trần Mặc tới nói thật vui vẻ, mọi người cùng nhau làm việc, bởi vì Đại Lang nhà cũng muốn khai hoang, cho nên hai nhà thay phiên nuôi cơm. Như thế như vậy, qua sau nửa tháng mấy hộ nhân gia chuẩn bị kết bạn đi huyện thành, lần này không phải Lý Chính dẫn đội, bất quá thợ săn Dương Thúc ngược lại là cùng theo. Một buổi sáng sớm, Trần Mặc liền cong đoàn cung, mang tốt cây gậy, đem mình muốn mua bán hàng hóa chứa vào Vũ Thúc nhà trên xe. Mẫu thân vừa chuẩn bị một ít ăn uống, một nhóm mười mấy người, ba chiếc xe, đang cùng Lý Chính nhận truyền về sau, liền trùng trùng điệp điệp hướng huyện thành mà đi. Lần này tới huyện thành, rõ ràng so với lần trước náo nhiệt không ít, ngày mùa thu hoạch qua đi. Hạ Khâu huyện bốn phía trong thôn người đều đến phiến bán đồ hoặc là chọn mùa qua mùa đông dùng đồ vật. Nhị cậu, ngươi làm sao không mang lương thực? Đại Lang cùng Trần Mặc đi tại bên cạnh xe, nhìn xem Trần Mặc mang tới những vật kia, có trứng gà, nữ công, nhưng không có lương thực. Hiện tại đi bán, những cái kia thương nhân lương thực khẳng định đem giá cả ép tới thấp, chờ đầu xuân về sau lại bán. Trần Mặc cười nói, không kém nhiều lắm đi, một thạch ngô bình thường là bán 200 tiền, lúc này ít nhất cũng có 180 tiền. Đại Lang suy nghĩ một chút nói, kia kém nhưng nhiều, bán 10 thạch lương, liền có thể thiếu một thạch tiền, những năm qua không phải đợi thương nhân lương thực đến trong thôn lấy tiền sao. Trần Mặc nghi hoặc nhìn Đại Lang, còn không phải ngươi lần trước đem một thạch ngô bán 300 tiền, kết quả tất cả mọi người cảm thấy bị kia thương nhân lương thực hố, lần này chuẩn bị đến trong thành mình bán. Đại lang nhìn Trần Mặc một cái nói. Lần trước Trần Mặc một thạch ngô liền bán ra 300 tiền, cái này khiến không ít người cảm thấy có chút bất bình, cho nên lần này đều chuẩn bị đến trong thành bán. Ha ha, lần trước nhưng hung hiểm, người kia nghĩ gạt ta, nếu không phải Vương Thúc, hiện tại ta khả năng đều bị bán. Trần Mặc lắc đầu nói. Ta nghe qua, bất quá chỉ cần cẩn thận một ít liền không sao, chúng ta có thể trực tiếp đi dịch quán bán, nhị cầu, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ không? Đại lang cười thầm. Thử một chút cũng tốt. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói, nếu như có thể tìm tới một đầu ổn định đường đi, về sau mình lương cũng có thể ra bán. Lần trước nhà kia dịch quán tự nhiên là không thể đi, lần này bởi vì có người làm bạn nguyên nhân, cũng không sợ kia dịch quán hại người. Một khắc đồng hồ về sau, thành Nam dịch quán. Chúng ta không thu lương, muốn bán lương đi phường thị là được. Dịch quán người không kiên nhẫn đem Trần Mặc một đoàn người đẩy ra. Cái này Trần Mặc cùng Đại Lang hai mặt nhìn nhau, quả nhiên, nếu không phải có mưu đồ khác, bình thường dịch quán là không tiếp thụ những này. Đi phường thị đi. Vũ Thúc cùng Trương Thúc bọn hắn thấy thế thở dài, nhìn đến lần này là không có hy vọng gì. Trần Mặc lục lọi cái cằm, quả nhiên, lúc ấy những người kia hống lửa gạt mình giá cao mua lương, vì chính là bắt lấy mình lại buôn bán, không có lòng tốt. Đã tìm không thấy giá cao địa phương, vậy cũng chỉ có thể đi phường thị bán, mặc dù bán tiện nghi một chút, nhưng thắng ở thuận tiện, ở huyện này thành ở một đêm đều phải 10 cái tiền, bọn hắn nhiều người như vậy, một đêm đến 200 tiền, kia thật lãng phí. Chương 29, gặp lại Trịnh Đồ. Trịnh Thúc. Trần Mặc bán đồ vật không nhiều, đem mẫu thân nữ công còn có chút trứng gà bán đi về sau, còn lại chính là chọn mua một ít ăn thịt trở về làm thành thịt khô, mùa đông này không sai biệt lắm đã vượt qua. Cho nên Trần Mặc trước tiên nghĩ tới chính là Trịnh Đồ. Trịnh Đồ nghe tiếng quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, tiểu tử ngươi cao lớn không ít. Ta đến mua một ít ăn thịt. Trần Mặc lung lay túi tiền, lần này mẫu thân nữ công bán 900 tiền, tăng thêm trứng gà đoạt được, có 1.000 tiền còn nhiều, hắn chuẩn bị nhiều mua một ít thịt trở về. Cái gì thịt? Muốn bao nhiêu? Trịnh Thúc đứng lên, bắt đầu mài đao. Heo thịt dê các 10 cân. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói, nhiều như vậy thịt, hong khô tăng thêm mùa đông thời tiết lạnh. Hẳn là có thể đến trễ sang năm đầu năm. Được. Trịnh Thúc cười nói, ngươi ở chỗ này tạm chờ chút thời gian, ta cho ngươi cắt gọn. Đa tạ Trịnh Thúc. Trần Mặc do dự một chút nói, Trịnh Thúc, ngươi đoạn này thời gian nhưng có từng thấy Vương Thúc. Hắn a. Trịnh Đô gật đầu nói, tháng trước đi, đưa tới qua một ít da lông, về sau hướng bắc đi, hắn thế nào? Không rõ lắm, Vương Thúc cùng Thái Thúc ra ngoài, khi trở về Thái Thúc chết rồi, Vương Thúc trở về vài ngày sau liền rời đi. Trần Mặc không nói Thái gia thẩm thẩm nháo đằng sự tình, đây coi như là việc xấu trong nhà. Là kia họ Thái người nhà đi náo loạn a. Trịnh Đồ thở dài nói. Ừm. Trần Mặc do dự một chút, gật gật đầu, nhìn xem Trịnh Thúc nói, Trịnh Thúc, là Thái gia thẩm thẩm sai sao? Ngươi cứ nói đi. Trịnh Đồ một bên lưu loát đem thịt mở ra, một bên thở dài nói, muốn nói sai, kỳ thật cũng không sai, một nữ nhân chết nam nhân, trời sợ, ngươi còn trông cậy vào nàng có nhiều thông tình đặt lý. Nhưng lấy ngươi Vương Thúc tính tình, phàm là có thể cứu, liều lên tính mệnh cũng sẽ cứu, có đôi khi, chuyện trên đời này không có đúng sai. Mẹ ta cũng nói như vậy. Trần Mặc gật đầu nói. Biết con hỏi. Trịnh Đồ đối Trần Mặc nhếch miệng cười nói, nghĩ ngươi Vương Thúc rồi. Ừm, hắn khi nào có thể trở về? Trần Mặc hỏi, ta nhìn Thái gia thẩm thẩm hiện tại cũng không có như vậy khó mà nói. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, nữ nhân à, bình thường đều không thế nào phân rõ phải trái. Nhất là cảm thấy mình chiếm lý thời điểm. Trịnh Đồ chép miệng một cái nói, ngươi gọi Trần Mặc đúng không? Ừm, Trịnh Thúc gọi ta nhị cẩu là được. Trần Mặc gật gật đầu. Được thôi, nhị cẩu, Thúc hôm nay liền cho ngươi cái lời khuyên, về sau à, cách những cái kia nương môn mà xa một chút, nữ nhân này nha, là cạo xương đao, càng mị nữ nhân, càng là như thế, các nàng sẽ mài diệt ngươi trí khí cùng đảm phách. Trịnh Đồ chặt thịt cường độ rõ ràng mạnh không ít. Trịnh Thúc, ngươi sẽ không nữ nhân a? Trần Mặc cẩn thận hỏi, hắn nhớ kỹ Vương Thúc nói qua, Trịnh Thúc từng có hai vợ, về sau đều đã chết. Có A, không thế tử, nhưng có ba cái thiếp, ta lại không làm gì đại sự. Trịnh Đô cười thầm. Ngươi cũng có. Trần Mặc kinh ngạc nhìn Trịnh Đô, gương mặt này, tiểu hài trông thấy đều có thể doa khóc. Trần Mặc trong lòng đột nhiên có chút muốn nhìn một chút Trịnh Đô ba cái kia thiếp thị, đến cùng lớn lên nhiều xấu. Ngươi cái này là ý gì? Gặp Trần Mặc ánh mắt không đúng, Trịnh Đô sắc mặt tối sầm nói. Ta ba cái kia thiết thất, nhưng mị đây, không tin một hồi mang ngươi về đi xem một chút. Không có. Trần Mặc liền vội vàng lắc đầu phủ nhận nói, ta chỉ là hiếu kỳ, Trịnh Thúc vì sao không cưới vợ chỉ riêng nạp thiếp. Ha ha, ngươi thúc ta mặc dù không phải gì danh môn vọng tộc, nhưng ta Trịnh Đồ danh hảo tại cái này Hạ Khâu một vùng cũng coi như không nhỏ, gia tài tính toán ra, cũng coi như cái gia tộc quyền thế, muốn làm thê tử của ta, làm sao cũng phải môn đăng hộ đối đi. Trịnh Đồ ngạo nghễ nói, thời đại này, có thể làm đồ tể, điều kiện gia đình cũng sẽ không kém, chỉ là liên tục chết mất hai cái thê tử, người bên ngoài cảm thấy hắn khắc vợ, môn đăng hộ đối cũng không nguyện ý nhà mình nữ nhi gả cho hắn. Trần Mặc nghe vậy giật mình, nhìn xem Trịnh Đồ như có điều suy nghĩ nói, môn đăng hộ đối không muốn gả ngươi. Lúc đầu muốn cho ngươi nhiều cắt mấy lượng, hiện tại. Được rồi. Trịnh Đồ hung hăng chừng Trần Mặc một chút, không để ý đến hắn nữa. Trần Mặc. Mặc dù không nghĩ tới muốn chiếm tiện nghi, nhưng luôn cảm giác mình tựa hồ tổn thất cái gì. Đi. Nhìn xem không nói nữa Trần Mặc, Trịnh Đồ cười nói, ngươi không phải mới vừa hỏi ngươi Vương Thúc sự tình sao. Hắn một lát đoán chừng là không về được. Ồ. Trần Mặc nghe vậy nghi ngờ nói, Trịnh Thúc biết Vương Thúc đi nơi nào. Cụ thể không rõ lắm, hắn đi tìm nơi nương tựa ngày xưa bạn tốt, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần kia họ Thái gia quyến còn ở lại chỗ này một bên, hắn khẳng định sẽ trở lại, cái kia tính cách, đã hổ thẹn trong lòng, chắc chắn nghĩ cách bù đắp, lại nói, ta nhìn hắn đối ngươi cũng không tệ, khẳng định sẽ trở lại. Trịnh Đô cười nói, Trịnh Thúc, ngươi cùng Vương Thúc rất quan sao. Trần Mặc tò mò nhìn Trịnh Đô, cảm giác hai người không nên có cái gì gặp nhau mới đúng. Cực kỳ nhiều năm. Trịnh Đô mang theo mấy phần hồi ức nói, năm đó chúng ta niên kỷ cũng liền lớn hơn ngươi một chút, đại khái bởi vì tướng mạo này đi, làm người bài xích, ngay tại vùng này làm du hiệp. Du hiệp. Trần Mặc hiếu kỳ nhìn về phía Trịnh Đô, xưng hô này, nghe tựa hồ cực kỳ có cảm giác ga. Ừm, ngày bình thường đi chung quanh một chút, kết giao tứ phương hào kiệt, gặp được chuyện bất bình liền quản một chút. Trịnh Đô gật đầu nói. Vậy các ngươi ngày bình thường ăn cái gì? Trần Mặc khó hiểu nói, cái này không trồng trọt, bốn phía loạn lắc còn có thể sống tới nhuần. Bọn hắn ngày thường làm sao duy trì sinh kế? Giúp người giải quyết phiền phức, có đôi khi sẽ có một ít tiền thù lao, bất quá sẽ không quá nhiều, có đôi khi chúng ta cũng sẽ không cần. Trong nhà của ta có ruộng tốt trăm mẫu, ngày bình thường tự có gia phó canh tác, còn có cái này đồ ngăn cũng là tốt nghề nghiệp. Trịnh Đồ chỉ hắn đồ ngăn cười nói. Kia Vương Thúc đâu? Trần Mặc kinh ngạc nói, Vương Thúc nhưng không có Trịnh Đồ nhà này ngọn nguồn. Người Vương Thúc cùng ta không giống, mặc dù gia cảnh bần hàn, nhưng làm người nghĩa khí. Bản sự cũng không kém, cũng bởi vậy tất cả mọi người nguyện ý thu nhận hắn, mặc dù đã qua cực kỳ nhiều năm, bất quá hắn tại cái này toàn bộ Từ Châu một vùng, đều là có chút tên tức giận. Trịnh Đồ đem cắt gọn thịt dê cùng thịt heo phân biệt dùng lá cây bọc bắt đầu, đưa cho Trần Mặc nói, đưa ngươi. Cái này không được. Trần Mặc lắc đầu, chiếu vào giá thị trường, từ túi trong túi lấy ra tiền giao cho Trịnh Đồ, ta là tới mua thịt, bởi vì cùng Trịnh Thúc thân cận mới đến đây bên trong, có thể nào lấy không? Ngược lại là có chút khí độ, khó trách Lao Vương sẽ coi trọng như thế ngươi. Trịnh Đồ cũng không từ chối, thuận tay tiếp nhận tiền, cũng không số, tiện tay hướng bên cạnh tiền trong dương quăng ra, nhìn xem Trần Mặc nói, sao, muốn hay không lại bên này ở vài ngày, nhà ta khá lớn, và ở đến cũng tỉnh đi dịch quán. Không cần, ta là cùng hương dân cùng đi, buổi chiều liền muốn trở về. Trần Mặc lắc đầu nói, đa tạ Trịnh Thúc. Cũng được, nhiều người cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, gần nhất càng ngày càng không yên ổn. Trịnh Đồ đem đao hướng đao trên kệ vừa để xuống, thở dài nói. Trịnh Thúc, ta cũng muốn hỏi, gần nhất vì sao nhiều như vậy người xứ khác từ phương Nam tới, Giang Đông bên kia gặp nạn rồi. Trần Mặc nghe vậy nhìn xem Trịnh Đồ hỏi, Giang Đông khái niệm Trần Mặc không phải quá rõ ràng, nhưng cũng nghe không ít người nói những này lưu dân đều là từ Giang Đông tới. Không rõ lắm, nghe nói là Đại Hiền Lương Sư muốn giảng đạo, cái này kinh dương chi địa giáo chúng đều hướng bắc chạy. Trịnh Đồ lắc đầu nói, những cái kia đều là Thái Bình giáo người. Trần Mặc cau mày nói, hơn phân nửa đi. Trịnh Đô gật đầu nói, nhị cầu, ngươi có phải hay không gây người nào? Không có. Đi Trần Mặc vốn muốn nói không có, bất quá nghĩ đến lần trước đến Hạ Khâu lúc cùng kia dịch quán người lên xung đột, trong thôn cùng Thái Bình giáo người lên xung đột, còn bắn mù một người con mắt, cái này âm thanh hết chỗ chê không thế nào có lực lượng. Cẩn thận chút, vừa rồi ta liền thấy mấy người ở chỗ này loạn lắc, con mắt một mực hướng cái này nhìn. Trịnh Đô trừng lên mí mắt nói, hắn vừa rồi mời Trần Mặc về nhà mình. Liền là phát giác được không đúng. Trần Mặc nghe vậy có chút bối rối, tả hữu tư phương, cũng không có nhìn xảy ra vấn đề gì. Tiểu tử ngốc, người ta muốn chằm chằm ngươi, sao sẽ như vậy tùy tiện để ngươi phát hiện. Về trước ta vậy đi. Trịnh Đồ nhíu nhíu mày nói. Ta. Về nhà. Trần Mặc lắc đầu, hắn lúc này lo lắng hơn mẫu thân an nguy. Ngươi cái này hài, sao như vậy không hiểu sự tình. Trịnh Đồ cau mày nói. Ta lo lắng mẹ ta. Trần Mặc chỉ là lắc đầu. Trịnh Đồ nghe vậy sững sờ, lập tức thở dài, cũng không lại ngăn cản, rốt cuộc cũng bất quá là gặp hai mặt, mời hắn về nhà, mặc dù cũng có yêu mến đứa nhỏ này nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là nhìn Vương Bưu trên mặt, đã trần mặc kiên trì, hắn cũng sẽ không lại lắm miệng. Cẩn thận một chút, gần nhất không yên ổn, nhiều hơn không ít dân liều mạng, cây đao này cầm, thời điểm then chốt có thể cứu mạng cũng khó nói. Vương Thúc từ đao trên kệ gỡ xuống một thanh lưới đao trường xích hứa đao nhọn đưa cho Trần Mặc nói. Đa tạ Trịnh Thúc. Trần Mặc lần này không có cự tuyệt, nhu thuận đem đao tiếp nhận, lại cầm một trường da heo gói kỹ lưỡng, giấu ở trong ngực, cùng Trịnh Đồ cáo biệt. Thế đạo này, làm sao ngay cả cái tiểu đồng đều có thể bị để mắt tới. Nhìn xem Trần Mặc rời đi về sau, cùng hắn người cũng đi theo, Trịnh Đồ thầm mắng một tiếng. Thịt này bán thế nào? Một thanh niên đi tới, nhìn xem lỗ thịt. Bán xong. Ngươi cái này còn không có sao. Thanh niên cau mày nói. Ta nói bán xong. Trịnh Đồ trợn mắt nói. Thanh niên còn muốn lý luận, nhưng nhìn Trịnh Đồ kia khuôn mặt, lập tức khí nhược ba phần, yên lặng quay người rời đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, khí vận loạn. Trần Mặc có chút tâm sự nặng nề rời đi phường thị, đại não hơi trắng bệnh, bởi vì từ rời đi đồ ngăn bắt đầu, Trần Mặc đặc biệt trong đầu liên hệ một chút thần minh. Phát hiện mạng của mình số cùng số mệnh trị số đều đang không ngừng biến động, thời điểm nghiêm trọng nhất, thậm chí xuống đến không, đây là hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống, mệnh số cùng số mệnh về không sẽ phát sinh cái gì. Trần Mặc không biết điều này đại biểu lấy cái gì, nhưng Trịnh Đồ cảnh báo để hắn sinh ra một cỗ khó tả cảm giác cấp bách, nhưng nên làm như thế nào. Hắn một mảnh mờ mịt, giờ phút này hắn muốn tìm đến Hưng Dân, tìm tới Dương Thúc, thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Khoảng cách hẹn xong thời gian còn có một canh giờ. Nhưng Trần Mặc hiện tại một khắc đều không muốn chờ, hắn không biết những người kia là không còn đi theo chính mình. Trên đường, Trần Mặc thấy được Đại Lang đang đứng tại một chỗ có chút xa hoa dịch quán trước ngừng chân không tiến, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Đại Lang. Trần Mặc nghi ngờ nhìn thoáng qua đứng tại kia dịch quán trước cửa làm điệu làm bộ, đối nghịch hướng khách nhân lộ ra kỳ quái nụ cười nữ tử, vô vô Đại Lang bả vai, kia nhi cô có gì đẹp mắt. Đại Lang bị Trần Mặc giật nảy mình, lấy lại tinh thần theo bản năng lau nước miếng nói. Chờ ngươi lớn chút liền đã hiểu, ngươi tới nơi này làm thế nào. Đồ vật mua xong, chúng ta trở về đi, tìm Dương Thúc. Trần Mặc lôi kéo Đại Lang liền muốn đi. Ngươi đi đi, ta một hồi lại đi. Đại Lang lắc đầu. Ni cô có gì để mắt? Trần Mặc nghi ngờ thuận Đại Lang ánh mắt hướng kia dịch quán nhìn lại, phát hiện kia dịch quán cùng bình thường dịch quán có chút khác biệt, tiếng nhạc du dương truyền đến, bất quá giờ phút này Trần Mặc cũng không tâm tình thưởng thức những cái kia. Ngươi còn nhỏ, không hiểu nữ tử chỗ tốt. Đại Lang nụ cười trên mặt để Trần Mặc có chút không hiểu đấu. Không nói những này, có chuyện quan trọng thương nghị, nhanh theo ta đi tìm Dương Thúc. Trần Mặc không rõ nữ tử trên thân có chỗ tốt gì, nhưng hắn biết hiện tại tình cảnh của bọn hắn có thể có chút nguy hiểm, lập tức không nói lời gì, kéo lấy Đại Lang liền đi. Buông tay! Buông tay! Ngươi khí lực khi nào trở nên như thế lớn? Đại Lang tự nhiên không muốn, chỉ là Trần Mặc khí lực trên tay lại là lớn đến lạ kỳ, Đại Lang so với hắn lớn 2 tuổi. Lại bị Trần Mặc kéo lấy đi lên phía trước. Đi mau, thật có sự tình. Trần Mặc một bên kéo vừa nói. Ngươi buông ra, chính ta đi. Đại Lang có chút bất đắc dĩ nói. Được. Trần Mặc gặp Đại Lang đuổi theo, cũng không còn lôi kéo hắn. Đến tột cùng chuyện gì? Đại Lang một bên xoa cánh tay, một bên bất mãn phản nàn nói. Vừa rồi ta đi gặp Chính Thúc, hắn nói ta bị người đi theo. Trần Mặc vừa đi vừa nói. A. Đại Lang nghe vậy, mờ mịt nhìn bốn phía. Đừng nhìn. Chúng ta tìm không thấy. Trần Mặc lắc đầu nói, cho nên ta muốn đi tìm Dương Thúc, ta cảm thấy có thể là lần trước bị chúng ta cưỡng chế di rời những cái kia giang đông người, trong thành không dám náo sự, cho nên đi theo chúng ta. Không thể nào, bọn hắn không có chuyện, như thế nào tiến thành đến. Đại Lang vừa đi vừa cau mày nói. Ai biết? Trần Mặc cũng không biết rõ, Lý Chính nói qua, không có chuyện là không cho vào thành, mà có thể vượt châu còn chuyện, kia đến huyện lệnh đến phát, Lý Chính phát đều vô dụng. Hắn không phải là dọa ngươi đi. Ta nghe qua kia Trịnh Đồ, không giống người tốt. Đại Lang cau mày nói. Chính Thúc mặc dù dáng dấp hung ác, nhưng người là không sai. Trần Mặc bất mãn giải thích, chỉ ít tại tiếp xúc cái này 2 lần tới nói, Trịnh Đồ cho Trần Mặc ấn tượng không tệ, lại thêm Vương Thúc quan hệ, Trần Mặc đối với Đại Lang loại này không chịu trách nhiệm rất khó chịu nhanh. Đi. Đại Lang biết Trần Mặc tính tình, không muốn tranh, có chút không thôi nhìn kia dịch quán một chút, thở dài nói, đi thôi, ta biết Dương Thúc ở đâu. Nơi đó đến tột cùng ra sao chỗ. Trần Mặc mặc dù nóng nổi, nhưng hắn vừa rồi trong nháy mắt, nhìn thấy một cái mở cửa sổ đằng sau xuất hiện vừa lên thân không mặc quần áo Nico, trái tim phanh phanh trực nhảy, ra vẻ chấn định nói. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng đối với lần thứ nhất nhìn thấy nữ người thân thể hắn tới nói, cái này lực trùng kích cũng không nhỏ. Có tiền liền có thể khoái hoạt địa phương, về sau ngươi sẽ hiểu. Đại lang một bộ người từng trải dáng vẻ, vỗ Trần Mặc bả vai nói, chờ ngươi 12, ta mang ngươi qua đây. Ngươi năm nay 11. Trần Mặc nghi hoặc nhìn đại lang nói, cái này không trọng yếu, chính sự quan trọng. Đại lang có chút lúng túng chừng Trần Mặc một chút, kéo lấy Trần Mặc liền chạy. Đại ca, kia hai tên tiểu tử có phải hay không nhìn thấy chúng ta? Sau khi hai người đi không lâu, trong đám người hai tên hán tử ra, một người trong đó cau mày nói. Nhìn thấy thì sao? Tổn thương huynh đệ của ta một mắt, thù này, nhất định phải báo. Một tên tráng hán khác chính là ngày đó dẫn người đi cắt hoa màu đám kia lưu dân bên trong dẫn đầu cái kia. Mặc dù ngày đó e ngại Trần Mặc bên này người đông thế mạnh, nhưng hắn huynh đệ bị bắn mù một con mắt, thù này, hắn không phải báo không thể. Ngày bình thường Trần Mặc bọn hắn đợi tại điển trang bên trong, bọn hắn chút người này cũng không dám thật quá khứ trêu chọc, nhưng bây giờ đã ra, đó chính là bọn họ nhiều người, chính là lúc báo thủ. Thế nhưng là cừ soái hẹn ta chờ nghiệp thành gặp gỡ, chúng ta lưu ở chỗ này đã không ít thời gian, không tốt ta. Lại không kém ta chờ hơn 10 người. Hán tử lại là lạnh hư một tiếng nói, đợi báo thủ lại đi cùng cừ soái tụ hợp cũng không muộn. Trần Mặc đi theo đại lang, lại trở về phương thị, bất quá nhưng không có đi đổ ngăn kia mặt. Dương Thúc lần này tới là bán da lông, bọn hắn đi mấy nhà hàng ra ngăn, tìm được ngay tại kiếm tiền Dương Thúc. Các ngươi sao tới? Dương Thúc đem mấy sâu tiền cất vào trong túi, nghi ngờ nhìn về phía Trần Mặc cùng đại lang. Nhị cầu hắn nói bị người theo dõi, nhất định phải tới tìm ngươi. Đại lang nhìn xem Dương Thúc cười ha hả nói, Thúc, hàng đều bán rồi sao? Bán. Dương Thúc cười híp mắt nói, có số tiền này, đầy đủ hắn qua mùa đông, còn có thể còn lại không ít, chừng 2 năm nữa liền có thể lấy nữ nhân. Lập tức lại là nhìn về phía Trần Mặc, chuyện gì xảy ra? Trần Mặc đem Trịnh Đồ lời nói một lần, hắn mình ngược lại là không phát hiện gì. Là Trịnh huynh muốn nói với ngươi. Nghe được là Trịnh Đồ, Dương Thúc mặt sắc ngưng trọng lên, Trịnh Đồ là vùng này nổi danh hào hiệp, mặc dù giao tình không sâu, nhưng bởi vì Vương Bưu quan hệ, hắn cùng Trịnh Đồ cũng coi như nhận biết, đây không phải là cái thích nói giỡn người, đã hắn nói có, kia hơn phân nửa là có. Ừm. Trần Mặc gật gật đầu. Dương Thúc cau mày nói, xem ra là lần trước những cái kia người xứ khác bị nhị cẩu đả thương, ghi hận trong lòng, một mực không đi đâu. Nếu là Hạ Khâu bản địa, thứ nhất không có xung đột, thứ hai cho dù có, càng nhiều cũng là mang theo người đến lý luận, sẽ rất ít xuất hiện loại này theo dõi một đứa bé cử động. Dương Thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Mặc nhìn về phía Dương Thúc. Làm sao bây giờ? Dương Thúc gãi đầu một cái nói, loại sự tình này, không phát sinh trước đó, nha thử cũng sẽ không quản, triệu tập mọi người tới thương nghị một phen đi. Chúng ta người cũng không ít, không sợ bọn họ. Bọn hắn lần này tới người cũng không ít đâu, Dương Thúc trong lòng thật không có quá lớn lo lắng, một đám người xứ khác mà thôi, thực sự không được liền đánh nhau một trận. Chương 31, cản đường. Nhị cầu, ngươi có phải hay không lo lắng quá mức, Dương Thúc nói cũng không sai, bất quá một đám người xứ khác, còn dám ở chỗ này động thủ. Đại lang lôi kéo Trần Mặc đi tìm người, một bên thấp giọng nói, thật không phải kia Trịnh Đồ hù ngươi. Trịnh Thúc sẽ không gạt ta. Trần Mặc lắc đầu. Luôn cảm thấy Dương Thúc không bằng Vương Thúc đáng tin, nhanh đi gọi người đi, cái này ban ngày đi đường bọn hắn chắc chắn sẽ có một ít cố kỵ, coi như không có, chúng ta cũng có thể sớm đi trở về. Cũng thế. Đại lang nghe vậy gật gật đầu, cùng Trần Mặc tách ra đi tìm người. Hạ Khâu huyện thành không nhỏ, bất quá đám người phạm vi hoạt động lại đều tập trung ở mấy cái phường thị ở giữa, tìm người cũng không khó, rất nhanh làm xong sự tình hương dân liền bị hai người sinh triệu tập lại. Sao như vậy sớm liền muốn trở về? Mấy tên tá điền quanh năm suốt tháng, cũng liền lúc này có cơ hội đến trong thành một lần, đối với sớm tập kết trở về hiển nhiên bất mãn. Ừm, chúng ta bị người để mắt tới, thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta sớm đi trở về, miễn cho gặp tai họa, mọi người sự tỉnh xong xuôi liền cùng nhau trở về đi. Dương Thúc không nói tin tức đến rút, nếu như nói Trần Mặc mang đến tin tức, những người khác cũng chưa chắc sẽ tin, thậm chí ngay cả chính hắn đều có chút nửa tin nửa ngờ, chỉ là vì cầu hồn thỏa. Cho nên mới triệu tập đám người chuẩn bị sớm trở về. Chẳng lẽ đoạn thời gian trước bị chúng ta đuổi đi đám kia lưu dân? Một tá điền cau mày nói, có vẻ như trong khoảng thời gian này muốn nói có xung đột, cũng chỉ có những người này, cái khác, chính là cùng bọn hắn bởi vì nguồn nước địa vực cái gì có xung đột trong thôn, cũng sẽ không như thế lén lén lút lút làm việc. Không rõ ràng. Dương Thúc lắc đầu nói, mọi người cẩn thận chút, chúng ta đi đại lộ, cái này giữa ban ngày, lượng bọn hắn cũng nhát gan chọc tới chúng ta. Cũng tốt. Đồ vật cũng đều lấy lỏng, đi thôi. Mấy tên tá điển cùng về sau hai tên thợ săn nhẹ gật đầu, riêng phần mình tay cầm côn đồng hướng ngoài thành đi đến. Đại ca, bọn hắn khởi hành ra khỏi thành, bất quá người có chút nhiều, không tính kia hai tiểu quỷ, cũng có 14-15 người, chúng ta như cùng bọn hắn chém giết, sợ cũng đến gãy không ít huynh đệ. Gặp Trần Mặc một đoàn người ra khỏi thành, lúc trước theo dõi hai người thấp giọng thương nghị nói. Sợ cái gì, đến lúc đó ta tự có so đo, đi thông chi chúng ta người, đi, đi cùng chúng ta người tụ hợp, ở ngoài thành ngăn chặn bọn hắn. Cầm đầu hán tử trong mắt lóe ra hung mang. Tốt. Một bên khác, Trần Mặc một đoàn người ra khỏi thành về sau, liền riêng phần mình vội vàng xe lừa đi trở về, bọn hắn lần này tới trong thành, một phương diện muốn bán một ít hàng hóa, một phương diện khác cũng muốn mua vài món đồ trở về qua mùa đông, cho nên khung xe mặc dù nhẹ không ít, nhưng tương tự bày đầy hàng hóa. Ngoại trừ Hạ Khâu thành, nước biết không ít, rừng cây cũng nhiều, đường lại là tạm biệt, đi ra hơn 10 dặm, cũng chưa thấy dị thường, lòng của mọi người tình cũng buông lòng rất nhiều, chỉ có Dương Thúc ba người bọn hắn thợ săn, mỗi lần tới gần bên rừng thời điểm, đều sẽ cảnh giác rất nhiều. Dương Thúc, những người kia giấu giữa khu rừng sao? Trần Mặc tiến đến Dương Thúc bên người, do hỏi. Nơi này là tốt nhất giấu người chỗ, nếu bọn họ thật muốn cùng chúng ta đánh, giấu ở giữa rừng đánh lén là biện pháp tốt nhất. Dương Thúc nhẹ gật đầu, ánh mắt lại cảnh giác nhìn về phía xa xa rừng cây. Trần Mặc gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, cũng học Dương Thúc dáng vẻ, ánh mắt không ngừng hướng chung quanh quét, lại không nhìn ra cái gì khác biệt. Nhị cẩu, ngươi nói có phải hay không là những người kia? Đại Lang đột nhiên lôi kéo Trần Mặc góc áo, chỉ về đằng trước. Nơi đây vừa mới qua rừng, có một cây cầu, qua cầu, cầu nam liền coi như là bọn hắn hương chỗ, càng đi về phía trước hơn 10 dặm, liền đến nhà, dù không phải trở về phải qua đường, nhưng là tốt nhất đi cũng là bọn hắn quen thuộc nhất đi một con đường. Giờ khác này ở cầu kia bên trên, có 20-30 người, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, chặn bọn hắn đường đi, trong tay cũng đều cầm ra hỏa sự tình. Dương Thúc bọn hắn hiển nhiên cũng phát hiện, đám người khung xe dần dần tiếp cận cầu đá, nhưng những người kia lại không có nhường ra ý tứ, ngược lại đều đứng lên. Kẻ đến không thiện. Trần Mặc lặng lẽ đem mình đoản cung từ trên lưng hái xuống. Dương Thúc ra hiệu đám người trước dừng xe khung, tiến lên mấy bước cau mày nói, chư vị, có thể hay không để cái nói. Dựa vào cái gì? Một thân hình tương đối hán tử khôi ngô hề vải lườm Dương Thúc một cái nói, chỗ này cũng không phải là của các ngươi. Mới mở miệng, liền không phải vùng này khẩu âm, mang theo nồng đậm giang đông vị, có chút thậm chí đều nghe không hiểu nhiều, nhưng kia thái độ, hiển nhiên là đến gây chuyện. Nhưng chúng ta muốn qua. Dương Thúc cau mày nói, chúng ta cũng không cản các ngươi, nghĩ tới liền qua. Hán tử hai tay ôm ngực, cười thầm. Các ngươi không để cho mở, chúng ta như thế nào qua? Từ trên thân các ngươi ép tới sao? Dương Thúc thái dương gần xanh hẳn lên. Đó chính là người chuyện. Nhị cẩu, đây không phải lần trước trộm cắt hoa màu người kia sao? Đại Lang lôi kéo Trần Mặc nói. Ừm. Trần Mặc nhẹ gật đầu, lặng lẽ sờ đến Dương Thúc bên người, giữ chặt nghị muốn nổi giận Dương Thúc thấp giọng nói. Dương Thúc, bọn hắn nhiều người, mà lại chiếm cầu, động thủ chúng ta ăn thiệt thòi, không bằng chúng ta rời khỏi một ít, cùng bọn hắn hao tổn. Ta nhìn trên người bọn họ cũng không mang ăn uống, chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn hắn nếu để người đi lấy, người ít chúng ta lại động thủ. Dương Thúc nghe vậy ánh mắt sáng lên, tán dương nhìn Trần Mặc một chút, gật đầu nói, cũng tốt, đi một đường cũng đều mệt mỏi, mọi người lui ra phía sau một chút, nghỉ ngơi một hồi. Lập tức, một đoàn người vội vàng xe lừa lui về sau, tại đối phương trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, lui qua một bên. Đại ca! Này làm sao xử lý? Mấy tên hán tử tiến đến dẫn đầu trước mặt do hỏi, vốn là nghĩ đến chọc giận đối phương, để bọn hắn động thủ trước, phía bên mình động thủ liền có cớ, đến lúc đó chính là nha thử hỏi, cũng có nói tử, bây giờ đối phương như thế vừa lui, ngược lại đem bọn hắn cho cứng đờ. Tiểu tử kia mới nói cái gì? Dẫn đầu hán tử ánh mắt hung ác nhìn về phía Trần Mặc, trước đó thợ săn trẻ tuổi nóng tính, đều chuẩn bị động thủ, kết quả tiểu tử này thì thầm vài câu, liền đem người cho khuyên trở về. Không biết, phải không một hán tử nói? Chúng ta trực tiếp động thủ. Dẫn đầu hán tử do dự một chút sau nói, đầu tiên chờ chút đã, cũng không tin bọn hắn sẽ một mực cùng chúng ta hao tổn. Mặc dù nhiều người, nhưng thật đánh nhau, hắn cũng sợ có thương vong, trọng yếu nhất chính là, những người này cũng chưa chắc liền nguyện ý liều mạng. Một bên khác, Dương Thúc mang theo đám người lui ra phía sau mấy chục bước, nhưng lại chưa buông lỏng cảnh giác, đưa tới mấy người thương nghị nói, đám người này liền là trước kia đến trộm cắt hoa màu người, việc này sợ không cách nào lành, đoàn người chuẩn bị sẵn sàng. Một hồi có thể sẽ đánh nhau. Dương Thúc. Trần Mặc đột nhiên đụng lên đến, lôi kéo Dương Thúc nói, ta nhìn những người kia top 5 top 3, đều dựa vào kia đầu lĩnh mới tập hợp một chỗ, nếu có thể tìm một cơ hội đem người kia bắt, những người khác cũng chưa chắc dám động. Như thế cái biện pháp. Dương Thúc cùng hai gã khác thợ săn nghe vậy ánh mắt sáng lên, biện pháp này cũng có thể đi, bọn hắn mặc dù người ít, nhưng luận đơn đánh, ba người bọn hắn thợ săn đó cũng đều là lâu dài cùng thú làm bạn, hán tử kia mặc dù nhìn xem khỏe mạnh. Nhưng nếu ba người liên thủ, bắt lại nên không khó. Hiện tại liền đi. Dương Thúc ý động nói, vừa rồi hỏa khí nhưng còn không có tiêu xuống dưới đâu. Chờ một chút, chúng ta vừa mới thối lui, lúc này như đi lên, người kia tất nhiên sinh nghi, tốt nhất chờ chính bọn hắn tới, chúng ta lại xuất kỳ bất ý. Trần Mặc sờ lên cái cằm nói. Nói thế nào? Dương Thúc nhìn về phía những người khác. Là cái biện pháp, liền chiếu Phẩn Lang nói làm đi. Hai gã khác thợ săn cười gật gật đầu, tiện thể vớt vớt Trần Mặc đầu nói, tiểu tử ngươi mưu ma trước quỷ cũng không phải ít. Chương 32, Diệu kế cầm địch. Sắc trời thời gian dần qua tối xuống, Trần Mặc nhàm chán ngồi tại xe lửa bên trên, quay đầu nhìn một chút cầu bên kia đám người kia nói, Dương Thúc, ngươi nói cái này Thái Bình giáo muốn làm gì? Từ hai tháng trước liền bắt đầu không ngừng có giáo đồ bắc thượng, bọn hắn không canh tác sao? Ai biết? Dương Thúc lắc đầu, hắn đối cái này cũng không quan tâm. Một bên tá điển ngược lại là đụng lên đến cười nói, nghe nói là đại hiển lương sư muốn đích thân tại phía bắc nói, triệu tập Dương Châu tín chúng quá khứ. Nhưng Thái Bình giáo tín chúng không phải trải rộng thiên hạ sao? Vì sao không triệu tập nơi đó tín chúng, ngược lại để Giang Đông tín chúng ngàn dặm xa xôi chạy tới phía bắc? Trần Mặc đối với lời giải thích này cũng không thể tiếp nhận, đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Không biết, bên ta mới ở trong thành nghe nói không ít từ châu tín đồ nói cái gì thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát. Tá Điền lắc đầu nói. Ý gì? Đại Lang không hiểu nhìn về phía Trần Mặc. Trước đó Thái Bình giáo người tới truyền giáo lúc nói qua thương thiên đã chết, chỉ là cái này hoàng thiên đương lập. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía Dương Thúc, hắn chỉ nghe một ngày, về sau bởi vì kia xấu xí hán tử trở ngại, lại thêm Trần Mặc đối Thái Bình giáo sinh lòng bài xích, cho nên cũng không có nghe. Ta nhớ được lúc trước bọn hắn nói thương thiên đã chết, nhưng trời sẽ không vong, liền như là nhân gian đế vương thay đổi bình thường, hoàng thiên sẽ thay thế thương thiên. Dương Thúc cẩn thận hồi ức nói, ta liền nhớ kỹ những thứ này. Để hắn vào núi đi săn hoặc là cùng người đấu hung ác, hắn ngược lại là am hiểu, nhưng những vật này, nhưng không sở trường của hắn, có thể nhớ kỹ những này, vẫn là những cái kia Thái Bình giáo người lặp đi lặp lại nói hắn mới có hơi ấn tượng. Dương Thúc tiểu nói này, ta cũng nhớ lại, bọn hắn là nói như vậy qua. Đại Lang vô đầu một cái nói, thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập. Trần Mặc nhìn về phía Dương Thúc nói, như ta nhớ được không sai, sang năm chính là giáp năm. Đúng. Dương Thúc nhẹ gật đầu. Trong lúc này có quan hệ gì? Trần Mặc không nghĩ ra, đoạn văn này đến tột cùng có ý nghĩa gì? Nghĩ những thứ này để làm gì? Đại Lang lắc đầu nói, nhị cầu, chúng ta cứ như vậy một mực cùng bọn hắn hao tổn. Lại trễ một chút, tối nay sợ là trở về không được. Người trời vừa tối liền khó có thể thấy vật, một mực tại nơi này hao tổn, bọn hắn tối nay là đừng nghĩ đi, cái này trời đang rất lạnh, ở bên ngoài ngủ lấy một đêm, sợ không phải muốn chết quóng. Trần Mặc nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua đám người kia, lại nhìn về phía Dương Thúc. Đừng nhìn ta, trực tiếp đánh tới càng bất việc. Dương Thúc lắc đầu nói. Chúng ta không muốn tại cái này rừng núi hoang vắng qua đêm, bọn hắn tất nhiên cũng không muốn. Trần Mặc đứng lên nói, Dương Thúc, chúng ta đem xe lửa làm thành một vòng, lại nấu vài thứ, để bọn hắn cho là chúng ta thật muốn cùng bọn hắn một mực rông dài, xem ai trước gốc. Bọn hắn sợ lạnh, đối phương cũng không phải làm bằng sắt, khẳng định cũng sợ, nếu bọn họ làm ra một bộ chuẩn bị ở chỗ này qua đêm tư thế, cũng không tin đối phương còn ngồi được vững. Chúng ta sẽ không thật muốn ở đây qua đêm a. Đại Lang nghe vậy sắc mặt một khổ nói. Xem bọn hắn có nguyện ý hay không. Trần Mặc cũng không xác định, chỉ là căn cứ từ mình một chút quen thuộc suy luận, về phần đối phương có thể hay không như mình suy nghĩ bình thường, vậy liền khó nói, hắn cũng chính là thử một lần. Chiếu nhị cầu nói đi làm đi, mấy người các ngươi kết bạn đi bờ sông múc nước, cách những người kia xa một chút, bọn hắn như muốn tìm lỗi, lập tức trở về chạy. Dương Thúc suy nghĩ một chút nói, chủ yếu là bọn hắn hiện tại cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Ta cũng đi. Đại Lang từ xe lửa trên gỡ xuống túi nước, đi theo mấy tên tá điển hướng bờ sông đi, Dương Thúc thì mang theo những người khác bắt đầu nhóm lửa, lại đem xe lửa làm thành một vòng tròn. Một bên khác, đầu cầu bên trên, một đám người nhìn thấy bên này lại là múc nước, lại là nhóm lửa, một khô gầy hán tử cau mày nói, đại ca, những người này không phải thật sự muốn ở chỗ này qua đêm à. Cái này dẫn đầu hán tử nghe vậy nhíu nhíu mày. Nếu bọn họ thật ở chỗ này qua đêm, bọn hắn mang theo mấy xe vật tư, nhà mình bên này thế nhưng là cái gì cũng không có, nếu là trở về, vậy hôm nay như vậy gióng trống khua chiêng tới đến tuột cùng làm gì? Bọn hắn nếu là trở về, một hai tháng khả năng đều không cần ra, chẳng lẽ mình lại chờ lâu như vậy? Đi, quá khứ. Do dự một chút, gặp sau lưng một bang huynh đệ cũng bắt đầu bất mãn lên, đại hán đột nhiên cảm thấy mình làm cái rất ngu ngốc quyết định, sớm biết như thế, ngay từ đầu liền động thủ không phải càng tốt hơn. Lập tức, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng bên kia đi. Đến rồi. Xe lửa phía sau, một mực chú ý đến đám này Thái Bình giáo đồ hành động. Trần Mặc nhìn thấy đám người này khởi hành, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, quay đầu đối Dương Thúc nói, Dương Thúc, chuẩn bị sẵn sàng, một hồi có thể hay không đem người kia cho bắt liền nhìn các ngươi. Dương Thúc nghe vậy gật gật đầu, cùng hai gã khác thợ săn đứng dậy, đi vào xe lừa về sau, nhìn xem hướng bên này xuống lại tới Thái Bình giáo đồ, hít một hơi thật sâu nói, chư vị có chuyện gì? Ta nhìn đứa nhỏ này có chút quen mặt, gọi hắn tới. Cầm đầu hán tử ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc, nhếch miệng cười nói. Tại sao phải nghe lời ngươi? Dương Thúc đè lại Trần Mặc bả vai, xoay người từ xe lừa nhảy lùi lại ra ngoài, vừa đi vừa nhíu mày nhìn xem hán tử tả hữu người, có 7 người, bất quá nhìn xem phần lớn là người nhàn rỗi, loại người này, ngày bình thường diêu võ dương oai, thật động thủ, cái dám bản sự không có, lại sau này, một đám người thưa thớt cùng lên đến, nhìn xem ngược lại là người đông thế mạnh cực kỳ doa người. Chúng ta nhiều người. Hán tử cười thầm. Hai gã khác thợ săn cũng đã từ xe lừa sau lật ra đến, cái khác mấy tên tá điền bắt đầu đuổi mở xe lừa. Nhiều người nhưng chưa hẳn hữu dụng. Dương Thúc nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên tăng tốc bước chân, hai gã khác thợ săn lâu dài cùng Dương Thúc phối hợp, vô cùng ăn ý, mắt thấy Dương Thúc tăng tốc bước chân, bọn hắn cũng đi theo bước nhanh về phía trước. Ngươi làm gì? Hán tử kia rốt cục phát giác được không đúng, muốn lui lại, Dương Thúc cũng đã mấy bước xông về phía trước, một thanh nắm chặt đối phương cổ áo liền về sau kéo. Buông ra. Mấy người khác thấy thế kinh hãi, liền vội vàng tiến lên muốn ngăn cản, lại bị theo sát mà lên hai tên thợ săn xông về phía trước, một trận quyền đấm cước đá. Những người này ngày bình thường cũng đều thuộc về riêng phần mình trong thôn nhân vật râu ria, cả ngày chơi bời lêu lổng, khí lực không có nhiều, cùng những này lâu dài cùng manh thú vật lộn thợ săn tê đấu, ở đâu là đối thủ, chỉ một hồi, liền bị đánh kêu cha gọi mẹ, chật vật chạy trốn. Tất cả chớ động. Dương Thúc một cước đá vào người cầm đầu kia đầu gối chỗ, để hắn quỳ trên mặt đất. Quay đầu nhìn xem đám người điểm nhiên nói. Một đám người nhàn rỗi, vốn là không có nhiều đấu trí, bây giờ dẫn đầu bị người ta bắt sống, cái nào còn nguyện ý tiếp tục đánh, từng cái yên lặng dừng lại, vây quanh một vòng, nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Huynh đệ, chúng ta không chọc giận ngươi, ngươi không nguyện ý giao người, nói thẳng chính là, làm gì động thủ. Đầu lĩnh kia hán tử đâu còn cũng có trước quy phong, liếm lắp một khuôn mặt tươi cười nói. Ha ha, đều đem chúng ta đường cho chặn lại, nếu không phải cầm ngươi. Sao sẽ dễ dàng như vậy thoát thân? Dương Thúc cười lạnh một tiếng, gặp Trần Mặc mang theo một cây dây gai tới, tán dương nhìn hắn một cái về sau, dùng dây gai trói lại cánh tay của đối phương, lại tới nước, lúc này mới buông hắn ra, để hai tên tá điển coi chừng. Các ngươi muốn qua, nói thẳng à, chúng ta cho các ngươi nhường đường chính là, làm gì như vậy động thủ? Hán tử hung hăng chừng Trần Mặc một chút, ngược lại nhìn về phía Dương Thúc nói. Tránh hết ra. Dương Thúc gặp người chung quanh quả nhiên không dám động thủ. Chỉ huy đám người qua cầu, mắt thấy còn có người cản trở, ánh mắt chừng một cái, những người kia cũng không cần dẫn đầu hán tử nói chuyện, trực tiếp tránh ra, trơ mắt nhìn đám người lý mở. Làm sao bây giờ? Mắt thấy một đoàn người qua cầu cũng không thả người, nên ngang rời đi, một đám người cũng không đuổi theo, từng cái mở mịt luôn cuống, lẫn nhau hỏi thăm. Chương 33, Kinh Thiên Bí Văn. Đàng hoàng một chút. Đối với Trần Mặc cùng Đại Lang tới nói, cái này bắt được địch nhân còn là lần đầu tiên. Là lấy phá lệ hưng phấn, trên đường đi thỉnh thoảng lại đi lên đạp cho hai cước, đến một lần giải hận, thứ hai cũng là thỏa mãn một chút trong lòng kia phần đối trong thành những cái kia nha vệ hướng tới. Nhị cầu, Đại Lang, đừng làm rộn, mau mau đi đường, làm trễ mãi không ít thời điểm, cẩn thận trời tối không thể quay về. Dương Thúc tại một bên nhìn thấy, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ là cười nói. Dương huynh đệ, người này chúng ta thật đúng là một mực mang theo. Bọn hắn người đều đi. Một thợ săn nhìn xem tại hai cái tiểu gia hỏa xung phong nhận việc gáp giải dưới, một mặt khổ bức đại ca móc túi, nhíu mày nhìn về phía Dương Thúc, những cái kia đi theo người của đối phương tựa hồ cũng không phải là quá trung tâm, tại bọn hắn mang theo đại ca móc túi qua cầu về sau, liền như ong vỡ tổ tản, căn bản không đuổi kịp tới ý tứ. Đây cũng là ta lo lắng. Dương Thúc nhẹ gật đầu, nhìn kia đại ca móc túi một cái nói, những người này dễ đối phó, nhưng cái này lưỡng hoài địa giới, Thái Bình giáo chúng cũng không ít. Nếu là đem bọn hắn cho treo chọc đến, đó cũng không phải là việc nhỏ, người này. Vẫn là hỏi một chút lý chính nên xử lý như thế nào đi. Tuy nói coi như kỳ thật không phải cái đại sự gì, nhưng cùng Thái Bình giáo nhắc lên quan hệ, vậy thì không phải là chuyện nhỏ. Cái này lưỡng hoài chi địa, Thái Bình giáo tín chúng cũng không ít, chọc bọn hắn, thời gian kia cũng không tốt qua. Hắc kia đại ca móc túi bị hai cái hài đồng khi nhục một đường, sớm đã tức giận đến giận sôi lên, giờ phút này nghe vậy, nhịn không được cười lạnh nói. Ta khuyên các ngươi tốt nhất thả ta, Đại Hiền Lương Sư đã tại nghiệp thành triệu tập giáo chúng chuẩn bị khởi sự, đến lúc đó thiên hạ Thái Bình giáo giáo chúng sẽ cùng hưởng ứng, trời đều muốn thay đổi, các ngươi cái này nho nhỏ hương trang, như không muốn bị san thành bình địa. Nói đến đây, đối phương tựa hồ cảm thấy nói lỡ miệng, lập tức ngậm miệng không nói. Khởi sự. Đại lang không hiểu nhìn về phía Trần Mặc, ý gì? Liên là tạo phản. Trần Mặc theo bản năng trả lời một câu, lập tức sắc mặt đột biến, coi như hắn chỉ là hồi hương một cái tiểu phần lang, nhưng cũng minh bạch chuyện này lớn bao nhiêu, một mặt kinh hãi nhìn về phía đại ca móc túi. Đồng dạng biến sắc còn có Dương Thúc bọn hắn, ai có thể nghĩ tới trong lúc vô tình bắt lấy Thái Bình giáo giáo đồ, vậy mà chấn động rớt xuống ra như thế lớn kinh thiên bí văn. Hiện tại, Dương Thúc thật sự có một ít hối hận chụp xuống hắn, chuyện thế này, không phải bọn hắn những này thằng đấu tiểu dân có thể tham dự, không cẩn thận, khả năng liền muốn cửa nát nhà tan đây này. Phải không một tên khác thợ săn do dự nhìn về phía những người khác nói, thả hắn. Kia đại ca móc túi cũng là tức xỉu đầu, mới đưa những này bí sự nói ra, trong lòng mặc dù hối hận, nhưng việc đã đến nước này, mắt thấy những người này có chút bàng hoàng, lập tức cắn răng nói, không sai, tốt nhất thả ta. Ta cam đoan sẽ không tiếp tục cùng các ngươi khó xử, các ngươi quên tặng qua ta Thái Bình giáo lương thảo, cũng coi là nửa cái người một nhà, nhưng nếu không thả, hắc. Dương Thúc nghe vậy cũng có chút do dự, một bên Trần Mặc lại là đột nhiên nói, Dương Thúc, không thể thả, nếu là chúng ta không biết việc này, đem hắn thả có lẽ không có bao lớn tai họa, nhưng giờ phút này đã nhưng biết được, như thả hắn trở về, vì không cho cơ mật tiết lộ, tất nhiên người thứ nhất giết chúng ta, đến lúc đó, chỉ sợ mới có thể làm cả điển trang đều bị san thành bình địa. Đạo lý kỳ thật không khó lý giải, bất quá giờ phút này đám người đột nhiên nghe được như thế lớn bí văn, đều hoàng hồn, chỉ là một lòng muốn bỏ qua một bên quan hệ, cái nào sẽ nghĩ tới nhiều như vậy, ngược lại là Trần Mặc cùng Đại Lang, mặc dù cảm thấy sự tình có chút lớn, bất quá đối với Thái Bình giáo lúc đầu liền không có cảm tình gì, tăng thêm tâm tư đơn thuần, ngược lại so Dương Thúc những người này tỉnh táo hơn. Không sai. Dương Thúc nghe vậy cũng kịp phản ứng, lúc này nếu là thả người này, ngược lại sẽ cho điển trang bên trong đưa tới họa sát thân, lập tức gật đầu nói, nhị cầu nói đúng, hiện tại thả hắn, chúng ta chết càng nhanh. Vậy bây giờ như thế nào cho phải? Mấy người khác nghĩ đến thả người hậu quả, từng cái một mặt khổ tướng, vốn là bình thường đi trong thành chọn mua, ai có thể nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện thế này. Trở về, trực tiếp đi tìm Lý Chính thương nghị, đều nhớ kỹ cho ta, chuyện này, ngoại trừ chúng ta những người này, ai cũng không thể xách, chí thân đều không được. Dương Thúc trầm giọng nói, mặc dù hắn hiện ở trong lòng cũng cực kỳ hoảng, nhưng dưới mắt những người này từ hắn dẫn đầu, hắn không thể loạn. Đại ca móc túi nghe vậy trong lòng thầm mắng, đồng thời hung hăng chừng kẻ đầu têu Trần Mặc một chút, lại là này xui xẻo hài tử, nếu không phải hắn, mình bây giờ nói không chừng đã thoát thân. Lập tức, Dương Thúc cũng không nhiều lời, không yên lòng Trần Mặc cùng Đại Lang nhìn người, để hai cái thợ săn tạm giam kia đại ca móc túi, vẫn chưa yên tâm, lại trên xe đem buộc chặt hàng hóa mấy sợi dây thừng kéo xuống đến. Đem đại ca móc túi từ đầu đến chân vây lại một lần, cuối cùng còn tìm thứ gì tắc lại miệng của hắn, đem hắn ném ở một khung con lửa trên xe, lấy chiên bố đắp lên, lúc này mới tiếp tục đi đường. Trên đường đi, một đám người tinh thần căng thẳng, nhưng có gió thổi cỏ lay, liền sẽ để đám người tim đập nhanh hơn, tại bầu không khí như thế này bên trong, Trần Mặc cũng không thấy đem mình cùng tiễn hai xuống, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Bất quá hiển nhiên là bọn hắn đa tâm, mai cho đến sắc trời đem ám. Đám người đến trang bên ngoài thời điểm, cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Trở lại trong trang, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Dương Thúc gọi lại chuẩn bị rời đi đám người, cùng nhau đi Lý Chính nơi đó, vấn đề này quá lớn, như thế nào quyết đoán, vẫn là phải nhìn Lý Chính ý tứ. Thậm chí ngay cả riêng phần mình xử lý hạ hàng hóa đều không hướng trong nhà đưa, liền trực tiếp đi Lý Chính trong nhà. Các ngươi từ huyện thành trở về, không nghĩ về nhà, sao đều tới ta chỗ này? Sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Lý Chính đã chuẩn bị đi ngủ, nhìn xem một đám người tiến đến, hơi kinh ngạc nói. Lý Chính, xảy ra chuyện. Dương Thúc đem chiến bố để lộ, cùng một tên khác thợ săn đem kia đại ca móc túi từ xe lửa trên khiêng xuống đến, đem dọc theo con đường này phát sinh sự tình kỹ càng nói với Lý Chính một lần. Làm cực kỳ tốt. Lý Chính nghe xong, thần sắc nhưng lại không có quá nhiều nghiêm túc, sờ lấy Trần Mặc đầu cười nói, tuổi con nhỏ, lại rất có cơ biến, càng có thể gặp nguy không loạn, cực kỳ tốt. A ông ta kỳ thật không biết do vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào Trần Mặc bị mọi người thấy, có chút lúng túng nói, kỳ thật đến bây giờ, hắn cũng náo không rõ việc này lớn bao nhiêu, làm sao đều cùng giống hết ý như là trời sợ. Kia cũng không tệ. Lý Chính cười gật gật đầu, nhìn về phía Dương Thúc nói, Dương Mậu. Ấy Dương Thúc vội vàng nghiêm mặt nói, Vương Bưu bây giờ không có ở đây, ngươi ngày mai liền đem trong trang thanh niên trai tráng tụ họp lại, đốn tuổi chế tắc tường gỗ, lầu quan sát, ngoài ra để cho Lý Cửu đi chỉnh đồ nơi đó. Cho Trịnh Đồ lưu cái tin, để hắn thông chi Vương Ưu, trong trang gặp nạn, làm hắn lập tức trở về tới. Cách nắm nuốt râu dài dưới hàm suy nghĩ một chút nói, ngoài ra, nha thự bên kia cũng cần mau chóng thông chi, như đúng như người này lời nói, kia Thái Bình giáo tạo phản, chỉ dựa vào chúng ta không thể được, còn ta tại Tiêu huyện gánh Nhâm huyện lệnh chức vụ, ngươi đi qua Hạ Khâu về sau, nhưng mang ta tín vật, lập tức đi hướng Tiêu huyện cho ta biết, hắn sẽ cân đối các phương quan hệ, đến đây lĩnh người. Ê! Chương 34, tặng sách. A ông, A thúc hắn là huyện lệnh. Đợi Dương Thúc mang theo đám người các tự rời đi về sau, Trần Mặc mới một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Lý Chính. Cho tới nay, chỉ nghe nói Lý Chính có hai đứa con trai, nhưng cũng rất ít trở về, hàng năm khi trở về ở giữa cũng rất ít, ai có thể nghĩ tới hai vị kia lại là đại nhân vật. Đối với bọn hắn dạng này hồi hương bách tính tới nói, huyện lệnh, đây chính là ngẩng đầu nhân vật lớn nhất. Đúng vậy à, huyện lệnh Lý Chính sở lấy Trần Mặc đầu, thở dài, trong thần sắc mang theo vài phần điệu hiệu, lão phu ngày xưa, đã từng là huyện lệnh đâu. A, Trần Mặc khiếp sợ nhìn về phía Lý Chính, xa đến bên cạnh mình, vẫn giấu kín lấy một đại nhân vật như vậy, khó trách ngày bình thường 10 dặm 8 hương Lý Chính chính là đến hương bên trong tam lão đối Lý Chính đều có chút khách khí. Trở về đi, lần này Mặc Nhi lập được công cực khổ, ngươi lại đợi chút, ta xem một chút nên như thế nào khen thưởng. Lý Chính nhìn xem Trần Mặc cười nói, ta cũng không làm bất cứ chuyện gì, tập nhân là Dương Thúc bọn hắn cầm. Trần Mặc bị khen có chút xấu hổ. Ngươi Dương Thúc bọn hắn cố nhiên có công, bất quá đối địch thời khắc, ngươi có thể khám phá ý đồ đối phương, lấy lui làm tiến, đoạt được tiên cơ, tập nhân việc cơ mật bại lộ, ngươi lại có thể gặp nguy không loạn, nói toạc vấn đề căn bản, làm cho bọn ta miễn đi một trận thái kiếp, ngươi công lao nhưng so với bọn hắn lớn. Lý Chính quan sát tỉ mỉ lấy Trần Mặc, cười nói, Mặc Nhi, trên đời này dũng mãnh người nhiều như sao trời, nhưng mà có thể gặp nguy không loạn, hữu dũng hữu mưu người, lại ít càng thêm ít, thiên hạ này sắp loạn, có lẽ tương lai ngươi sẽ có một phen hành động. Đương nhiên, cũng chỉ là có lẽ mà thôi, trên đời này chết yểu nhân tài kỳ thật càng nhiều. Trần Mặc thiếu niên tâm tính, tự động không để ý đến kia có lẽ hai chữ, nghe vậy cười híp mắt lại, để ép trong lòng kích động, đối Lý Chính thi lễ nói, a ông, sự tình đã xong. Nương cũng tất nhiên lo lắng ta đi về trước. Lý Chính vô vô Trần Mặc đầu vai cười nói, ta nghe nói ngươi đang cùng mẫu thân ngươi học một ít hỏi. Ừm. Trần Mặc gật gật đầu, một bộ luận ngữ, hắn đã học không sai biệt lắm, không nói đọc ngược như chạy, nhưng chính lưng, là không có vấn đề. Nơi đây có một bộ mạnh tử, ngươi lại cầm đi hảo hảo nghiên cứu, nếu có chỗ không rõ, cũng có thể đến hỏi ta. Lý Chính trở về một chuyến gian phòng, ra lúc, trong tay đã nhiều một bộ thẻ tre, giao cho Trần Mặc nói. Liền coi như là ngươi khen thưởng như thế nào. Cái này Trần Mặc có chút run rẩy lấy rôi ra tay nhỏ tiếp được kia thẻ tre, trong chốc lát, có chút đặt mình vào mộng ảo cảm giác, đại não càng là trống rỗng, thậm chí hô hấp đều biến dồn dập lên, thật lâu mới nói, a ông, cái này quá quý giá. Lời tuy như thế, nhưng cầm thẻ tre tay lại nắm gắt gao, sách ở thời đại này tuyệt đối là số ít người mới có thể nắm giữ chân quý đồ vật, một cuốn sách đáng giá ngàn vàng không có chút nào khoa trương. Thậm chí có thiên kim đều chưa hẳn có thể đổi lấy một quyển, bây giờ lại bị ban cho. Vậy ngươi đằng chép một phần. Lý Chính cười nói. Đa tạ a ông. Trần Mặc nghe vậy cũng không thất vọng, nặng như vậy một phần hậu lễ. Nói thật, hắn có chút hoảng, đằng chép mặc dù khó khăn, nhưng Trần Mặc trong lòng ngược lại càng dễ tiếp nhận một chút. Đi thôi, mau mau về nhà. Lý Chính nhìn xem Trần Mặc kia muốn kiềm chế cảm xúc, nhưng lại không đè nén được bộ dáng, có chút buồn cười. Mặc Nhi cáo tử. Trần Mặc một mực cung kính đối Lý Chính thi lễ, sau đó cong bọc đồ của mình, hai tay dâng thẻ che rời đi. Trên đường về nhà, Trần Mặc có loại muốn lên tiếng hát vang xúc động, nếu không phải trên lưng còn đeo hàng hóa, hắn đều nghĩ lật lăn lộn mấy vòng đến phát tiết một chút hiện tại hưng phấn điệu tâm tình. Về đến trong nhà, trước hết nhất ra đón chính là Hắc Tử, hưng phấn đất vòng quanh Trần Mặc lao nhanh, trong viện con gà đã trở lại trong ổ. Hơn 2 tháng thời gian, Hắc Tử đã lớn lên mấy cái vóc người, giờ phút này nhào vào Trần Mặc bên chân. Có phần có phân lượng. Trần Mẫu nghe được động tĩnh, từ trong nhà đi tới, nhìn xem cùng Hắc Tử đùa nghịch cùng một chỗ Trần Mặc, cười nói, hôm nay sao trở về như vậy muộn. Trần Mặc vốn định đem chuyện trên đường cáo chi mẫu thân, bất quá nghĩ đến trước đó đám người ước định, cuối cùng vẫn nhìn xuống không nói, mà là đem trong tay thẻ tre cho mẫu thân nhìn, mẫu thân, ngươi nhìn cái này là vật gì? Mạnh Tử. Trần Mẫu tiếp nhận thẻ tre, mở ra về sau, nhìn xem kia lít nha lít nhít khắc chữ, hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Mặc. Vật này chiếm được ở đâu? Là A ông tặng cho, đáp ứng để cho ta sao chép một phần. Trần Mặc cười đắc ý nói, học xong luận ngữ, hắn còn đang nghĩ ngợi tiếp theo bộ học cái gì, mẫu thân tựa hồ có thể nhớ cũng không nhiều, bây giờ Lý Chính tặng mình một bộ mạnh tử, đối Trần Mặc tới nói, cái này có thể so sánh cho hắn tiền lương càng có ý định hơn nghĩa. Lý Chính. Trần Mẫu nghi ngờ nhìn về phía Trần Mặc, bình thường chớ nói Lý Chính, chính là các hương tam lão đều chưa hẳn có những vật này. Đúng vậy. Trần Mặc gật gật đầu, có chút hưng phấn nói, mẫu thân, ngươi có biết á ông chi tử, chính là huyện lệnh đâu. Trần Mẫu nghe vậy giật mình, nàng ngày bình thường cùng Lý Chính cơ hồ không có tới hướng, đối với Lý Chính việc nhà cũng không quan tâm, bây giờ nghe được lời ấy, mới giật mình, nghĩ đến Lý Chính ra thế cũng là sĩ tộc hoặc là hàn môn, trong nhà có sách cũng chẳng có gì lạ, bất quá dù vậy, có thể đem sách lấy ra để Trần Mặc sao chép, cũng đại biểu cho Lý Chính đối Trần Mặc coi trọng. Ngày mai đem trong nhà gà giết tới hai con, cùng nương cùng nhau đi bái tạ Lý Chính. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Trần Mẫu liền nói ngay. Trần Mặc không hiểu chuyện cũng không sao, nhưng làm vì mẫu thân, hắn không thể không hiểu chuyện, cho dù là để Trần Mặc đến sao chép, phần ân tình này cũng không nhỏ, có bộ này sách, về sau Trần gia liền có thể đem nhiều đời truyền xuống, ngày khác Trần gia nói không chừng có thể ra cái huyện lệnh hoặc là huyện lại, đối với Trần gia tới nói, cái này nhưng không chỉ quét một cái sách đơn giản như vậy, càng là dịu dắt tri ân. Ừm. Trần Mặc nghe vậy hung hăng gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy nên thật tốt cảm ơn một cái Lý Chính, lời của mẫu thân chính hợp hắn tâm tư. Con ta buôn ba một ngày, so sánh đã ra rời, mau mau ăn cơm ăn, đi nghỉ ngơi đi. Trần Mẫu nhìn xem nhi tử, mỉm cười nói. Tốt. Trần Mặc đáp ứng một tiếng, đi đến án một bên, ngồi xổm hạ xuống, ăn lên mẫu thân là tự mình làm cơm canh. Một ngày này buôn ba, giữa trưa bởi vì những người kia sự tình, cũng chưa từng ăn cái gì, trước đó bởi vì quá phấn khởi, là lấy không cảm thấy đói, giờ phút này về đến trong nhà, cảm xúc dần dần bình phục lại. Lại là cảm giác bụng đói kêu vang, lập tức bưng lên bát cơm liền ăn. Đêm khuya, Trần Mặc trước khi ngủ, chuẩn bị bái cúi đầu thần tiên, lại phát hiện trong đầu của mình tin tức sinh ra biến hóa. Tính danh, Trần Mặc. Mệnh số, 12. Khí vận, 15. Có được tiền tài, ngũ thủ tiền 813 viên. Sinh hoạt loại kỹ năng, canh tác LV7, phân chuồng chế tác LV6 mạnh nhớ LV4, thư pháp LV5, rèn thể LV5, mê hoặc LV1. Chiến đấu kỹ năng, côn thuật LV4, tiễn thuật LV4. Thống soái loại kỹ năng, không. Nhưng mở ra, ngộng cảnh trại huấn luyện. Cái khác không có bao nhiêu biến hóa, nhưng mệnh số cùng số mệnh lại là tăng lên một chút. Trọng yếu nhất chính là, tựa hồ có thêm một cái đồ vật, trại huấn luyện là cái gì. Làm Trần Mặc lực chú ý tập trung ở ngộng cảnh này trại huấn luyện thời điểm, trước mắt đột nhiên tối đen, cả người liền duy trì loại này quỳ lạy tư thế ghé vào trên giường ngủ thiếp đi. Chương 35, ngộng cảnh trại huấn luyện. Trần Mặc mở mắt lần nữa lúc, ấn vào mí mắt, là một mảnh trắng xóa thế giới, bốn phía giống như đều là sương mù bình thường, để người thấy không rõ lắm. Ngộng sao? Trần Mặc mở mịt nhìn bốn phía, không biết mình tại sao lại xuất hiện ở đây, cố gắng hồi tưởng một phen, cũng không biết mình tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Thận trọng đi về phía trước một bước, bốn phía sương mù tản ra một chút, phảng phất đặt mình vào trong mây bình thường, mặt đất phản hồi tới cảm giác, cùng bình thường đồng dạng. Ngay tại Trần Mặc mở mịt nhìn bốn phía, không biết nên đi nơi nào lúc, thần tiên tại trong đầu của mình lưu lại huyễn ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình, bất quá tin tức cùng dĩ vãng lại là không giống nhau lắm. Hoan nên túc chủ tiến vào ngộng cảnh trại huấn luyện, lần này mở ra trại huấn luyện, hao phí khí vận 5 điểm, mời túc chủ lựa chọn tiến hành huấn luyện kỹ năng. Trắng xóa không gian bên trong, hư vô thanh âm phảng phất tràn ngập tại giữa cả thiên địa đồng dạng. Trần Mặc trong lòng ngược lại là không có quá nhiều cảm giác sợ hãi, chỉ là hiếu kỳ đánh giá bốn phía, vẫn như cũng là một mảnh trắng xóa. Trước mắt tin tức hình chiếu bên trên, xuất hiện từng dãy văn tự, có nhận biết, có lại cũng không nhận ra. Cơ sở hội họa huấn luyện, cơ sở cầm nghệ huấn luyện, cơ sở thư pháp huấn luyện, cơ sở kỳ nghệ huấn luyện, cơ sở nghề mộc huấn luyện, cơ sở thợ rèn huấn luyện, cơ sở chú nghệ huấn luyện, cơ sở thêu thùa huấn luyện, cơ sở nông nghiệp tri thức huấn luyện, cơ sở quyền thuật huấn luyện, cơ sở côn thuật huấn luyện, cơ sở đao pháp huấn luyện, cơ sở thương thuật huấn luyện, cơ sở tiễn thuật huấn luyện, cơ sở binh sĩ huấn luyện. Nhìn xem những này hoa mắt tin tức, Trần Mặc không biết nên như thế nào hình dung mình tâm tình vào giờ khắc này, cho tới nay, hắn trăm phương ngàn kế muốn học tập càng nhiều kỹ năng đến phong phú mình, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, như đầu ngày sau có thể đi càng xa, có thể ra làm quan, có thể vinh quang cửa nhà, có thể làm cho mình mẫu thân qua càng tốt hơn, ai có thể nghĩ tới, có một ngày, mình có thể tùy tiện thu hoạch được những thứ này. Không đúng, cũng không tính tùy tiện thu hoạch được, thần tiên mới vừa nói, cái này là thông qua 5 điểm khí vận đổi lấy, bất quá ngay cả như vậy. Trần Mặc cũng nhận, cầm vận khí đem đổi lấy năng lực, nếu như không phải lo lắng giống lần trước đồng dạng xui xẻo như vậy, Trần Mặc tuyệt đối không ngại lấy chính mình tất cả khí vận đem đổi lấy càng nhiều học tập thời cơ. Cẩn thận lật qua lật lại một lần về sau, Trần Mặc có chút thất vọng, cũng không có tìm được có thể đọc sách huấn luyện, tại trước mắt mình sắp xếp ra, đại đa số là một chút cơ sở kỹ năng huấn luyện. Do dự một chút về sau, Trần Mặc ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía trắng xóa thế giới, không người nói, khởi bẩm thần tiên, ta muốn học tập tiên thuật. Mặc dù có thể học tập đồ vật rất nhiều, nhưng tham thì thâm đạo lý, Trần Mặc là biết đến, cùng nó học một đồng lớn, nhưng mỗi một dạng đều vô dụng kỹ năng, còn không bằng chuyên chú đồng dạng bản sự học tinh. Dưới mắt kia Thái Bình giáo đồ sự tình, để Trần Mặc rất là tâm lo, cũng càng khuynh hướng chiến đấu kỹ năng, bất quá côn thuật uy lực có hạn, dù là mình đã luyện được không tệ, nhưng lần trước gặp được những thanh niên cường tráng kia, một gậy xuống dưới, người ta không đau không ngứa, ngược lại là mình hai tay bị chấn động đến run lên, đã như vậy, chẳng bằng đem tiễn thuật học tốt, nếu là gặp được nguy cơ, mình cũng có thể bắn ánh mắt của đối phương, tiết hầu cái gì. Cơ sở tiễn thuật huấn luyện xác định, bắt đầu mô phỏng hoàn cảnh, mời túc chủ kiên nhẫn chờ. Trong hư không, cái kia không biết từ chỗ nào phát ra thanh âm tràn ngập tại bốn phía, sau đó bốn phía xương trắng bắt đầu tiêu tán, dần dần để chống một cái năm chừng 10 bước sân bãi, tại Trần Mặc kinh dị trong ánh mắt, xuất hiện mục tiêu, tường lây, doanh trại, cùng một chút nhìn không ra tác dụng đồ vật hoặc là kiến trúc. Nhiều đồ như vậy, ngay tại không đến thời gian một hơi thở bên trong từ không tới có xuất hiện, loại này thị giác xung kích để Trần Mặc quên đi cái này kỳ thật chỉ là ở trong giấc mộng. Trang cảnh kiến thiết hoàn tất, mộng cảnh huấn luyện bắt đầu. Theo kia hư vô thanh âm rơi xuống, Trần Mặc trước mắt một bóng người xuất hiện. Ngươi là nhìn trước mắt thân cao cao hơn chính mình ra trọn vẹn ba thước, thể trạng khôi ngô, trên cánh tay cơ bắp từng khối gồ lên nam tử, một đôi mắt tựa như thực chất đồng dạng để Trần Mặc chỉ một cái liếc mắt liền không còn dám đi nhìn ánh mắt của đối phương. Mộng cảnh cơ sở tiễn thuật huấn luyện viên tận tụy là ngài phục vụ. Nam tử kia chỉ là hướng về phía Trần Mặc nhàn nhạt gật đầu, tiếp xuống, từ tại hạ đối túc chủ tiến hành cơ sở tiễn thuật huấn luyện. Được Trần Mặc có chút không được tự nhiên nhẹ gật đầu, rất cung kính nói, làm phiền. Hắn kỳ thật không hiểu rõ đối phương vì sao gọi mình túc chủ, cái này túc chủ lại là cái gì. Hắn chuẩn bị có thời gian cùng mẫu thân thật tốt hỏi thăm một phen. Túc chủ lần này hao phí 5 điểm khí vận, có thể học tập năm khóa, tiếp xuống, từ ta là túc chủ giảng giải cung lý luận tri thức, đây là khóa thứ nhất. Huấn luyện viên khẽ vươn tay, một cây trường cung chống rông xuất hiện tại hắn trong tay. Cung là vũ khí lạnh thời đại chủ yếu nhất công kích từ xa binh khí, sớm nhất có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ hiên viên đại chiến Simu, muốn thuần thục vận dụng cung tiễn, có hai điểm trọng yếu nhất, một là nhãn lực, hai là thể lực. Trần Mặc dần dần quên đối huấn luyện viên e ngại, bản thân hắn đã luyện qua một đoạn thời gian tiễn thuật, đối với rất nhiều thứ mặc dù không biết rõ đối phương từ ngữ là ý gì, nhưng cơ bản có thể nghe hiểu. Cho nên, muốn luyện tài bắn cung thật giỏi, đầu tiên cần tôi luyện nhãn lực. Nhãn lực cũng có thể tôi luyện. Trần Mặc hơi kinh ngạc nhìn về phía huấn luyện viên. Tự nhiên có thể, lớp lý thuyết về sau, chính là nhãn lực rèn luyện. Huấn luyện viên gật đầu nói, tiếp xuống, tiếp tục tiến hành lý luận huấn luyện. Ngoại trừ cơ sở bên ngoài, đối với cung tiễn lực lượng nắm giữ cùng tiễn đạo trưởng khống cũng là một cái ưu tú cung tiễn thủ nhất định phải nắm giữ năng lực. Như nào là tiễn đạo? Trần Mặc hiếu kỳ nhìn về phía huấn luyện viên. Huấn luyện viên yên lặng nhắc từ bản thân cung, nhắm ngay xa xa mục tiêu bắn ra một tiễn, sau đó lại đổi một cây cung. Hơi khẽ nâng lên một chút, lần nữa một tiễn, liên tiếp đổi 5 thanh cung, mỗi một chiếc đều sẽ tiến hành một chút điều chỉnh. 5 mũi tên sau khi bắn xong, huấn luyện viên nhìn về phía Trần Mặc nói, cung chất liệu khác biệt, kéo cung lực đạo khác biệt, tên bắn ra đám trên không trung xẹt qua tuyến cũng sẽ không giống nhau, cho dù là đồng dạng vật liệu chế thành cung, trên không trung trải qua lộ tuyến cũng sẽ không đồng dạng, ngoài ra mũi tên trọng lượng cũng sẽ ảnh hưởng đến lộ tuyến, bó mũi tên rời dây cung về sau trải qua đường đi, chính là tiễn đạo. Thì ra là thế. Trần Mặc nghe vậy giật mình. Có thể trưởng không tiến đạo, liền có thể đối di động bên trong địch nhân tiến hành dự phán, có thể trúng đích di động bên trong địch nhân, mới là một hợp cách xạ thủ. Huấn luyện viên giảng cũng không nhanh, Trần Mặc trí nhớ không sai, mà lại hắn đối tiễn thuật cũng có nhất định nghiên cứu, này đối với mới giảng ngược lại là hơn phân nửa đều có thể nghe hiểu, lớp lý thuyết giảng thật lâu, Trần Mặc lại cũng không cảm thấy không thú vị, ngược lại nghe được say sưa ngon lành. Túc chủ lớp lý thuyết đã huấn luyện hoàn thành, tiếp xuống chính là nhãn lực tôi luyện, túc chủ phải chăng cần nghỉ ngơi? Không cần, nhanh bắt đầu đi. Trần Mặc giờ phút này nghe một bụng lý luận, chính là kích động, hận không thể lập tức trở thành một thần xạ thủ, cái nào có tâm tư nghỉ ngơi, lập tức thúc giục huấn luyện viên bắt đầu nhãn lực huấn luyện. Chương 36, nhãn lực huấn luyện. Dứt bỏ lực lượng không đề cập tới, nhãn lực quyết định một cung tiễn thủ lực sát thương, tại đơn độc cung tiễn tác chiến bên trong, nhiều khi chỉ có một tiễn thời cơ, nếu vô pháp đánh giết địch nhân, rất có thể liền bị địch nhân giết chết. Cho nên xuất sắc cung tiễn thủ, nhất định phải có được một đôi như chim ưng con mắt. Huấn luyện viên nhìn xem Trần Mặc, đơn giản nói một chút nhãn lực đối với một cung tiễn thủ tầm quan trọng về sau. Hiện tại, túc chủ đầu tiên muốn làm, là đối với con mắt khống chế. Như thế nào khống chế? Trần Mặc hiếu kỳ nói, hắn là lần đầu tiên nghe người ta nói con mắt còn cần khống chế. Rất đơn giản, túc chủ có thể làm được không nháy mắt là đủ. Huấn luyện viên trầm giọng nói, giảm xuống chớp mắt tần suất, trước kiên trì một khắc đồng hồ không nháy mắt, lại kiên trì đến nửa canh giờ, một canh giờ. Trần Mặc không biết rõ tần suất là có ý gì, bất quá thông qua ngữ cảnh cũng có thể đại khái suy đoán ra tới. Không nháy mắt sao? Trần Mặc cảm thấy đó cũng không phải việc khó gì, mình ngày bình thường cũng không thế nào nháy mắt, lập tức gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Như vậy, mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng, huấn luyện một khi bắt đầu, tại túc chủ đạt tới nhập môn mục tiêu trước đó, đem sẽ không đình chỉ, một khi có sai lệch, hệ thống sẽ tiến hành thích hợp trừng phạt. Hệ thống là vật gì? Trần Mặc có chút đã thu hoạch được nhìn về phía huấn luyện viên, là vị kia thần minh sao? Túc chủ có thể hiểu như vậy. Tốt, ta chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Trần Mặc hung hăng trà sát mặt, dùng sức chớp mắt mấy cái, rõ ràng là mộng cảnh mới đúng, vì sao cảm giác sẽ chân thật như vậy? Hít sâu một hơi, Trần Mặc đối huấn luyện viên nói. Tính theo thời gian. Bắt đầu. Trần Mặc trừng trong mắt nhìn phía xa, chỉ là thời gian một hơi thở, liền cảm giác có gió hướng trong mắt rót, chắc chắc không được, nhịn không được liền muốn chớp mắt, hắn cố gắng muốn ngăn cản, nhưng mí mắt lại không nghe sai khiến bình thường, nhịn không được vẫn là chớp, hơn nữa còn chớp hai lần. Thời gian sử dụng 3 giây, huấn luyện thất bại, tiếp bị trừng phạt về sau, mời lại bắt đầu lại từ đầu. Huấn luyện viên thanh âm cùng trước đó cũng không có khác nhau, Trần Mặc còn muốn hỏi hỏi như thế nào trừng phạt, nhưng sau một khắc, con mắt đống nhiên tê dần, không có chút nào phòng bị phía dưới, Trần Mặc nhịn đau không được kêu một tiếng, cảm giác kia tựa như có người đối với mình con mắt gắn thứ gì bình thường, không phải loại kia thụ thương đau nhức, nhưng lại càng thêm khó nhịn, nước mắt thẳng chảy ra ngoài, hắn trong chốc lát lại nghĩ không ra cái gì từ ngữ có thể thuyết minh mình trước. Mắt cảm thụ, thậm chí 3 giây là cái gì, hắn đều không tâm tư đi suy nghĩ. Thật lâu, cái loại cảm giác này dần dần tán đi, Trần Mặc cố gắng nháy nháy mắt, nhìn về phía huấn luyện viên, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, mới là vật gì. Túc chủ con mắt đã khôi phục, tính theo thời gian lại bắt đầu lại từ đầu. Huấn luyện viên vẫn là cái thanh âm kia, chỉ là nghe tại lúc này Trần Mặc trong tai, thanh âm kia là như thế băng lãnh. Chờ một chút. Trần Mặc muốn ngăn cản, nhưng sau một khắc, đồng dạng nhói nhói cảm giác lần nữa đánh tới, Trần Mặc thống khổ che mắt quỳ trên mặt đất. Huấn luyện một khi bắt đầu, tại túc chủ đạt tới yêu cầu trước đó, liền sẽ không kết thúc, mời túc chủ tiếp tục. Lần này, Trần Mặc đã có kinh nghiệm, tại kia cố cảm giác đau quá khứ về sau, vội vàng mở to hai mắt trừng mắt nơi xa, rất nhanh, kia cỗ chua xót cảm giác vọt tới, Trần Mặc lần này giữ vững được thời gian 3 hơi thở, nhưng cuối cùng vẫn không có thể chịu ở trước một lần con mắt. Cảm giác cực kỳ sự tình đơn giản, nhưng ngồi xuống giống như so với lúc trước tự mình một người nâng lên toàn bộ nhà cũng khó khăn, bất quá Trần Mặc từ tiểu tiện so người khác kinh lịch được nhiều, 7 tuổi bắt đầu nâng lên mẹ con sinh kế, thực chất bên trong có cỗ tính bền dẻo, con mắt đâm nhói cảm giác cũng không có để hắn từ bỏ. Một lần lại một lần khiêu chiến lấy cực hạn. Ngay từ đầu tối đa cũng bất quá 3 cái hô hấp đều không kiên trì nổi. Dần dần, Trần Mặc sờ đến một chút khiếu môn, không còn tận lực trừng to mắt, bảo trì mình hô hấp bình ổn. Từ lúc mới bắt đầu 3 cái hô hấp, dần dần kéo dài đến 10 cái, thất bại liền một lần nữa tính toán, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết bỏ ra bao lâu thời gian. Cảm giác trên đã qua thật lâu, nhưng thân thể lại không có bất kỳ cái gì mỏi mệt hoặc là cảm giác đói bụng, dù là không ngừng bị đâm đau con mắt. Tại kia cố nhói nhói cảm giác biến mất về sau cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu nào. Một khắc đồng hồ. Nửa canh giờ. Hắn đã rất khó nói rõ ràng mình đến tột cùng dạng này kéo dài bao lâu, thất bại liền lại đến, như thế lặp lại, một thẳng đến về sau, loại kia trừng phạt giống như hồ đã không có cảm giác nào, ánh mắt của mình có thể một mực trận thật lâu, chính hắn cũng không còn tận lực đi đếm hô hấp, thẳng đến. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhãn lực huấn luyện giai đoạn thứ nhất, cuối cùng 34 ngày số 03 canh giờ. Huấn luyện viên đột nhiên mở miệng đem Trần Mặc tinh thần kéo trở về. 34 ngày. Trần Mặc nghe vậy hoảng hốt, quay đầu nhìn về phía huấn luyện viên nói, mau mau để cho ta rời đi, nếu ta dậy không nổi, mẫu thân tất nhiên lo lắng, trong nhà tài vật nếu là đi mời làng trùng, sợ là khó mà qua mùa đông. Huấn luyện hoàn thành trước đó, túc chủ không cách nào chủ động rời đi. Huấn luyện viên vẫn như cũ là bộ kia đạm mạc giọng điệu nói, ngoài ra túc chủ không cần lo lắng, mộng cảnh trại huấn luyện thuộc về ý niệm phạm vi, nơi đây quá khứ lại lâu. Tại túc chủ mà nói, có lẽ cũng chỉ là trong nháy mắt một cái trước mắt. Ý niệm là cái gì? Trần Mặc không biết, nhưng phía sau hắn xác thực nghe hiểu, nhìn xem huấn luyện viên lẩm bẩm nói, đây cũng là tiên thuật sao? Túc chủ có thể như vậy lý giải, phải chăng mở ra giai đoạn thứ 2 nhãn lực huấn luyện? Trần Mặc gật gật đầu, mặc dù không nháy mắt, nhưng cảm giác mình bây giờ có chút cứng ngắc, nhìn thứ gì đều có chút ốc, lập tức nói, tiếp xuống nên như thế nào huấn luyện? Nhãn lực giai đoạn thứ 2 huấn luyện là thấy vật. Làm túc chủ có thể thấy rõ ràng căn này trên kim châu khắc văn tự lúc, liền coi như thành công, phải chăng bắt đầu huấn luyện. Trần Mặc nghi ngờ tiếp nhận huấn luyện viên đưa tới châm, cùng phổ thông châm không cũng không khác biệt gì, chỉ là làm càng thêm tinh mỹ mà thôi. Bất quá lường trước thần tiên sẽ không lừa gạt mình, lập tức gật đầu nói, tốt, bắt đầu đi. Cẩn thận nhìn chằm chằm kia châm, nhìn hồi lâu, cũng chưa phát hiện có gì không ổn. Sau ba canh giờ, Trần Mặc rốt cục nhịn không được hỏi, cái này trên kim thật sự có chữ. Mời túc chủ yên tâm, căn này trên kim hoàn toàn chính xác có chữ viết, mời túc chủ kiên nhận thẩm tra. Huấn luyện viên kiên định giải thích nói. Trần Mặc đè xuống nghi ngờ trong lòng, tiếp tục quan sát, nhưng lại qua thật lâu, Trần Mặc vẫn là không có nhìn ra làm sao không cùng, nhưng lại không tốt hỏi lại, chỉ có thể tiếp tục vùi đầu quan sát. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Mặc ngạc nhiên phát hiện, trong tay kia kim tiêm tại ánh mắt của mình bên trong biến lớn một chút, phía trên tựa hồ thật sự có một ít đường vân, nhưng cụ thể là cái gì lại như cũ thấy không rõ lắm, bất quá những này phát hiện lại làm cho hắn mừng rỡ trong lòng, tiếp tục kiên định tín niệm, tiếp tục quan sát. Châm đang lớn lên một chút về sau liền đình chỉ, có thể nhìn thấy phía trên lít nha lít nhít điểm nhỏ, nhưng lại thấy không rõ lắm, Trần Mặc chỉ có thể tiếp tục xem, như thế không biết qua bao lâu, lâu đến Trần Mặc quên thời gian lúc, Trần Mặc lần nữa ngạc nhiên phát hiện, trong tay châm lần nữa bắt đầu phóng đại, lần này, một mực lớn đến như cùng một thanh bảo kiếm mới bắt đầu đình chỉ, phía trên văn tự cũng biến thành có thể thấy rõ ràng chính là một thiên luận ngữ. Chương 37, biến hóa. Chúc mừng túc chủ hoàn thành cơ sở tiễn thuật 5 giai đoạn huấn luyện. Tốn thời gian 7 năm số 03 tháng, túc chủ tiễn thuật đẳng cấp thu hoạch được tăng lên, thành công giải tỏa xạ thủ thiên phú ưng nhãn, cảm tạ ngài lần này tiêu phí, chào mừng ngài lần nữa sử dụng. Lần đầu hoàn thành mộng cảnh huấn luyện, giải tỏa bản mệnh thiên phú, vọng vận, nhưng dò xét bất luận cái gì đồ vật vận mệnh. Trần Mặc mê mang mở to mắt, nhìn xem bốn phía vốn nên hoàn cảnh quen thuộc giờ phút này lại trở nên có chút lạ lẫm, phảng phất thật lâu đều chưa có trở về đồng dạng. Mộng cảnh trại huấn luyện tốn thời gian 7 năm số 03 tháng. Tại Trần Mặc trong trí nhớ, lại là không ngừng lặp lại huấn luyện cùng học tập, cơ sở lý luận, nhãn lực, tiễn đạo thuần thục, cố định bia huấn luyện bắn súng cùng di động bia huấn luyện bắn súng. Ngay từ đầu có lẽ sẽ cảm thấy mới lạ, nhưng kia vô tận tôi luyện có thể đem người bức điên, loại kia cô độc mà khô khan cảm giác, không ai có thể giao lưu. Về sau, dù là ngoại trừ liên quan tới tiễn thuật phương diện không sẽ cùng hắn tiến hành bất kỳ trao đổi gì huấn luyện viên, đối với Trần Mặc tới nói đều dị thường thân thiết. Mặc Nhi, mau mau ăn sớm ăn. Theo ta đi Lý Chính trong nhà bái phỏng, không thể đợi đến buổi chiều. Ngoài cửa, vang lên Trần Mẫu thanh âm, như vậy quen thuộc mà thân thiết, Trần Mặc có loại nghĩ rơi lệ cảm giác, tại cái kia buồn tẻ vô cùng ngộng cảnh trong trại huấn luyện, không biết bao nhiêu lần nhớ tới Mẫu thân, lại không cách nào rời đi, chỉ có thể yên lặng huấn luyện. Ai, Mẫu thân đợi chút, ta cái này đến, Mẫu thân, chuẩn bị cho á ông gì quà tặng. Trần Mặc từ trên giường lăn một vòng liền bắt đầu, một bên mặc quần áo, vừa hướng ngoài cửa hỏi, Lý Chính tặng sách sự tình. Tại trong trí nhớ đã rất xa xưa, nếu không phải Mẫu thân đề cập, mình sợ là đều muốn quên. Một chút vi nương tự mình làm nữ công, còn có chút trứng gà. Trần Mẫu cảm thấy hôm nay nhi tử tựa hồ lời nói có chút nhiều, chỉ coi hắn được một sách mà hưng phấn, thuận miệng giải thích nói. Hài nhi cảm thấy a ông nơi đó cái gì cũng không thiếu, không bằng lại mang chút tiền tệ quá khứ như thế nào. Trần Mặc một bên mặc chỉnh tề ra, một bên cười nói. Lý Chính là nhân vật bậc nào, có thể nào tiễn hắn những này tục vật. Trần Mẫu buồn cười nói, như thế nào tụ? Mẫu thân, tiền rất trọng yếu. Trần Mặc nghiêm túc nói, ta cảm thấy đưa tiền so đưa những này tốt hơn nhiều, rốt cuộc chúng ta đưa đi những này a ông chưa hẳn liền thích, chẳng bằng đưa một ít ngũ thù tiền, a ông thích vật gì đều có thể đi mua. Vậy cũng không thể đưa tiền, mau mau ăn sớm ăn, theo ta đi Lý Chính nơi đó tiếp. Trần Mẫu có chút buồn cười, hôm nay ngươi sao nhiều như vậy lời nói? Ai? Tính danh, Trần Mặc. Mệnh số, 12. Khí vận, 10. Có được tiền tài, ngũ thủ tiền 813 viên. Thiên phú chiến đấu, ứng nhãn LV1. Bản mệnh thiên phú, vọng vận. Sinh hoạt loại kỹ năng, canh tác LV7, phân chuồng chế tác LV6 mạnh nhớ LV4, thư pháp LV5, rèn thể LV5, mê hoặc LV1. Chiến đấu kỹ năng, côn thuật LV4, tiễn thuật LV9. Thống soái loại kỹ năng, không. Nhưng mở ra, ngộng cảnh trại huấn luyện. Vừa ăn sớm ăn. Một vừa nhìn mình chiến đấu kỹ năng thuộc tính, Trần Mặc có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, mình tại mộng cảnh trong trại huấn luyện qua hơn 7 năm, nhưng ở mộng cảnh bên ngoài, lại là chỉ qua một đêm, cái này khiến hắn càng thêm tin tưởng trong đầu của mình vị kia tên là hệ thống tồn tại nhất định là vị khó lường thần tiên. Bất quá lần này tiễn thuật từ 4 lên tới 9, nhưng lại chưa như thế trước kỹ năng tăng lên xuất hiện đại lượng tri thức, bởi vì tiễn thuật các hạng kiến thức căn bản đã tại mộng cảnh trong trại huấn luyện học hội, vững chắc vô cùng. Hiện tại Trần Mặc có chút không kịp chờ đợi muốn đi thử một lần mình tiễn thuật trình độ đến tột cùng đến loại tầng thứ nào, là có hay không như là mộng cảnh trong trại huấn luyện như vậy. Dù nói mình tin tức xuất hiện biến hóa, nhưng trong vòng một đêm thu hoạch được to lớn như vậy tiến bộ, Trần Mặc trong lòng cuối cùng vẫn là có chút không nỡ cảm giác. Mặc Nhi, đang suy nghĩ chuyện gì? Trần Mẫu nhìn Trần Mặc không ăn cơm ngược lại sững sờ ngay tại chỗ, đưa tay tại trước mắt hắn lung lay. Vô sự. Lấy lại tinh thần Trần Mặc lắc đầu nói, mẫu thân, ngươi nói trên đời này có thần tiên sao? Hắn phát hiện mình đang nhìn hướng mẫu thân lúc, trong mắt xuất hiện cùng loại mình tin tức, bất quá chỉ có mệnh số cùng số mệnh hai hạng, mẫu thân mệnh số 11, khí vận 10. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, con ta hẳn là con qua. Trần Mẫu nhìn xem nhi tử nói. Nhưng tiên thánh lời nói cũng chưa chắc liền đúng, tin hết sách không bằng không sách. Trần Mặc suy tư nói, mà lại hắn cũng chưa từng thấy qua, vì sao có thể chắc chắn như thế. Cái này Trần Mẫu sửng sốt một chút, lập tức buồn cười vô vô Trần Mặc đầu nói, đây là quỷ biện chi ngôn, vốn là không có chi vật, như thế nào đi gặp. Hắn chưa từng thấy qua, chưa hẳn đại biểu người bên ngoài cũng không từng thấy. Trần Mặc tới hào hứng, hắn muốn vì hệ thống thần tiên chính danh, có thể làm cho mình trong vòng một đêm tại mộng cảnh vượt qua 7 năm lâu, cái này ngoại trừ là thần tiên còn có người nào có thể làm được. Thiên tử cũng chưa chắc có thể a. Hắn nghĩ kỹ tốt biện một biện. Ăn uống. Trần Mẫu chừng Trần Mặc một chút. A nhìn xem mẫu thân uy nghiêm ánh mắt, Trần Mặc yên lặng mà túi thấp đầu, bắt đầu đào cơm, thỉnh thoảng cẩn thận ngẩng đầu trộm nhìn một chút mẫu thân. Về sau loại này ngôn luận không nhưng ở ngoài nói bậy, để tránh trêu chọc thị phi. Trần Mẫu nhìn xem Trần Mặc tội nghiệp dáng vẻ, có chút không kèm được, nhưng việc này quan hệ trọng đại, lại không thể không cảnh cáo nhi tử, có lẽ Trần Mặc nói có lý, nhưng loại này trực tiếp không có chút nào căn cứ lật đổ tiên thánh ngôn luận. Kia Trần Mặc ngày sau chính là có cơ hội ra làm quan cũng có thể bởi vì những này ngôn luận bị mất. Một bữa cơm ăn có chút một ngạn, cuối cùng Trần Mặc vẫn còn có chút nhịn không được tiếp tục nói rông dài lên sự tình khác đến, ở trong giấc mộng nhẫn nhịn 7 năm lâu, đối với Trần Mặc tới nói hắn hiện tại thật rất muốn tìm người thổ lộ hết. Mặc Nhi, ngươi hôm nay sao ánh mắt như thế? Trần Mẫu nhìn xem con của mình, luôn cảm thấy có cái gì không đúng, nhìn nửa ngày rốt cục đã nhận ra, con trai mình con mắt nhìn hồi lâu cũng không thấy nháy một chút. Mà lại ánh mắt cũng có chút sắc bén, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn mình một chút, lại nhường một chút rất vì mẫu thân mình có loại muốn tránh đi cảm giác. Trần Mặc nghi ngờ nhìn hướng mẫu thân, hài nhi ánh mắt như thế nào? Quá mức sắc bén, không nên từ ngươi cái này trở niên kỷ người trên thân nhìn thấy. Trần Mẫu nhíu nhíu mày nói. Cái này Trần Mặc có chút không rõ ràng cho lắm, mình rõ ràng cùng bình thường đồng dạng A. Mau mau ăn xong, thời điểm không còn sớm. Trần Mẫu lắc đầu, loại sự tình này cũng không cách nào để nhi tử đổi A. A Trần Mặc đáp ứng một tiếng, tiếp tục vùi đầu đào cơm. Sớm đã ăn về sau, Trần Mẫu đi chỉnh lý bộ đồ ăn, Trần Mặc thì đi rửa mặt, bởi vì là muốn chính thức bái phỏng Lý Chính, cho nên Trần Mẫu đặc biệt vì hắn chuẩn bị một thân bộ đồ mới cần thay đổi. Gâu gâu thừa dịp mẫu thân chưa thu thập xong thời khắc, Trần Mặc từ trong phòng ra, ngay tại mang theo một đám gà tại trong tiểu viện nhàn lắc Hắc Tử nhìn thấy Trần Mặc hưng phấn đất nào lên, tại Trần Mặc bên chân ngoắc ngoắc cái đuôi. Hắc Tử, hồi lâu chưa từng gặp, sao còn chưa lớn lên một ít? Nhìn thấy Hắc Tử, Trần Mặc phá lệ thân thiết đưa nó ôm vào trong ngực, dùng cằm mài cọ lấy Hắc Tử ra lông. Mặc dù không biết tiểu chủ nhân hôm nay vì sao như vậy cao hứng, nhưng Hắc Tử vẫn là quay đầu, lẹ lươi liếm láp Trần Mặc mặt, đùa Trần Mặc khanh khách cười không ngừng. Tốt, một hồi cần đi gặp Lý Chính, dính một thân lông chó quá khuyết điểm lễ. Trần Mẫu nhô đầu ra trừng mắt Trần Mặc nói. A Trần Mặc nghe vậy, đành phải đem Hắc Tử buông xuống, chờ mẫu thân sau khi đi ra. Mang theo là Lý Chính chuẩn bị lễ vật đi theo mẫu thân cùng nhau đi hướng Lý Chính nhà. Chương 38, nghi hoặc. Không cần đa lễ như vậy. Lý Chính trong nhà, nhìn xem Trần Mẫu đưa tới đồ vật, lại nhìn một chút có chút không yên lòng Trần Mặc. Lý Chính cười ha hả nói, kẻ này thông minh hơn người, lại có đảm lược, tương lai có lẽ thật có cơ hội nhập sĩ. Lao Phu cũng là yêu quý hắn thiên phú còn tốt, càng hiếm thấy hơn có dốc lòng cầu học chi tâm, không đành lòng hắn mai một ở đây, mới tặng sách. Chính là như thế. Cũng là con ta tạo hóa, lễ không thể bỏ. Trần Mẫu âm thầm kéo Trần Mặc một thanh, sau đó đối Lý Chính không người nói, Lý Chính cử động lần này tại con ta ân cùng tái tạo, Mặc Nhi, còn không bái tạ. Đa tạ A ông ân đức, Mặc cả đời khó quên. Trần Mặc vội vàng một mực cung kính đối Lý Chính thi lễ một cái chán lông mày lại là nhíu chặt. Mặc Nhi thế nhưng là có gì lo nghĩ? Lý Chính nhìn về phía Trần Mặc nói. A ông, ta. Đêm qua quá khích phẫn, khó mà ngủ. Trần Mặc nhìn xem Lý Chính, muốn nói lại thôi, ngay tại vừa rồi nhìn thấy Lý Chính một khắc này, hắn phát hiện Lý Chính khí vận trọn vẹn cao tới 33, nhưng mệnh số cũng chỉ có 8 giờ, so với mình đều thấp, hắn không biết rõ cái này hàm nghĩa trong đó, nhưng theo lý thuyết không nên so phổ thông bách tính đều thấp mới đúng, chỉ là những vật này, hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, nói ra lại có mấy người sẽ tin. Cũng đúng, dù sao cũng là cái hài đồng, đột nhiên bị tặng cho thư quyển, lấy Lý Chính đôi Trần Mặc hiểu rõ tới nói, đứa nhỏ này thật là có khả năng kích động ngủ không được, lập tức cười nói, ngươi nha. À ông, hôm qua bắt được người kia đâu? Trần Mặc thừa dịp mẫu thân không chú ý, thấp giọng hỏi. Yên tâm, đã thu xếp tốt, không có việc gì. Lý Chính nhìn Trần Mẫu một chút, lắc đầu nói, việc này ngươi chớ có hỏi lại. A Trần Mặc gật đầu đáp ứng một tiếng, nhưng trong lòng đang suy tư A ông mệnh số thấp sẽ hay không cùng chuyện này có quan hệ. Mẹ con hai người tại bái tạ Lý Chính qua đi, mới về nhà. Ngày mùa thu hoạch đã qua, thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng cũng là khó được tu dưỡng thời điểm, không có việc nhà nông, người cũng biến thành thanh rảnh rỗi, bốn phía có thể nhìn thấy truy đuổi đùa giỡn thân ảnh. Trần Mặc ánh mắt không ngừng trong trang lão nhân trên thân đảo qua, đại đa số người mệnh số đều tại 10 trở lên, mặc dù nhiều ra không nhiều, như là mẫu thân đồng dạng phần lớn là 11-12 trị số, trong nhà giàu có một chút, mệnh số sẽ nhiều hơn một chút, bần hàng chút, thì mệnh số thấp một chút, cao cũng bất quá 15, thấp cũng chính là 10, cực kỳ hiển nhiên, cái này mệnh số cùng tuổi thọ không quan hệ. Lúc trước mình khí vận hàng một điểm, liền xui xẻo một ngày, nhưng cái này mệnh số thấp đến tuột cùng sẽ như thế nào, Trần Mặc chưa từng gặp qua. Tự nhiên cũng vô pháp phán đoán. Nương, ta đi luyện tiễn. Trên đường đi trong đầu có chút loạn, tốt về sau, Trần Mặc liền lấy xuống treo trên vách tường đoạn cung, cùng mẫu thân chào hỏi một tiếng về sau, liền đi ra ngoài. Mặc nhi, ngươi một đường tinh thần không thuộc, không bây giờ ngày nghỉ ngơi một ngày, chớ có luyện thêm. Trần Mẫu gọi lại Trần Mặc, có chút lo lắng nhìn xem con của mình, Lý Chính có lẽ cảm thấy mình nhi tử trẻ con đồng tâm tính, nhưng biết tử chi bằng mẫu, Trần Mặc hôm nay biểu hiện, hiển nhiên không phải không ngủ ngon. Mà là có chuyện trong lòng. Mẫu thân không cần phải lo lắng, hài nhi sẽ không đi xa. Trần Mặc lắc đầu, vừa mới thu được tiễn thuật lớn đột phá, tự nhiên có chút không nhẫn mại được nghĩ muốn thử một chút. Nói xong trực tiếp thẳng rời đi. Trần Mẫu thở dài, cũng không đi ngăn cản, nhi tử qua mùa đông này liền 10 tuổi, có ý nghĩ của mình, không nguyện ý cùng mình nói, cái này khiến Trần Mẫu ít nhiều có chút thất lạc. Nhị cầu đi nơi nào? Vừa xuất viện môn, liền gặp đại lang từ sắt vách phía sau cửa thò đầu ra đến. Nhìn xem Trần Mặc hiếu kỳ nói. Đi luyện tiễn. Trần Mặc cười nói. Ta nhớ được ngươi tiễn thuật không sai. Đại lang trước mắt đột nhiên sáng lên, nhìn xem Trần Mặc nói, lần trước một tiễn liền bắn mù kia tặc nhân con mắt, nhưng lợi hại. Kia lần là trùng hợp. Lắc đầu, bất quá trong lòng nhiều ít vẫn là có chút tự ngạo, ngay lúc đó tiễn thuật xác thực chỉ là mới học mới luyện, nhưng trải qua đêm qua tại mộng cảnh kia trong trại huấn luyện 7 năm khổ luyện, như trong mộng cảnh những kinh nghiệm kia lúc thật, kia bây giờ mình, nếu luận mũi về tiễn thuật sợ là không thể so với Vương Thúc kém a. Đối với điểm ấy, Trần Mặc không quá chắc chắn, rốt cuộc mình không có thật gặp qua Vương Thúc xuất thủ, Level 9 tiễn thuật đến tuột cùng là cái như thế nào trình độ, Trần Mặc cũng không biết. Mặc kệ, chúng ta những người này bên trong, số ngươi bản sự lợi hại nhất, ta cùng A Đa, A Ngốc còn có Cầu Thạng, Cầu Ga bọn hắn đã hẹn cùng đi săn thỏ rừng, ngươi tiễn thuật lợi hại như vậy, theo chúng ta cùng một chỗ, nếu có thể săn được thỏ rừng, ngươi cầm 3 thành như thế nào? Đại lang một thanh ôm lấy Trần Mặc bả vai cười nói. Thỏ rừng nào có dễ dàng như vậy bắt. Tuy là nói như thế, nhưng Trần Mặc cũng không có cự tuyệt, hắn rất sớm đã muốn theo Vương Thúc bọn hắn đồng dạng đi săn dã thú. Ta hỏi qua Dương Thúc, cái này thỏ rừng phần lớn tại núi chung quanh, sẽ không quá thâm nhập trong núi, ngoại vi lời nói, bình thường cũng không đụng tới cái gì manh thú, chúng ta kết bạn mà đi, bắt lên mấy cái liền trở về. Đại lang cười thầm, cái này trời đông giá rét, nhị cầu, ngươi không muốn ăn thịt thỏ sao? Cái này Trần Mặc vốn là ý động, bây giờ nghe vậy cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, thịt thỏ thế nhưng là rất thơm, lập tức cũng không do dự nữa, gật đầu nói, tốt, bất quá các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Ngươi bản lãnh lớn, tự nhiên nên nghe ngươi. Đại lang nết miệng cười nói, chờ một lát, ta đi lấy cây gậy, cũng cùng mẹ ta kể một tiếng. Như là đã quyết định, Trần Mặc cũng không còn kéo dài, lập tức liền quay lại trong viện, cùng mẫu thân nói do nguyên do, đại lang nói núi khoảng cách điển trang không xa. Liền cứ gọi thỏ núi, nhiều nhất chính là thỏ rừng, tăng thêm kia ác hổ trước đây đã bị Vương Thúc bọn hắn săn giết, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đem hắc tử mang đến. Trần Mẫu nghĩ nghĩ, đối Trần Mặc nói. Dẫn nó vì sao? Trần Mặc không hiểu nhìn xem mẫu thân. Thanh châu eo nhỏ, thế nhưng là có thể săn thỏ. Trần Mẫu cười nói, ngươi dẫn nó đi, nếu là gặp được nguy hiểm, nó cũng có thể có chút tác dụng. Thế nhưng là Trần Mặc quay đầu nhìn xem hắc tử, so với lúc mới tới lớn thêm không ít. Thân dài ước chừng 2 thước còn nhiều, khoảng 50cm, bất quá vẫn là tiểu, so con thỏ cũng lớn hơn không được bao nhiêu, bất quá gặp mẫu thân khăng khăng, Trần Mặc cũng chỉ có thể gật đầu nói, cũng tốt, vừa vặn dẫn nó ra ngoài đùa giỡn một chút. Lập tức, Trần Mặc liền ôm mình gậy gỗ, trên lưng cung tiễn, lại cầm lên Trần Mẫu giúp hắn chuẩn bị túi nước cùng bánh mì, lúc này mới đi theo đại lang cùng đi đến trang bên ngoài, cùng A Đa bọn hắn tụ hợp, một nhóm 6 người, người người tay cầm côn bổng hướng dưới núi đi đến, nhìn xem ngược lại là rất có vài phần khí thế. A Ngốc, ngươi biết như thế nào tìm đến thỏ rừng sao? Đi ra điền trang, một đám hài đồng bầu không khí thân thiện không ít, Trần Mặc nhìn về phía A Ngốc hỏi. Ta cha nói qua, thỏ rừng đồng dạng ban ngày sẽ không ra đến, đều là trong đêm mới ra ngoài, cho nên muốn tìm thỏ rừng, liền phải tìm được trước bọn chúng phân và nước tiểu còn có dấu chân, sau đó tìm tới thỏ ổ. Bất quá thỏ ổ tương đối ẩn nấp, ta cũng không thật gặp qua, chỉ là nghe ta cha nhắc qua. Thái thúc năm đó thế nhưng là điền trang bên trong nhất biết đi săn thỏ rừng, A Ngốc mưa dầm thấm đất, hiển nhiên cũng biết không ít thứ. Tốt, biết những này liền đủ rồi, chúng ta hôm nay nhất định phải nhiều bắt mấy ổ thỏ rừng. Một đám người nghe vậy lòng tin tựa hồ càng đủ một chút, tự động không để ý đến A Ngốc không có tự mình bắt qua thỏ vấn đề. Chương 39, truy sát. Phúc. Hoang vu bãi cỏ bên trong, một con thỏ xám bị mũi tên gỗ trúng đích lưng, bất quá tiễn lực đạo quá nhỏ, mặc dù bắn trúng, nhưng cũng chỉ là gãy một cái, tại con thỏ trên lưng lưu lại một đám lông còn có vết máu, lại không có thể đem hắn bắn giết, thỏ xám bị đau, kinh hoàng vung ra bốn chảo chạy như một làn khói. Quá xa, lực đạo không đủ. Đại lang có chút tiếc nuối cơ cơ quả đấm, lập tức lại là quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, nhị cầu, cái này cách hơn 20 bước đều có thể bắn trúng, thật là lợi hại. Trần Mặc gật gật đầu, cũng không có bởi vì không có đem kia thỏ rừng lưu lại mà hề hoài, mặc dù kia con thỏ không núp ních, nhưng cách hơn 20 bước, thỏ xám cùng ngón út móng tay không chênh lệch nhiều, thả trước kia, hắn là khẳng định bắn không trúng, nhưng hôm nay, giống như trong ngộng cảnh bình thường, khi hắn nín hơi ngưng thần lúc, kia con thỏ ở trong mắt chính mình liền trở nên bắt mắt vô cùng. Lại tìm một con. Một tiễn kiến công, để Trần Mặc nhiều hơn rất nhiều tự tin, nghe vậy nết miệng cười một tiếng, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn thử một lần nữa. Không được. A Ngốc lắc đầu nói, nhị cẩu ca tiễn bắn dù chuẩn, nhưng mũi tên gỗ vốn cũng không đủ sắc bén, lại thêm đoạn cung lực đạo không đủ, cách quá bắn xa chúng cũng vô pháp tổn thương nó, cách rất gần, cái này con thỏ cơ cảnh, sớm liền chạy. Không có việc gì, ta bắn nó chân. Trần Mặc tự tin nói. Nào có dễ dàng như vậy? A Ngốc không tin, coi như cha hắn còn sống, cách hơn 20 bước cũng không dám nói một chút bắn đùi thỏ liền có thể bắn chúng. Tổng muốn thử một chút nhìn, A Ngốc, còn có thể tìm tới sao? Trần Mặc cũng không giải thích, hắn cảm thấy mình có thể bắn chúng, nhưng lời nói này ra đoán chừng là không người tin. Có thể, mới kia thỏ rừng cho là về ổ, chúng ta thuận phương hướng của nó tìm, nói không chừng có thể tìm tới thỏ ổ. A Ngốc liếm liếm đầu lưỡi, có chút hưng phấn nói. Vậy còn chờ gì, đi mau A. Đại lang trách trách hô hô kêu gọi đám người hướng phía thỏ rừng buôn tẩu phương hướng tìm đi qua. Đi một hồi lâu, đừng nói thỏ ổ, thỏ lông đều không nhìn thấy một cây. A Ngốc, người rốt cuộc có thể hay không tìm tới? Đại lang phàn nàn nhìn về phía A Ngốc. Không. Không biết. A Ngốc có chút mờ mịt, cha nói với ta như vậy có thể tìm tới. Cha ngươi đều đã chết rất lâu. Đại lang buồn bực nói, còn muốn nói điều gì? A Ngốc đã nhào lên, vung lên nắm đấm liền hướng đại lang trên mặt đánh. Ngươi làm cái gì? Đại lang tức giận nghĩ muốn đẩy ra A Ngốc, A Ngốc lại là không quan tâm xông đi lên, hai người xoay đánh nhau, cỏ khô bay loạn, Trần Mặc bọn người vội vàng đem người cho kéo ra. Ngươi điên rồi. Đại lang bị Trần Mặc dắt lấy, hung hăng đem miệng bên trong cỏ khô nhổ ra, trừng mắt A Ngốc nói. Ngươi thiếu nói vài lời, thái thúc cũng là ngươi có thể nói. Trần Mặc trừng mắt liếc hắn một cái, hắn từ hôm qua ngộng cảnh trong trại huấn luyện qua nhãn lực về sau, ánh mắt so sánh ngày thường sắc bén rất nhiều. Giờ phút này sao chừng một cái, làm người có loại đau bức ở trên mặt cảm giác, đại lang còn muốn nói điều gì, bị Trần Mặc như thế chừng một cái, lập tức không có thanh âm. Nguyên bản náo nhiệt đoàn nhỏ đội, lập tức trở nên quằn cu é. A Ngốc chỉ là dãy rủa, muốn lại đánh đại lang bị Trần Mặc trấn trụ không nói lời nào, nhưng Trần Mặc không nhìn thời điểm lại vẫn là đối A Ngốc nháy mắt ra hiệu, khiêu khích đối phương. Đi thôi, trở về. Trần Mặc có chút bực mình, nguyên bản thật tốt đất đoàn người đi ra đến đi săn con thỏ. Còn chưa bắt đầu, liền huyên náo như vậy không thoải mái, hắn cũng không tâm tình lại đi săn thỏ. Gâu gâu đi theo Trần Mặc bên chân hắc tử đột nhiên đối phương xa kêu lên. Nhị cầu ca, mau nhìn bên kia. A Đa chỉ vào nơi xa kêu lên. Trần Mặc nghe vậy, quay đầu thuận A Đa phương hướng nhìn sang, khi thấy một người bị 5-6 cái hán tử truy, nhíu nhíu mày, ngưng thần nhìn lại, sau một khắc, biến sắc, là Lý Thúc. Lý Thúc chính là hôm qua bị phái đi thông chi Trịnh Đồ cho Vương Thúc lưu tin Lý Cửu. Lý Thúc không phải bị Lý Chính phái đi đại lang theo bản năng mở miệng, lại bị Trần Mặc trừng mắt liếc, lập tức mở miệng. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người có chút luống cuống, nhiều người như vậy đuổi theo Lý Thúc, bọn hắn những này hài đồng đi lên đoán chừng cũng không phải là đối thủ. Mấy người các ngươi qua bên kia tiếp ứng Lý Thúc, ta đi cản bọn hắn. Trần Mặc do dự một chút, mang theo cung đạo. Ta đi theo ngươi. Đại lang đứng ra nói. Ta cũng đi. A ngốc tránh ra cẩu thẳng cùng cẩu hoa, đứng đi qua nói. Không được, ta sẽ tiến thuật, nhiễu bọn hắn một chút là xong. Đại lang ngươi đi trong trang thông chi mọi người. A ngốc ngươi mang lấy bọn hắn đi tiếp ứng Lý Thúc. Ta quá khứ vụng trộm bắn mấy mũi tên liền đi, tận lực không bị bọn hắn phát hiện, đi nhiều người ngược lại dễ dàng bị phát hiện. Trần Mặc lắc đầu nói. Tốt, nghe ngươi. Đại lang nhẹ gật đầu, lập tức quay người liền đi, A ngốc thì mang theo A đa cùng cầu thạng, cầu hoa huynh đệ đường vòng đi tiếp ứng Lý Thúc. Trần Mặc đem hắc tử giao cho A ngốc, mình thì mang theo cùng tiễn hốc lưng lại như mèo hướng qua đi. Lý Thúc bọn hắn là chạy đại đạo chạy trốn. Trần Mặc lặng lẽ hóp lưng lại như mèo thật nhanh chạy vội tới khoảng cách đại đạo không đến 20 bước địa phương mai phục, chờ Lý Thúc xông lại lúc, sau lưng những cái kia hán tử đã không xa, có người thậm chí đem trong tay binh khí trực tiếp ném về Lý Thúc, kia hung hãn khí thế nhìn Trần Mặc trái tim phanh phanh trực nhảy. Nơi đây khoảng cách điền trang chừng 10 dặm, Lý Thúc nhìn xem đã kiệt lực, bị đuổi kịp chỉ là chuyện sớm hay muộn, Trần Mặc cũng không lo được cân nhắc quá nhiều, tại đối phương tiến vào 20 bước phạm vi bên trong thời điểm, đoàn cung đã bị kéo đến viên mãn. Buông lòng tay, một viên mũi tên gỗ phá không mà ra, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, mũi tên gỗ điểm dừng chân cũng không có người, nhưng nếu có người nhìn đến, kia bị nhắm chuẩn hán tử giống như ma đồng dạng xông lên. Tại mũi tên gỗ rơi xuống trong nháy mắt, đem đùi cho trên nệm đi. Phúc! Mũi tên gỗ uy lực không lớn, mặc dù bắn trúng đối phương chân, nhưng cũng chỉ là phá chút ra, đâm ra cái lỗ máu, nhưng bị bắn trúng vị trí xác thực đầu gối khía cạnh da thịt, hán tử kia đau nhức kêu một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Người nào? Mấy người khác thấy thế vội vàng tản ra, từng đôi mắt nhìn về phía mũi tên gỗ phóng tới phương hướng, nơi này khắp nơi đều là cỏ khô, nhưng cũng không cao, trước đó bề bộn nhiều việc đuổi theo Lý Thúc, chưa từng phát giác được Trần Mặc, giờ phút này nhìn kỹ lại, Trần Mặc nơi nào giấu được? Là tiểu tử ngươi. Trong đám người, một người chính là ngày đó đến bên này truyền giáo xấu xí, nhìn thấy Trần Mặc lập tức giận dữ. Trần Mặc gặp hành tích bại lộ, quay người co cẳng liền chạy, chỉ là như thế một trì hoãn. Lý Thúc đã chạy ra không ít khoảng cách, nguyên vốn đã rút ngắn khoảng cách lập tức lại bị kéo ra, hắn cũng không cần thiết cùng những người này dây dưa. Dừng lại. Xấu xí nhìn thấy Trần Mặc, nghĩ đến trước đó trong trang xấu mặt, thù mới hận cũ xông tới, cũng không đi quản Lý Thúc, hướng thẳng đến Trần Mặc đuổi tới. Mấy người khác thì tiếp tục đuổi Lý Thúc. Trần Mặc mặc dù thân thể so người đồng lứa cường kiện, nhưng cuối cùng không có trưởng thành, chạy cũng không bằng kia xấu xí nhanh, mắt thấy liền bị đuổi kịp thời khắc, Trần Mặc đột nhiên trở lại là một tiễn. Thẳng đến đối phương mặt. Xấu xí giật nảy mình, ngay cả vội vàng hai tay bảo vệ con mắt, mũi tên gỗ đâm vào trên bàn tay của hắn mặt, đâm ra cái lỗ máu. Xấu xí kinh hãi, một tiễn này lại thật là chạy mình con mắt tới, tiểu tử này tiễn thuật lại như vậy chuẩn. Kinh hãi qua đi, lại là giận quá, phẫn nộ quát, tiểu tặc tâm địa độc ác, hôm nay tất sát nhữ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, giết người. Mắt thấy một tiễn không thể giải trừ đối phương năng lực chiến đấu, Trần Mặc không đợi kia xấu xí đuổi theo, người đã chạy đi ra, Lý Thúc bên kia mặc dù kéo ra một chút khoảng cách, nhưng uy hiếp vẫn chưa giải trừ, mấy người khác còn tại truy, hắn không muốn cùng cái này xấu xí dây dưa. Nhưng cái này hiển nhiên cũng không phải là xấu xí ý nghĩ, hắn hôm nay tới là giết người, vốn là chuẩn bị chờ số lớn nhân mã đuổi tới lại thu thập tiểu tử này, nhưng bây giờ đã đụng phải, mà lại hỏng chuyện tốt, thù mới thêm hận cũ, tự nhiên không thể bỏ qua hắn. Bên kia A ngốc đã mang theo A đa bọn hắn đón nhận Lý Thúc, riêng phần mình cầm tảng đá đối người phía sau ném, chỉ là bọn hắn năm tiểu lực yếu, ném ra ngoài cục đất cũng không nhiều lắm uy lực. Các ngươi như thế nào rồi? Lý Cửu nhìn thấy đám con nít này, trong lòng kinh hãi, cũng không lo được chạy trốn, tiếp nhận A đa cây gậy trong tay trở lại vẩy một cái, tương nên diện ném tới đoàn đao đánh bay, cứu A ngốc. Lý Thúc, đại lang đã đi gọi người, nhị cẩu ca ở bên kia mai phục. A ngốc một bên lui lại, một bên lớn tiếng nói. Lý Thúc nghe vậy nhìn lại, khi thấy Trần Mặc mang theo đoàn cung bị người truy, thầm mắng một tiếng, lúc này cũng không thể lui, nghiêm nghị quát, đều cho ta đi giúp nhị cẩu, nơi này ta đến. Nói xong, cũng không đợi đám người trả lời, mang theo cây gậy tiến lên, nhiều như vậy hài tử tại, cũng không có cách nào chạy trốn, cũng không thể đem bọn nhỏ vứt xuống. Đuổi giết hắn mấy cái đều là do ngày đó qua đến bên này truyền giáo người, từng cái hung hãn vô cùng, Lý Cửu mặc dù lợi hại, nhưng một đường chạy trốn, sớm đã tinh bì lực tẫn. Giờ phút này nâng lên có hơn dũng liều mạng, mặc dù bách đám người này không tốt cẩn thân, cũng đã nỏ mạnh hết đà, chống đỡ không được bao lâu. Một bên khác Trần Mặc nhìn lo lắng, liên tiếp hai mũi tên không có thể bắn bên trong yếu hại, ngược lại bị kia xấu xí hán tử thừa cơ lấn đến gần, cắn răng, cái thứ ba mũi tên gỗ bắn ra về sau đột nhiên dừng lại, thật nhanh rút ra thứ tư mũi tên, một tiễn này đúng lại không phải con mắt mà là yết hầu, hán tử không có dừng lại, chỉ là đưa tay cản ở trước mắt, trên bàn tay đã nhiều hai cái lỗ thủng. Thứ ba mũi tên lực đạo rõ ràng lớn một chút, hiển nhiên tiếp cận, xấu xí trong lòng vui mừng, thu hồi hai tay chuẩn bị truy kích, đã thấy Trần Mặc dừng lại đầu cung mà đứng, trong lòng giật mình, nguyên bản thu hồi hai tay bản năng hộ ở trước mắt. Ông! Dây cung rung động, nhưng bàn tay lại không sự tình. Phúc! Mũi tên gỗ bắn trúng cổ của hắn kết, trực tiếp đâm đi vào, lần này, Trần Mặc nhắm chuẩn chính là yết hầu, khoảng cách song phương lúc này không đủ 5 bước, cho dù là đoạn cung mũi tên gỗ. Tại khoảng cách như vậy chúng đích yếu ớt hầu kết cũng có thể trực tiếp đem hầu kết đánh nát. Xấu xí thân thể còn tại quán tính xông về phía trước, hai tay cũng đã rời đi hai mắt, gắt gao chế trụ cổ, huyết thủy không ngừng ra bên ngoài tuôn, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào nghiêng người tránh đi Trần Mặc, xông ra mấy bước về sau, cứ như vậy một đầu mới ngã xuống đất, toàn bộ thân thể còn tại vô ý thức có quắp. Giết người. Trần Mặc đại não có chút trống không, dù là lại chán ghét đối phương. Nhưng loại này giết người cảm giác đối với một cái vẫn chưa tới 10 tuổi hài đồng tới nói, tuyệt đối không tính là tốt. Thẳng đến bên kia Lý Thúc gầm thét truyền đến, Trần Mặc mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn lại, đã thấy đã có người ngã xuống trong vũng máu, lại là những người kia mắt thấy trong lúc cấp thiết bắt không được Lý Thúc, ngược lại đi đối những hài tử này xuất thủ, dùng cái này đến bức Lý Thúc lộ ra sơ hở. A Trần Mặc con mắt dần dần đỏ lên, sớm chiều chung đụng đồng bạn, sáng sớm ra thời điểm còn cười cười nói, lúc này, lại không. Một cỗ cảm giác nói không ra lời bay thẳng đỉnh đầu, Trần Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, co cẳng liền hướng bên kia chạy. Nhị cầu ca. Mấy tên thiếu niên bị đám người này truy chạy tán loạn khắp nơi, cầu thẳng chính là hướng phía Trần Mặc bên này tới, nhìn thấy Trần Mặc, trên mặt nổi lên một vòng vui mừng. Sắt khỉ con. Kia đuổi theo A ngốc hán tử nhìn thấy Trần Mặc lại không có gặp đồng bạn, biến sắc, về sau nhìn lại, khi thấy ngã nhào xuống đất trên bất động xấu xí, trong lòng giận dữ, sắt cơ càng sâu. Hung ác trừng mắt Trần Mặc nâng đao chém liền. Chết. Trần Mặc giờ phút này đại não đã bị phẫn nộ tràn ngập, nhìn xem chạm mặt tới hán tử, không nói hai lời, nâng cung liền bắn. Phúc. Lưỡi đao tại Trần Mặc tránh đi trong nháy mắt xé mở trước ngực hắn y phục, tại bộ ngực hắn lưu lại một đạo vết máu, mũi tên gỗ lại bắn thủng mắt phải của hắn, kêu thảm một tiếng ôm mắt ngã xuống đất lăn lộn. A ngốc, cầm đao a. Ngực truyền đến nóng bỏng cảm giác, Trần Mặc đặt mông ngồi dưới đất nửa ngày dậy không nổi, nhìn xem ngẩn người A ngốc, giận dữ hét. A ngốc cái này mới phản ứng được, nhặt lên trên đất đao lại nhất thời ở giữa không biết nên làm như thế nào. Giết hắn. Hắn không chết, chúng ta liền phải chết. Mặc dù giết người cảm giác cũng không tốt, nhưng Trần Mặc đã qua cái kia khảm, giờ phút này gặp A ngốc không dám động, cắn răng quát. Có thể. Thế nhưng là A ngốc phí sức cầm đao, nghe vậy run rẩy nghĩ muốn tới gần. Nhanh chặt. Trần Mặc một lần nữa cầm lấy một chi mục tên lên dây, một bên giận dữ hét. A ngốc đem hai mắt nhắm lại, nổi lên khí lực hướng phía người kia chém tới. A lưới đao không có chém trúng yếu hại, lại chém vào đối phương trên mắt cá chân, lập tức tiếng kêu thảm thiết càng sâu. Trần Mặc giờ phút này dễ rủa đến đứng lên, nhìn xem đầy đất lăn loạn hán tử, trong chốc lát cũng không biết muốn thế nào ra tay. Đi! Trần Mặc kéo A ngốc một thành, hướng phía mặt khác hai đứa bé chạy trốn phương hướng đi qua. Một bên khác, ngay tại đuổi theo cẩu thẳng cùng cẩu hoa chạy hán tử nghe được bên này kêu thảm, quay đầu nhìn lên. Khi thấy lăn lộn đầy đất đồng bạn, trong lòng kinh hãi, cũng không còn truy cầu thẳng cùng cậu hoa, quay đầu liền hướng bên này xông lại. Đừng sợ. Trần Mặc chạy mấy bước, chỉ cảm thấy ngực càng đau, cắn răng niết miệng, nhìn đối phương vọt tới phương hướng, đem cung tiễn một lần nữa kéo căng, nhưng lại chưa bắn ra, chỉ là hướng về phía A ngốc nói, hắn tới ngươi cùng ta kéo ra một ít khoảng cách, một mực chém lung tung, còn lại giao cho ta. Thế nhưng là A ngốc cật lực cầm đao, đao này chừng 2 cân đa trọng, chỉ là cầm trong tay đều tốn sức. Chớ nói chi là múa. Nghe ta, hai ta có thể hay không sống, liền nhờ vào ngươi. Trần Mặc túi đầu tận lực đem miệng vết thương của mình lộ ra, làm cho đối phương nhìn thấy miệng vết thương của mình. A ngốc nghe vậy, nhìn xem hướng bên này chạy tới, càng ngày càng gần hán tử nói, kia vì sao không đứng cùng một chỗ. Ta sợ ngươi chặt tới ta. Trần Mặc nết miệng hít vào một ngụm khí lạnh, kém chút bắt không được cùng, quát tầm lên. A ngốc có chút ủy khuất nâng đao đi tới một bên. Cố gắng mở to hai mắt nhìn xem càng ngày càng gần địch nhân, đột nhiên như phát điên hét lớn, ta không sợ ngươi, ta không sợ ngươi. Một bên nói, một bên phí sức cơ đao chém lung tung, chỉ là hai đao, đao trong tay liền tuột tay mà bay, A ngốc nhưng vẫn là duy trì chém vào động tác. Tới hán tử nhìn túi đầu không nói, toàn thân run rẩy Trần Mặc một chút, tại đối phương trên vết thương lướt qua, lập tức liền không tiếp tục để ý, một mặt nhe răng cởi dơ đao lên, đi hướng A ngốc. đừng có giết ta a ngốc tựa hồ cũng phát hiện đau mất đi, ngẩng đầu nhìn hán tử kia, hai chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ dưới đất, cầu khẩn nhìn đối phương. Ha! Phúc! Hán tử nhếch miệng cười một tiếng, chính muốn nói cái gì, một viên mũi tên gỗ đột nhiên phá không mà tới, nằm ngang đâm xuyên qua cổ của hán, lời vừa tới miệng cũng cắm ở trong cổ họng, trợn tròn hai mắt duy trì nâng đao chém vào tư thế, phí sức quay đầu nhìn xem thu hồi cùng tiễn chân mặc, há to miệng, muốn nói điều gì, lại là máu tươi không ngừng ra bên ngoài tuôn. Đi mau. Chân mặc mấy bước xông về phía trước, lôi kéo gào khóc cá ngốc liền đi. Chương 41, bất đắc dĩ. Vây công Lý Cửu còn thừa lại hai cái, một cái bị Trần Mặc bắn trúng chân, mặc dù không sâu, nhưng đầu gối thụ thương cuối cùng vẫn là ảnh hưởng đến hành động. Nguyên bản hai người đối phó một cái Trần Mặc là đủ rồi, nhưng Lý Cửu mắt thấy có người chết, đỏ trong mắt liều mạng phía dưới, hai người nắm chắc thắng lợi trong tay, tự nhiên không muốn liều mạng.